Chương 112, quyền hành động nhân tâm chương 112, quyền hành động nhân tâm. Cao Thúy Lan nhìn một màn trước mắt này, nhịn không được cười lên. Mới vừa rồi còn trưởng khống nàng sinh tử, cao cao tại thượng tiên nữ, bây giờ lại khóc quỳ xuống gọi chủ nhân. Cái này đảo ngược cỡ nào làm cho người chấn kinh a. Cao Thúy Lan ánh mắt tại Thẩm An thân bên trên quét một vòng, càng thêm trực quan chứng kiến thực lực tầm quan trọng. Thẩm An chú ý tới nàng ánh mắt, thế nào? Không muốn nhận lấy cái này con thỏ. Dù sao vừa bị cái này con thỏ uy hiếp qua sinh mệnh, có chút sợ, cũng là bình thường a, dù sao Cao Thúy Lan trên thực tế cũng là nữ sinh. Nếu là ở hiện đại, đại học đều không có tốt nghiệp đâu. Cũng không phải. Cao Thúy Lan lục lọi ngọc trong tay bài, nhìn xem quỳ xuống ngọc thỏ. Sơ soạn một hồi, Cao Thúy Lan mới mở miệng nói, Thẩm tiên sư lần này dùng sự thực nói cho ta biết, thực lực tại tam giới này bên trong trọng yếu bậc nào. Thẩm An xem thường, ta cho là chuyện này, từ ngươi bước vào tu luyện ngày đầu tiên bắt đầu, liền đã biết. Mặc dù trong lòng biết được, nhưng cuối cùng không bằng tự mình chứng kiến qua tới rung động. Thẩm An, vậy liền nhớ kỹ chuyện hôm nay, về sau trong tu luyện nhất định không thể buông lỏng. Cao Thúy Lan trịnh trọng việc gật đầu, "Ân, ta sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay." Cao Thúy Lan trịnh trọng việc lần nữa cảm ơn Thẩm An. Dẫn Ngọc Thỏ trở lại Cao lão trang, Cao Thúy Lan còn gặp được trở về dưới Hiên Trư Bát Giới. Bây giờ giờ này, Trư Bát Giới cũng đã ngủ rồi mới đúng. Làm sao ở chỗ này? Cao Thúy Lan trong lòng nghi hoặc, Trư Bát Giới nhìn thấy nàng trở về cũng kinh ngạc rất. "Ta cái này vừa mới chuẩn bị muốn đi ra ngoài, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở về, đồ vật nắm bắt tới tay sao?" Trư Bát Giới trên vai khiêng cựu sĩ linh ba, cái kia nên ngang tư thế, phản phất là muốn đi ra ngoài, thừa dịp ánh trăng vừa vặn tới đất cày. Cao Thúy Lan kỳ thực cũng mơ hồ đoán được, Trư Bát Giới có thể là đang tìm thứ gì. Giống như Thẩm tiên sư cho tàng bảo đồ một dạng, đối phương có thể cũng được cơ duyên gì, chỉ là còn không có tìm được. Bất quá chuyện này liền không cần nói rõ đi ra, trong lòng có đếm liền có thể. Đã tới tay, may mắn mà có Thẩm tiên sư hộ giá hộ tống, nếu không, chỉ sợ ta còn lấy không được cái kia bảo vật. Thậm chí hiện tại cũng đã hồn quy địa phủ. Cao Thúy Lan chỉ thị nữ bên cạnh Ngọc Thỏ, đây là Thẩm tiên sư ban cho thị nữ của ta, gọi Ngọc Thỏ. Ngọc Thỏ cắn răng đi tới, hướng về phía Trư Bát Giới quỳ gối hành lễ. Trư Bát Giới nhìn thấy bên cạnh thuận theo thu mắt Ngọc Thỏ, một tấm tục tàng khuôn mặt, lập tức phun lên xem kịch vui biểu lộ. Ai nha, cái này không Quảng Hàn cung Ngọc Thỏ sao? Như thế nào rất lâu không thấy, như thế kéo. Phía trước tại trên thiên đình, Ngọc Thỏ ỷ vào hàng Nga cùng với hàng Nga sau lưng quan hệ, bình thường có thể cao ngạo rất đâu. Ngọc Thỏ trên mặt khó xử chi sắc, chợt lóe lên, ngậm miệng rầu rĩ không nói lời nào. Trước đây Thiên Bồng Nguyên Soái bị tính kế vào cuộc, nàng cũng giúp đỡ chủ nhân trước hàng Nga đã làm một ít sự tình. Đối phương chắc hẳn đã kịp phản ứng. Nàng trong lòng lo lắng bất an, chỉ hy vọng vị này biếm hạ phàm ở giữa Thiên Đồng Nguyên Soái, không cần như vậy mang thủ. Nếu không, xem như nàng hiện chủ nhân bằng hữu, tùy tiện nói cái một đôi lời nói xấu, nàng đều có thủ. Gặp qua Thiên Đồng Nguyên Soái, Ngọc Thỏ lúng túng kêu lên. Cao Thúy Lan kinh ngạc. Thiên Đồng Nguyên Soái? Mặc dù nghe được Trư Bát Giới trêu chọc Ngọc Thỏ thời điểm nàng liền đoán được thân phận đối phương bất phàm, nhưng lại không nghĩ tới lại là trên trời thần tiên. À, quên nói cho ngươi, ta tiền thân là Thiên Đồng Nguyên Soái, tại Thiên Đỉnh Thiên Hà trưởng quản 10 vạn thủy bình. Bất quá về sau bởi vì tại hội bản đảo bên trên say rượu đùa giỡn hàng Nga, bị giáng chức xuống thế gian, đi nhầm heo thai, bây giờ là cái heo tinh. Đã thư thái Trư Bát Giới, nói lên đoạn này nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, ngựa khi đã tràn đầy đạm nhiên thong dong. Ngọc Thỏ lúc này càng thêm nhịn không được run lên. Cao Thúy Lan vừa hay nhìn thấy Ngọc Thỏ cái kia chợt lóe lên vẻ chột dạ. Xem ra ở trong đó còn có không thể nói nói nội tình á, Cao Thúy Lan trong lòng nói thầm, bất quá nhìn đối phương không có kỹ càng nói tỉ mỉ dự định, đề cập tới tư ẩn cũng không tốt hỏi nhiều. Thì ra là thế. Bất quá ta nhìn ngươi cũng không giống như là loại kia háo sắc hạng người, ở trong đó chỉ sợ cũng nhiều ẩn tình, ta cũng không tốt hỏi nhiều, ngươi muốn đi bội vàng, bên kia làm việc trước lấy à. Cao Thúy Lan dùng quen thuộc ngữ khí nói. Trư Bát Giới trong lòng thoáng qua một tia động dung, không hổ là bị tiên sư chọn chúng người. Vậy ta gấp đi trước, cái này con thỏ có thể có chút không an phận, ngươi dùng nhưng phải cẩn thận một chút. Trư Bát Giới phất phất tay, nhanh chân hướng phía trước đi, cũng không quay đầu lại nhắc nhở nàng. Ngọc Thỏ sắc mặt hết sức khó coi, nhưng vẫn là cúi đầu, không dám có bạn điểm lời oán giận. Cao Thúy Lan còn nhớ rõ cái này Ngọc Thỏ phía trước là thế nào, phía trước cùng sau ngạ mạn, bực này lấn yếu sợ mạnh hạng người, không cần đối phương nhắc nhở, nàng cũng biết nên như cảnh giác. Đối phương mạng nhỏ đều giữ tại trên tay, nàng nếu là có nửa điểm dị động, chính mình tuyệt sẽ không dễ tha nàng. Ngọc Thỏ nơm nớp lo sợ, bồi tiếp đối phương thu dọn đồ đạc, cùng một chỗ đem đến vừa bị điểm hóa Quảng Hàn biệt viện bên trong. Quảng Hàn biệt viện bên trong, điêu lầu ngọc xây, hoa cỏ cây cối, đình đài lầu cát, phảng phất băng điêu điêu khắc mà thành, nhìn xem liền có loại siêu nhiên thoát tục, không nhiễm phàm trần tiên khí. Ở tại trong cái này, Cao Thúy Lan bắt đầu tu luyện. Khí tức quanh người vận chuyển, hấp thu linh khí tốc độ nhanh rất nhiều. Nhất là tự thân thể chất sau khi tăng lên, Cao Thúy Lan có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình bây giờ vô cùng thích hợp hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Thiên đình phía trên, Ngọc Đế huyền quan kính vừa ra, gian phòng hình chiếu xuất hiện tại Lăng Tiêu điện bầu trời. Bây giờ trong điện, chỉ có Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim tinh tại. Trong hình chiếu, chính là trước kia bị Thẩm An tiện tay điểm hóa Quảng Hàn biệt viện. Cái kia băng phong trăm dặm thế giới băng tuyết, tại trong hình chiếu lộ ra có chút khiếp người. Tiện tay một điểm chính là băng phong vạn dặm, lấy thái âm chi khí tái tạo vừa tu luyện phúc điện. Thủ đoạn như vậy, cho dù là chuẩn thánh cũng sẽ không dễ dàng xuất ra. Nhưng nhìn vị kia tiện tay một điểm thân như lúc dạng, phản phất chỉ là tiện tay một điểm mà thôi, hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Như vậy lơ đãng triển lộ thực lực, lại đủ để gọi Ngọc Đế kinh hãi. Đây là Ngọc Đế hí mắt, trong mắt ánh mắt lưu chuyển, ngưng trọng nghiêm túc, thái âm quyền hành. Bực này có thể ảnh hưởng thiên địa khí vận quyền hành, cho dù là thiên đỉnh, cũng không có mấy cái thần tiên có. Tại rất nhiều thiên địa quy tắc quyền hành bên trong, Thái Âm quyền hành càng là quan trọng nhất. Bây giờ, nay quyền hành lại vì một cái người lai lịch không rõ nắm giữ. Chỉ sợ bây giờ Thiên Đình chúng thần cũng đã phát giác chuyện này, những cái kia thần tiên trong lòng có thể hay không phát lên không nên có tâm tư. Ngọc Đế chỉ cần hơi chút nghĩ, liền cảm giác chuyện này làm người đau đầu. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, trong tam giới tài nguyên tu luyện là có hạn, trong đó Thái Âm tinh quân quyền hành chính là một khối làm cho người thèm thuồng thịt mỡ. Chỉ là không nghĩ tới cục thịt béo này liền rơi vào một cái không có danh tiếng gì người trong tay. Người này có thể lôi kéo không? Ngọc Đế nghĩ đến chính mình phía trước tiên không cần đả thảo kinh xá quyết định, vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Không phải hắn muốn đột nhiên thay đổi kế hoạch, mà là trước mắt người này đúng là có lôi kéo giá trị. Người này sợ là Thái Bạch Kim Tinh cười khổ, lắc đầu. Ngọc Đế lại làm sao không biết, chỉ là khó tránh khỏi ôm điểm hy vọng. Chương 113, Ám Kỳ chương 113, Ám Kỳ phản ứng lại chính mình hỏi cái nói nhảm vấn đề, Ngọc Đế cũng cảm thấy thở dài. Như thế cường giả, đáng tiếc không về Thiên Đình còn hạn. Ngọc Đế cũng chỉ có thể tại trong lòng tự an ủi mình, tốt xấu người này cũng không phải Linh Sơn bên kia. Xem ra chúng ta gần nhất vẫn là đừng quá chú ý cái kia vị, miễn cho giống phía trước như vậy gây nên phản cảm. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân bên kia, ngược lại là cần hỏi một chút tiến độ. Thái Bạch Kim Tinh nói sang chuyện khác, chỉ sợ Ngọc Đế đem liên quan tới vị kia Thẩm Tiên Sư sự tình an bài đến trên người hắn. Ngọc Đế cũng biết Thẩm An khó giải quyết trình độ, không thăm dò được lai lịch của đối phương nhược điểm phía trước, vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đem lực chú ý chuyển tới Dương Tiễn trên thân. Chuyển Dương Tiễn tới hỏi lời nói, Ngọc Đế mở miệng nói ra. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng thở ra, cáo lui sau đó hướng về Nhị Lang Thần bên kia phương hướng bay đi. Dương Tiễn bây giờ đang tại hắn Tây Du trên đường một tòa Nhị Lang miếu bên trong. Miếu bên trong hương hỏa thiêu đốt, tràn ngập đàn hương khí tức, trên bàn thờ cấm phẩm cũng là chút mùa trái cây. Phát giác được Thái Bạch Kim Tinh khí tức, trên bệ thần Nhị Lang Thần giống trong chốc lát biến thành chân nhân. Dương Tiễn mở mắt ra, thao tác trên bệ thần, đạm nhiên vẻ ngạo mạn hiện ra tại mặt mũi ở giữa. Có chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh cười cười, chỉ trên trời nói, Ngọc Đế chuyển cho ngươi thượng thiên tra hỏi. Dương Tiễn vừa muốn nói không rảnh, Thái Bạch Kim Tinh kế tiếp lời nói để hắn cải biến chủ ý là muốn hỏi liên quan tới Đường Tam Tạng chuyện. Dương Tiễn hơi nhíu mày. Thời điểm đó Đường Tam Tạng đối với Thiên Đình Linh Sơn tới nói, cũng là cái khó giải quyết vấn đề. Có thể cho Thiên Đình thêm phiền phức, Dương Tiễn vô cùng vui lòng. Dương Tiễn đứng dậy, hóa thành một đạo lưu tinh, bay về phía chân trời, vậy liền đi thôi. Thái Bạch Kim Tinh đuổi kịp. Lăng Tiêu Điện bên trong, Dương Tiễn không nhanh không chậm đi đến. Nhìn thấy bên trên Ngọc Đế, Dương Tiễn cũng chỉ là qua loa lấy lệ chắp tay. Ngọc Đế đã sớm quen thuộc người ngoại sinh này qua loa. Người bây giờ đi theo Đường Tam Tạng đã nhiều ngày, có từng tra được tin tức hữu dụng. Dương Tiễn nghe được Ngọc Đế tra hỏi, ngẩng đầu đối đầu ánh mắt của hắn, không nhanh không chậm nói, Đường Tam Tạng bây giờ vô cùng lợi hại, tầm thường tiểu yêu căn bản không dám trêu chọc, hắn tu luyện công pháp cũng 10 phần cao thâm bá đạo, cũng không phải người bình thường có thể có được công pháp, ta cũng tra xét, nhưng vẫn là tra không được là ai truyền thụ công pháp cho Đường Tam Tạng. Ngọc Đế đối với kết quả này sớm đã có đoán trước, chỉ là sau khi nghe được, tâm tình vẫn là nặng nề mấy phần. Linh Sơn bên kia nhưng có tra ra cái gì? Dương Tiễn lắc đầu, cũng không tra ra bất luận cái gì không thích hợp. Dương Tiễn nhìn đối phương như trước vẫn là không đội bộ dáng, trong lòng cười thầm. Chính mình mặc dù phụ mệnh đi điều tra, thế nhưng không cần thiết thật liệu mạng đi đắc tội Đường Tam Tạng sau lưng đại năng. Thật sự cho rằng đem chính mình đẩy đi ra làm bia lỡ đạn, hắn liền sẽ ngoan ngoãn đi tìm chết sao? Dương Tiễn lần này tới ngoại trừ chuyên môn cho đối phương ấm ức, chủ yếu là muốn dò xét một chút Thiên Đình hậu chiêu. Đoạn này thời gian bên trong, ta sợ là cha không ra cái gì bật hữu dụng tới, Ngọc Đế nếu là gấp gáp, có thể giống nghĩ biện pháp khác điều tra điều tra. Ngọc Đế thả ra huyền quan kính, liên quan tới Đường Tam Tạng vào giờ phút này hình chiếu lơ lửng Lăng Tiêu Điện bầu trời. Chỉ thấy trong hình chiếu, Đường Tam Tạng cưỡi một đầu lão hổ, một quyền liền đem phía trước cản đường yêu tinh đánh hồn phi phách tán. Cái kia uy mãnh tư thái, nơi nào nhìn ra được là cái nho nhã yếu đối niệm kinh hòa thượng. Sát khí kia, cơ hồ đều so ra mà vượt chuyên môn chấp trưởng sát lục sự tỉnh thần tiên. Thái Bạch Kim Tinh nhìn cũng nhịn không được vì đó chấn động. Dương Tiễn rất muốn cười, bất quá vẫn là nhịn được. Cảnh tượng bực này, những ngày qua đến nay, hắn kỳ thực âm thầm nhìn không thiếu. Vị này tu luyện qua Đường Tam Tạng, không biết vì cái gì, đối với muốn trừ ma một chuyện phá lệ mưu cầu danh lợi. Thậm chí còn cố ý để con hổ kia đi giải ăn thịt Đường Tăng có thể trưởng sinh bất lao tin tức, đem những cái kia tiểu yêu tinh hấp dẫn tới. Cái này Thái Bạch Kim Tinh hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá rất nhanh chấn định lại. Ánh mắt của hắn tùy theo rơi vào con hổ kia trên thân. Con cọp này nhìn xem, như thế nào khá quen. Ngọc Đế nhìn xem con hổ kia, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một vòng dị thường chi sắc. Lao hổ nhún nhảy dáng người, cùng với trong lúc lơ đãng toát ra khí tức, đều bị Thái Bạch Kim Tinh cảm ứng được. Thái Bạch Kim Tinh rất nhanh nhớ tới con hổ này là chuyện gì xảy ra, quân thần liếc nhau, trong chốc lát ngầm hiểu, chuyện này ta tự có an bài. Ngươi kế tiếp nên thật tốt điều tra, Đường Đường Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân cuối cùng sẽ không liền loại chuyện này điều tra không ra cái như thế về sau. Ngọc Đế lạnh rên một tiếng, sáng loáng tạo áp lực. Cảm nhận được đối phương thả ra uy áp, Dương Tiễn biến đổi sắc mặt, toàn thân căng cứng, bất quá lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn thẳng tắp cùng Ngọc Đế giằng co, sau một hồi mở miệng nói, đây là tự nhiên, thiên đình việc cần làm, ta luôn luôn cũng là giặc quân. Đến nỗi sẽ làm đến cái nào trình độ, vậy thì không cần nói nhiều. Lui ra đi. Ngọc Đế lười nhác nhìn cái này phiền lòng cháu trai, vẫy tay để cho hắn lui ra. Dương Tiễn rời đi. Thái Bạch Kim Tinh nhịn không được mở miệng, con hổ này là Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân một tia phân hồn chuyển thế tu luyện a, khó trách bọn hắn phía trước cũng chưa nhận ra được. Thật sự là cái này một tia hồn quá yếu ớt, bọn hắn cũng không có chú ý đến. Vừa rồi trong hình chiếu, con hổ này sử dụng điểm pháp thuật, khí tức không tự giác toát ra tới, mới để bọn hắn phát giác. Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân phía trước bởi vì tu luyện ra nhầm lẫn, thần hồn phân hóa rất nhiều hạ phàm tu luyện, chỉ là những năm gần đây đều đã lần lượt quý vị, Ngọc Đế trước kia biết chuyện này sau, cũng chỉ là thuận miệng phân phó để cho đối phương hơi chú ý một chút Tây Du sắp đặt. Chỉ là về sau đối phương đội vàng tu luyện, hắn cũng sẽ không tiếp tục chú ý Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân. Bọn hắn đang giàu như thế nào đánh vào Thỉnh Kinh nội bộ lấy tin tức, không nghĩ tới cơ hội này liền tới. Xem ra từ nơi sâu xa, tự có khí vận che chở Thiên Đình á cái này chuyển thế thần hồn tu luyện, nếu là chưa từng tiếp, sợ là sẽ không nhớ tới chuyện cũ trước kia. Sờ lấy chính mình cái cằm râu trắng, Thái Bạch Kim Tinh nói tiếp, dưới mắt trọng yếu là gọi Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân hóa thân nhớ tới chuyện cũ, hảo mật báo. Điểm tỉnh Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân ký ức cũng không khó, Ngọc Đế đem việc này giao cho Thái Bạch Kim Tinh. Chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhớ kỹ muốn âm thầm tới, chớ kinh động Đường Tam Tạng, hắn bây giờ đã tu luyện, ngươi càng phải chú ý cẩn thận, chớ để Bạch Hổ Thần Quân bại lộ. Ngọc Đế trầm giọng căn dặn, nếu là ngày trước, bực này việc nhỏ hắn sẽ không như thế dài dòng. Có thể Tây Du lượng tiếp mở ra đến nay, biến số một chỗ tiếp lấy một chỗ, thực sự gọi người không thể không cẩn thận, xin nghe pháp chỉ. Thái Bạch Kim Tinh hơi hơi cúi đầu, hóa thành một đạo lưu tinh, ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Hành tẩu trong núi, lão hổ Dần Sơn Quân tốc độ nhanh rất, có thể ngồi ở trên lưng cọp Đường Tăng cũng vô cùng ổn, phản phất lão hổ trên dưới nhảy vọt trái tránh xê dịch cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Phía trước nhanh đến Ngũ Chỉ Sơn, chủ nhân. Đường Tăng ngẩng đầu nhìn trời một cái, phía trước thiên kiếp động tĩnh quá lớn, hắn cũng chú ý tới. Ngũ Chỉ Sơn, chỉ sợ sẽ ra biến số gì. Chưa từng điều tra rõ cái này biến số phải chăng cùng Linh Sơn có liên quan, hay là trước không nên đi qua cho thỏa đáng. Đường Tăng tâm niệm khẽ động, nhàn nhạt phân phó nói, trước tiên đừng đi qua, ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Cùng lúc đó, Ngũ Chỉ Sơn ở dưới Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn trời, cái kia đang chết hòa thượng làm sao còn chưa tới. Linh Sơn những cái này lão lựa chọc, sẽ không phải là muốn đổi ý a. Chương 114, vụ trộm giám thị chương 114, vụ trộm giám thị nếu là bọn họ đổi ý, hắn không ngại trực tiếp đột phá cái này Ngũ Chỉ Sơn. Trước đây đốn ngộ, đã để hắn bản thân thực lực lại đến một bậc thang, đột phá cái này Ngũ Chỉ Sơn căn bản không phải vấn đề. Sở dĩ hắn nguyện ý tuân theo phía trước cùng Linh Sơn ước định, bất quá là bởi vì trong cõi u minh có loại trực giác, Tây Du một chuyện sẽ để cho tam giới các phương thế lực một lần nữa thanh tẩy. Hắn coi như nhất thời đào thoát, chỉ sợ sau này cũng sẽ bị dính líu vào. Cùng đến lúc đó không biết lúc nào sẽ bị liên lụy, chẳng bằng bây giờ chủ động vào cuộc. Ít nhất hắn bây giờ cũng có nắm giữ quyền chủ động thực lực. Đang nghĩ ngợi chuyện, Tôn Ngộ Không đột nhiên phát giác được nơi xa có dị thường khí tức, hỏa nhãn kim tinh vừa hiện, Tôn Ngộ Không một đôi mắt giấy lên kim sắc hỏa diễm, nhìn về phía trước. Chỉ là lần nữa nhìn sang, đường phía trước trống rỗng một mảnh, bởi vì có cái gì không thích hợp chỗ. Tôn Ngộ Không nhíu chặt mày. Không đúng sao? Vừa rồi loại kia bị bí mật quan sát cảm giác, tuyệt sẽ không sai. Là cái nào hỗn trướng đồ chơi lại tới vụng trộm giám thị hắn? Tôn Ngộ Không nhếch miệng, có loại trực tiếp tới mặt đối mặt nói rõ ràng, loại này giám thị bí mật cảm giác, quả nhiên là gọi người khó chịu. Đường Tam Tạng nguyên bản nhắm mắt lại mặc niệm tâm kinh tu luyện, bây giờ đột nhiên mở to mắt. Dần Sơn Quân phát giác được khí tức của hắn bất ổn, có chút kỳ quái, thế nào? Phu cận có yêu quái sao? Những ngày này lên đường đến nay, Đường Tam Tạng bình thường chỉ có tại gặp phải yêu tinh thời điểm, con mắt mới có thể toát ra loại này vẻ nghiêm túc. Đường Tam Tạng lắc đầu, cũng không phải, thật tốt tu luyện, xem như tọa kỵ của ta, thực lực ngươi cũng không thể quá thấp. Bằng không, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Dần Sơn Quân không cho là đúng gãi gãi đầu, ta luôn cảm thấy ta không cần quá nhiều tu luyện, thuận theo tự nhiên, luyện giỏi trong cái này cảnh liền có thể. Đường Tam Tạng cũng không mở miệng phản bác. Vừa vặn không tốt yêu tinh tu luyện, càng phải chú trọng tu thân dưỡng tính. Nếu không, trong lòng lên tạp niệm tà niệm, sẽ ảnh hưởng trung thân. Đối phương đã có cái này giác ngộ, hắn tự nhiên thì sẽ không phản đối. Dần Sơn Quân đang muốn nói cái gì, bụng lộc cộc kêu lên. Hắn vô bụng, cười hì hì nguyện tiến lên phía trước một khối đá lớn, ta đi tìm chút đồ ăn. Đường Tam Tạng nhìn xem hắn nhảy vào trong núi rừng, trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Đường Tam Tạng ánh mắt bây giờ có chút vi diệu. Vừa rồi nếu như không có cảm ứng sai lời nói, Thái Bạch Kim Tinh liền tại phụ cận. Người của Thiên Đình tới chỗ này, muốn làm gì? Thái Bạch Kim Tinh vừa ra tới, con hổ kia liền kiếm cớ ra ngoài. Nghĩ đến Di Vạn Thiên Đình Linh Sơn một ít xếp vào nội gian tao thao tác, Đường Tam Tạng khẽ rũ con mắt xuống, cúi đầu niệm âm thanh A Di Đà Phật. Nếu như đầu kia lão hổ không biết tốt xấu, cái kia cũng đừng trách hắn không niệm tình xưa. Hy vọng hắn có thể kéo dài có thể thức thời điểm, đừng làm cái gì tự chịu diệt vong chuyện ngu xuẩn. Dần Sơn Quân nhảy vào trong rừng tìm kiếm con mồi, chỉ thấy phía trước một cái thỏ trắng trong rừng linh hoạt chạy tới chạy lui, mập mạp kia thân thể xem xét cũng rất mỹ vị. Dần Sơn Quân liếm liếm răng, hóa thân lão hổ đột nhiên tiến lên. Nhưng mà cái kia màu mỡ thỏ trắng đang sắp bị hắn tóm lấy lúc, đột nhiên hóa thành một tia khói nhẹ, biến mất ở tay hắn trong móng. Không phải, hắn mập như vậy một con thỏ đâu? Đây chính là hắn hôm nay khẩu phần lương thực a. Khói xanh lướt tới phía trước cách đó không xa phương hướng, dần dần ngưng kết thành một tia thân hình. Dần Sơn Quân mở to hai mắt, cái này hỏng bét, sẽ không phải là chọc phải cái gì ngàn năm đại yêu đi. Tuyệt đối đừng a. Tại yêu giới bên trong, hắn chẳng qua là một con mọt gạo. Lão hổ quay đầu liền nghĩ chạy, nhưng mà Thái Bạch Kim Tinh lại đột nhiên hiện thân, hơi vung tay bên trong màu trắng phất trần, chói yêu dây thường phi tốc mà ra, đem lão hổ buộc chặt chẽ bước vàng. Lão hổ chạy không thoát, muốn gọi Đường Tam Tạng cứu mạng, nhưng mà Thái Bạch Kim Tinh lại cười cười, trong tay ngưng kết một tia màu trắng linh khí, đến bên cạnh hắn, một tay đập tới lão hổ cái trán. Linh khí nhập thể, ngủ say tiếp trước linh hồn ký ức trong nháy mắt bị tỉnh lại. Qua mấy hơi thở, lão hổ chậm rãi mở ra đóng chặt đôi mắt, trong mắt đã không có trước đây hốt hoảng. Có từng nghĩ tới Thái Bạch Kim Tinh tò mò hỏi. Lão hổ miễn cưỡng gật đầu một cái, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới, chính mình phía trước ám đâm đâm kiếm cơ không muốn lội Tây Du vũng nước đục, kết quả quanh đi của lại, vẫn là nhập cuộc. Cái này chẳng lẽ chính là từ nơi sâu xa tự có định số tại. Lão hổ cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tận cùng. Hắn một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc hỏi Thái Bạch Kim Tinh, ngươi tới đây tìm ta có chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc cười, nhưng mà cũng không mở miệng nói chuyện. Lão hổ nhịn không được, tức giận run run người, đi, ta biết chuyện gì xảy ra, ngươi mau đem chỗ này phòng ở cho ta giải khai. Thái Bạch Kim Tinh tay hướng về trên không một chảo, dây thường phảng phất rất nghe lời bay trở về trong tay hắn. Bây giờ Tây Du lượng tiếp xảy ra chút biến số, trong đó biến số một trong chính là cái kia đường tam tạng. Theo lý thuyết, hắn tự quay sinh sau đó chỉ ở trong chùa miếu tu hành niệm kinh, không có cơ hội tiếp xúc đến tu luyện, nhưng mà hắn bây giờ không chỉ có bắt đầu sửa chữa, tự thân tu vi trả mười phần cao thâm, ngươi vừa vặn cùng hắn đồng hành, âm thầm tra rõ ràng là ai dẫn đạo hắn tu luyện. Sợ đối phương kiếm cơ qua loa cho xong, Thái Bạch Kim Tinh hay là đem nguyên do chuyện một lần nữa nói một lần. Dần Sơn Quân chấp nhận thở dài. Chỉ có điều, hắn híp mắt hỏi thăm Thái Bạch Kim Tinh, hòa thượng kia bây giờ hung rất nhiều, vạn nhất ta âm thầm thông phong báo tin sự tình bại lộ, chỉ sợ sẽ tại chỗ siêu độ ta, các ngươi sẽ cứu ta à? Thái Bạch Kim Tinh mặt không đổi sắc, tại chỗ đáp ứng, đây là tự nhiên, ngươi bây giờ có thức tỉnh ký ức, tránh thoát hắn công kích chí mạng, hẳn là cũng không thành vấn đề, hà tất khẩn trương như vậy. Lao hổ nhịn không được khinh bị hắn. Ngươi là hoàn toàn không biết đường tam tạng bây giờ đáng sợ bao nhiêu sao? Dọc theo đường đi, hắn nhưng là nhìn tận mắt hòa thượng kia mặt ngoài ngã Phật từ bi, dưới thực tế nhanh tay chuẩn hung ác đất diệt vô số yêu quái. Hắn bây giờ còn chưa triệt để quý vị, nói cho cùng kỳ thực cũng là một đầu hồ yêu. Vạn nhất người ta thật muốn động thủ, nhanh chuẩn hung ác tiêu diệt hắn, sau này cũng có thể kiếm cớ nói là chưa từng phát giác. Phải biết đường tam tạng là kim tiền tử chuyển thế, coi như giết hắn cái này bạch hổ giám binh thần quân, kết quả là tối đa cũng là hời hợt phạt một chút mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh không có biện pháp, thở dài một mặt bất đắc dĩ, có chỗ nghe thấy, bất quá dưới mắt cũng là không có biện pháp. Linh Sơn bên kia chậm chậm đến nhanh, cũng chỉ có ngươi có thể phải bên trên một chút công dụng, cái này việc phải làm nếu là làm xong, chỗ tốt có thể rất nhiều. Lão hổ bực bội phất phất tay, biểu thị mình biết rồi. Thái Bạch Kim Tinh giao cho hắn một khối trong suốt vô hình lệnh bài. Tấm lệnh bài này có thể trực tiếp liên lạc với linh hồn hắn, hơn nữa tuyệt sẽ không để đường tam tạng phát giác. Lão hổ cũng nhận ra đây là bí mật thông tin lệnh bài, không nói hai lời, thu tới. Thái Bạch Kim Tinh phất phất tay, lặng yên không tiếng động rời đi chỗ này. Qua sau một hồi, lão hổ trở lại đường tam tạng bên cạnh, làm ra một bộ đã ăn no rồi bộ dáng. Đường tam tạng mở to mắt, lão hổ tại đẩy lên đường tam tạng đôi mắt trong nháy mắt, phía sau lưng lập tức lông tơ đứng thẳng. Chương 115, sắp đặt chương 115, sắp đặt lần này đi săn tại sao lâu như thế? Đường tam tạng dùng bình thường giọng điệu hỏi thăm. Lão hổ một trái tim lập tức nhấc đến cổ họng, buồn vẻ cười nói, lần này gặp cái khó chơi điểm con thỏ, cho nên chảo thời điểm phí hết chút thời gian, thế nào? Là có chuyện muốn ta làm sao? Đường tam tạng không có mở miệng, chỉ là trực câu câu nhìn xem hắn. Lão hổ cảm giác bây giờ trái tim đang tại một chút gia tốc, trên người đối phương thả ra tâm lực, đang từng chút tăng thêm. Chính mình đây là bại lộ sao? Lão hổ trong lòng thấp thỏm. Nếu như là thật sự bại lộ, sợ rằng phải cùng đường tam tạng bị mặt. Nhưng mà, trung quanh phong thanh tại gào thét, lại dần dần chuyển thành yên tĩnh. Đường tam tạng cũng không nói cái gì để hắn run như cầy sấy lời nói. Không có, bây giờ trong tam giới cạnh tranh kịch liệt, ngươi xem như một đầu hổ yêu, vừa vặn không tốt, càng hẳn là cố gắng tu luyện, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, đừng muốn những cái kia có không có, thực lực mới là hết thảy căn bản. Đường tam tạng trước đó cũng trong lúc lơ đãng dạy qua hắn, nói thật lão hổ bản thân vẫn rất cảm kích. Hòa thượng này nhìn có chút hung, nhưng trên thực tế đối với hắn vẫn rất tốt. Ta biết, ta cũng sẽ không buông lòng tu luyện. Đường tam tạng không nói thêm gì nữa đại đạo lý, nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, ngươi biết liền tốt. Sắp trời sắp muộn, từ trúc lâm chiều âm trong động, Quan Âm Bồ Tát đang tại nhớ tới trải qua, nhớ tới, trước mắt chậm rãi ngưng tụ ra một kim kim thiền tử tàn ảnh. Tàn ảnh có lớn chừng bàn tay, phía trên phân một chút từng sợi đều cực kỳ mị, nhìn phảng phất giống như kim sắc sợi tơ bệ thành, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra một cỗ nhàn nhạt linh sơn Phật môn khí tức. Quan Âm từ từ mở mắt, niệm âm thanh A Di Đà Phật, cái kia kim thiền tử tàn ảnh cũng đi theo mở ra một đôi mắt. Chỉ là cặp mắt kia cũng không có bất luận cái gì thần thái, ngơ ngác thất thần, trống rỗng vô thần. Quan Âm Bồ Tát trong lòng thở dài, nếu không phải bây giờ biến số quá nhiều, hắn thật đúng là không muốn dùng biện pháp này. Đường Tam Tạng cũng chính là huyền trang, chuyển thế đến nay đã tái tạo linh hồn, tính cách cái gì đều cùng mọi khi có chỗ khác biệt. Bây giờ hắn tỉnh lại kim tiền tử tàn hồn phụ thể huyền trang, cả hai linh hồn không thể kiềm dùng, chỉ sợ sẽ dẫn phát song trọng linh hồn xung đột. Bất quá như vậy cũng tốt, đã như thế, ít nhất Đường Tam Tạng sẽ trở nên nghe lời trước tiên. Kim tiền tử kiếp trước đã trải qua nhiều lần như vậy luân hồi, đã sớm bị linh sơn thuần phục, phân phó hắn làm chút chuyện, hắn cũng không là gan kia phản kháng. Quan Âm hơi hơi đưa tay, một cái hộp gỗ tử đàn tử mở ra nắp, đem kim tiền tử thu vào trong hộp. Quan Âm nhìn ra xa chân trời, sắc trời đã tối, bây giờ còn tính là nhục thể mở ra đường tam tạng cũng đã ngủ, vừa vặn đem kim thiền tử tàn hồn đánh vào trong cơ thể hắn. Chân trời mây đen dày đặc, thiên địa tiếng gió rít gào. Đường tam tạng ngồi ở dưới bóng cây, chắp tay trước ngực quanh thân linh khí quấn quanh, hiển nhiên là đang trong tu luyện. Linh hồn của hắn tại mấy lần trong luân hồi bị ảnh hưởng tự thân, nhưng mà nhận được thẩm an tàng bảo đồ bên trong tu luyện pháp phương pháp sau, hắn đã có thể dần dần chữa trị dị vãng bị rửa sạch đi ký ức. Hắn vô cùng may mắn chính mình gặp cái kia gọi là thẩm an người, nếu không hắn bây giờ chỉ sợ là đã sớm trở thành linh sơn công cụ người, hoàn toàn bất lực phản kháng, chỉ có thể làm cái mặc người chém giết điều khiển khôi lỗi. Quan Thế Âm Bồ Tát đi tới rừng rậm chỗ sâu, nhưng mà cũng không có lập tức bắt đầu tâm động. Đường Tam Tạng bây giờ đang đứng ở trong tu luyện, tự có cảnh giác, lúc này động thủ sẽ chỉ làm hắn phát giác không thích hợp. Lần này sắp đặt chắc chắn không có sơ hở nào, chờ Kim Thiền Tử tàn hồn phụ thể bên trên Đường Tam Tạng, như vậy đến lúc đó hết thảy biến số đều sẽ bị triệt để gạt bỏ. Tại thời khắc này, Quan Âm Bồ Tát tương đương có kiên nhẫn. Lão hổ cưỡng ép bức bách chính mình tỉnh táo lại. Không biết thế nào, đáy lòng của hắn chỗ sâu cái kia cố bất an dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, phản phất có sự tình gì sẽ phải xảy ra. Nhưng trước mắt này hòa thượng ung dung không đổi, phong khinh vân đạm, căn bản không có cái gì nguy cơ chí mạng. Chính mình cũng không có bại lộ. Đến cùng là nơi nào không đúng? Bạch hổ giám binh thần quân cho tới nay đối với mình trực giác đều vô cùng ỷ lại, mặc dù bây giờ chỉ là một kia tàn hồn, trực giác có thể lực lớn suy giảm, có thể cuối cùng vẫn là có. Thực sự không cách nào tiến hành tu luyện, lão hổ dứt khoát mở to mắt. Trung quanh tối như mực một mảnh, giữa núi rừng chỉ có một chút nguyệt quang xuyên thấu qua đại thụ thấm lỗ hổng đi vào. Thậm chí ngay cả một chút con muỗi kêu to cũng không có. Đường Tam Tạng nhắm mắt lại mở miệng nói, không cần bực bội, chuyên tâm tu luyện. Lão hổ ngoan ngoãn nhắm mắt lại lần nữa ngồi xuống. Mặt trăng biến mất ở tầng mây bên trong, phương đông thái dương dần dần dâng lên, hoa mỹ thải hạ đầy bầu trời, đẹp làm cho người kinh hãi. Đường Tam Tạng đứng dậy thu dọn đồ đạc, lão hổ lắc mình biến hóa, hiện ra nguyên hình, ngoan ngoãn làm tọa kỵ. Đường Tam Tạng cưỡi lão hổ tiếp tục gấp rút lên đường. Phía trước, một cái bay tới ve ong ong kêu, nào về phía Đường Tam Tạng. Lão hổ cũng không có mở miệng nói cái gì, hắn thấy, vậy chỉ bất quá là một cái thông thường ve. Những thứ này tiểu côn trùng có đôi khi cũng sẽ không giống tiểu yêu quái như thế phát giác được nguy hiểm, từ đó tránh đi. Đường Tam Tạng cũng không giống đối phó yêu tinh như thế, đối với mấy cái này tiểu côn trùng đều trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có điều, lão hổ nhịn không được hơi kinh ngạc, cái này chỉ ve đều trực tiếp bổ nhào vào trán đối phương lên, Đường Tam Tạng thế mà cũng không né tránh. Từ một điểm này nhìn, Đường Tam Tạng thật đúng là xứng đáng Phật tử chi danh, đối lại những thứ này tiểu côn trùng, thật sự chính là lòng dạ từ bi. Một con ve gắt gao ghé vào Đường Tam Tạng cái trán, nhưng rất nhanh dùng cấp tốc mở ra cánh bay mất. Một tia không người phát giác tàn hồn khí tức, từ mi tâm chui vào Đường Tam Tạng náo hải. Đường Tam Tạng mặt không đổi sắc, tiếp tục đi lên phía trước. Chân trời xa xa Quan Âm Bồ Tát, nhìn xa xa Đường Tam Tạng tây du bóng lưng. Tàn hồn đã dung nhập Đường Tam Tạng cơ thể, kế tiếp chỉ là để hắn hai loại ký ức hồn phách tự động tranh đấu liền có thể. Quan Âm Bồ Tát túi đầu niệm câu A Di Đà Phật. Hạo Thiên Quyền đi theo lão hổ bên cạnh, cái mũi nhịn không được giật giật. Tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn ngửi thấy một tia khí tức không giống bình thường, giống như chính là từ Đường Tam Tạng trên thân phát ra. Lão hổ chú ý tới Hạo Thiên Quyền sổ xịt cái mũi tiểu động tác, vừa đi vừa hỏi, lỗ mũi của ngươi thế nào? Rút tới rút đi, sẽ không phải là phạm viêm mũi đi. Muốn xoa nước mũi cũng đừng tại bên cạnh hắn xoa, nhìn xem vẫn có chút chán ghét được không? Hạo Thiên Quyền liếc mắt, nhảy một cái bên trên lão hổ phía sau lưng, cơ hồ đều trực tiếp lẻn đến Đường Tam Tạng trong lực. Đường Tam Tạng cũng không đẩy ra Hạo Thiên Quyền, tùy ý cái mũi của hắn tại chính mình cà sa bên trên người tới người lui. Huyền Trang đại sư, trên người ngươi giống như có một cỗ khí tức không giống bình thường, phía trước ta đều không có phát giác được. Đây là có yêu tinh em thầm công kích ngươi sao? Hạo Thiên Quyền nhịn không được mở miệng hỏi. Mặc dù bây giờ yêu tộc xuống dốc, nhưng mà một ít yêu tinh thủ đoạn công kích vẫn là gọi người khó lòng phòng bị. Thì như thần hồn công kích, đây là ngay cả bình thường thần tiên đều không thể phòng ngừa thủ đoạn công kích. Hắn phải cảnh giác điểm, vạn nhất cái này Đường Tam Tạng bị cái nào đó tiểu yêu tinh dùng thần hồn công kích thụ thương, hắn có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Cũng không phải yêu tinh công kích. Đường Tam Tạng cười cười, khỏe mắt liếc qua liếc hướng Quan Âm vị trí, ngựa khí lộ ra phá lệ ý vị thâm trường. Chương 116, Dương Tiễn thăm dò chương 116, Dương Tiễn thăm dò Hạo Thiên Quyền bán tín bán nghi, thế nhưng là này khí tức rõ ràng không thích hợp a. Hạo Thiên Quyền còn chưa nói xong, ngẩng đầu đối đầu Đường Tam Tạng đôi mắt, nguyên bản đến miệng bên cạnh lời nói, lập tức nuốt xuống. Đối phương cái này hiển nhiên hết thảy trong lòng ít ỏi bộ dáng, căn bản muốn không cần hắn tới nhắc nhở. Chính mình nếu là nói quá nhiều, đoán chừng còn có thể chọc người ngại. Hạo Thiên Quyền nhạt mẽo cười cười, từ Đường Tam Tạng trong ngực nhảy ra ngoài. Ngài nói là ta quá khẩn trương. Lão hổ âm thầm liếc mắt, vẻ mặt nói, nhị lang hiện thánh chân quân bên người Hạo Thiên Quyền, thế mà cũng sẽ phạm sai lầm sao? Phải biết, Hạo Thiên Quyền tại trong tam giới cũng là có chút điểm uy danh ở Hạo Thiên Quyền trong lòng biệt khuất, nhưng mà, hắn không dám cùng Đường Tam Tạng mạnh miệng, chẳng lẽ còn không dám mắng một đôi lời lão hổ? Chẳng lẽ ta liền không có tư cách sai lầm? Chẳng lẽ phạm chút ít sai, liền không thể tha thứ? Lão hổ bị đột nhiên hắc âm thanh, trong lúc nhất thời lại còn thật không biết nên như thế nào phản bác. Cái này lão cậu chuyện gì xảy ra? Như thế nào tính khí đột nhiên như thế bạo? Đường Tam Tạng cũng không để ý trong đội ngũ hai người tranh cãi, hắn ngẩng đầu nhìn trời một chút, xuyên thấu qua tầng tầng trắng mây, phảng phất cùng người nào đó đối mặt ánh mắt. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân tọa lạc tại tầng mây bên trong, phát giác được một loại nào đó khác thường, cấp tốc đóng lại thiên nhãn, lông mày trong lòng một con mắt cấp tốc khép kín, chỉ lưu một đạo đường cong đường vân. Sờ lên con mắt, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân trong mắt tràn đầy âm trầm. Vừa rồi, hắn dùng thiên nhãn theo dõi Đường Tam Tạng đường xá hành trình. Hạo Thiên Quyền tại Đường Tam Tạng cả xa bên trên người tới người lui dáng vẻ, vừa lúc bị hắn nhìn vừa vặn. Hạo Thiên Quyền tại khí tức truy tung bên trên, trong tam giới có thể nói là đỉnh tiêm cao thủ. Đối phương đột nhiên làm ra lần này cử động, lại là phát giác cái gì? Hắn đang muốn nhìn chằm chằm cả xa, dùng thiên nhãn quay lại, xem cả xa này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể hay không tra được liên quan manh mối. Vừa mở ra thiên nhãn, hòa thượng kia thế mà liền phát giác được không thích hợp. Dương Tiễn đưa tay sờ chán một cái, đối phương như thế cảnh giác, cho dù có thiên nhãn cũng rất khó tra rõ ràng, phải tìm cơ hội mới được. Dương Tiễn nhắm mắt, mấy hơi thở, hắn lần nữa mở mắt. Hắn từ tầng mây đáp xuống thế gian trong vùng núi, lắc mình biến hóa, đã biến thành cái đốn tuổi tiểu phu. Cái này tiểu phu hình dạng, cùng lúc trước rất là khác biệt, nhìn xem bình thường không có gì lạ, phảng phất thật chỉ là một kẻ phàm nhân. Trừ phi có Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh tại, bằng không tuyệt không có khả năng xem thấu ngụy trang của hắn. Dương Tiễn cầm đao bổ tuổi chọn đánh tuổi, lung la lung lay hướng phía trước bên cạnh sơn lâm đi ra ngoài. Đây là Ngũ Chỉ Sơn phụ cận hoang dã, đợi một chút đường tạm tạm chắc chắn từ cái này đi qua. Dương Tiễn tính toán đối phương gấp rút lên đường tốc độ, đi không nhanh không chậm. Đi ra sơn lâm, phía trước trên đường nhỏ, cưới lao hổ hòa thượng đang tại chạy tới, phía sau đi theo một con chó, không nhanh không chậm, nhưng cũng chưa từng tụt hậu. Đường tam tạm nhìn thấy phía trước đi ra ngoài người đốn tuổi, hơi hơi nhíu mày. Dương Tiễn nhìn thấy lao hổ, trong lúc nhất thời phảng phất thật bị sợ hết hồn, hai chân như nhũn ra, té ngã trên đất, kêu to, cứu mạng. Có lao hổ a. Đường tam tạm đi đến Dương Tiễn trước mặt, không lưng đem hắn nâng đỡ, một mặt từ bi niệm câu a di đà phật. Thí chủ không cần kinh hoàng, đây là bần tăng tọa kỵ, chưa từng đả thương người. Đường tam tạm tướng mạo nghĩ cho giọng thành khẩn, ở đối phương nhiều lần an ủi phía dưới, Dương Tiễn làm bộ nghe xong đi vào. Thì ra là thế. Dương Tiễn vẫn còn có chút sợ, nơm nớp lo sợ trốn ở đường tam tạng đằng sau. Đường tam tạng cũng không miễn cưỡng, phất phất tay, lão hổ phảng phất nghe hiểu được hắn lời nói, ngoan ngoan thối lui đến một bên nằm xuống, hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì tính công kích. Dương Tiễn làm bộ đem con mắt đều trừng trừng, coi là thật nghe lời a. Thừa dịp tiếp cận đường tam tạng, Dương Tiễn ta trong lúc lơ đãng bắt được trên người đối phương cả sa. Gấm lan cả sa khuynh hướng cảm xúc tơ lụa mềm mẻo, còn có tí ti Phật pháp lưu truyền, chỉ cần hơi tiếp xúc, liền có thể cảm thấy lòng yên tinh thần ngưng cảm giác cũng dung. Linh sơn bên kia bảo vật thật đúng là nhiều. Bất quá cũng có trách, tam giới bên trong, phần lớn tài nguyên tu luyện cũng đã bị Thiên đỉnh Linh Sơn chiếm giữ, còn lại tu luyện nhân sĩ muốn có được điểm bảo vật, vậy căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Vị thí chủ này không cần sợ, ta cái này tọa kỵ còn tính là thông nhân tính. Đường Tam Tạng hơi hơi hi mắt nhìn hắn, mở miệng lần nữa trấn an. Dương Tiễn lơ đãng đối đầu ánh mắt của đối phương ánh mắt, có trong nháy mắt như vậy, lập tức toàn thân lông tơ đứng thẳng. Hắn có một loại chính mình phảng phất đã bị xem thấu ảo giác. Cái này Đường Tam Tạng, thật đúng là đủ tà môn, khó trách Thiên đỉnh không yên lòng, phái người tới giám thị bí mật. Linh Sơn bên kia cũng không yên tâm đối với, âm thầm động tay chân. Dương Tiễn phát giác được, Đường Tam Tạng linh hồn phảng phất như tê liệt tại lẫn nhau vật lộn. Đoán chừng là Kim Thiền Tử luân hồi chuyển thế nhiều lần như vậy, còn không có lau sạch sẽ trên người phản cốt. Có đại sư ngươi tại, ta cũng không sợ. Dương Tiễn làm bộ lúng túng, buông ra đối phương gấm lan cả xa. Đúng, bên này thế nhưng là nổi danh hoang vu địa, nghe nói phía trước còn có chỉ hầu yêu, đại sư như không có gì chuyện cần yếu, tốt nhất vẫn là đừng đi bên kia, miễn cho đụng tới yêu quái. Dương Tiễn kiên nhẫn giải thích. Đường Tam Tạng xem thường, thậm chí ngẩng đầu nhìn ra xa tòa kia cao vút trong mây Ngũ Chỉ Sơn. Bần tăng chuyên môn hàng yêu trừ ma, thí chủ không cần lo lắng cho ta. Đường Tam Tạng vô cùng ôn hòa cùng cái này tiểu phu trò chuyện, nhìn ngươi bộ dáng này cũng là người lân cận, ngươi có biết gần nhất Ngũ Chỉ Sơn có cái gì dị thường độc tính? Dương Tiễn cao mày cẩn thận nghĩ nghĩ, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Cái này, trước đó vài ngày, không biết thế nào, vô số lôi vân tụ tập, cái kia cùng bạo lôi điện bổ một ngày một đêm, thực sự là dọa chết người, chúng ta đều nói bên kia có yêu ma xuất thế, nguy hiểm rất. Đại sư, ngươi muốn đi đâu bên cạnh lời nói, nhất định muốn cẩn thận. Đường Tam Tạng gật gật đầu, muốn thuận miệng hỏi thăm về liên quan tới Tôn Ngộ Không chuyện, nghe các ngươi thái độ này, hẳn là hết sức quen thuộc Ngũ Chỉ Sơn ở dưới cái kia hầu yêu, có thể nói cho ta một chút cái kia hầu yêu sao? Dương Tiễn nói lên cái này trong lòng liền có chút khó chịu. Nói thật ra, hắn kỳ thực trong lòng thật thượng thức Tôn Ngộ Không cái kia cố kiêu càng khó thuần ngưỡng cuồng. Nhưng mà, cũng là bởi vì khi tuổi trẻ cuồng, Tôn Ngộ Không nhất thời không quan sát, bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. Cái này mấy trăm năm qua, cơ ăn cùng hoàn, khát uống sắt lòng, không cách nào tự do hoạt động, liền bị vây ở một tấc vương này. Đối với quen thuộc tự do Tôn Ngộ Không tới nói, hoàn toàn chính là tinh thần cùng thân thể song trọng dày vò. Dương Tiễn mặt ngoài giả vờ một bộ không biết chuyện bộ dáng nói, cái kia hầu yêu bị đặt ở dưới núi không thể động đậy, ngược lại là không có đả thương người, bất quá vài ngày trước xét đánh lâu như vậy, không chắc ngọn núi kia liền bị đánh nát, đại sư ngươi vẫn là đường đi qua tốt hơn. Không muốn vào cuộc Tây Du lược kiếp, như vậy Tây Du biến số biến sẽ càng nhiều. Hắn tương đương vui mừng chứng kiến loại này biến số. Nhưng mà Đường Tam Tạng lại là khẽ cười cười, bần tăng là từ Đông Thổ đại đường mà đến, đi tới Tây Thiên tỉnh Kinh Hòa thượng, nhất định Tây Du, có thể nào không theo chỗ này đi qua. Dương Tiễn nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, mặt ngoài lại bội phục gật đầu một cái. Phía sau Hạo Thiên Quyền vẫn luôn không lên tiếng, ngay cả một cái ánh mắt cũng không dám hướng về bên kia ném. Chương 117, quay lại chương 117, quay lại lão hổ cũng không dám lên tiếng. Thẳng đến cái kia tiểu phu nói chuyện phiếm xong, chọn tuổi cầm đao bổ tuổi, lúc này mới thành thơi tự tại rời đi. Đường Tam Tạng nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, thẳng đến đối phương biến mất ở thời gian phạm vi bên trong, mới thu hồi ánh mắt. Dương Tiễn, hắn tới nơi này làm gì? Đường Tam Tạng trong lòng ngờ tới, chẳng lẽ là lượng kiếp bên trong có mới biến số? Không biết chút nào chính mình cũng bị suy đoán Dương Tiễn, vừa ra tới liền bay đến trong núi rừng. Tầng tầng rừng rậm đại thụ, tạo thành thiên nhiên che đậy che chắn. Dương Tiễn trong miệng niệm câu chú ngữ, trên trán đóng chặt con mắt, tránh ra một vòng kim quang, chậm rãi mở ra. Thiên nhãn quay lại, chỉ thấy vừa rồi đụng vào qua gấm lan cà sa, xuất hiện trở về ngược dòng trong hình chiếu. Từ Quan Âm Bồ Tát tặng gấm lan cà sa, đến Đường Tam Tạng mặc vào. Hết thể nhìn đều rất bình thường. Đột nhiên, trong hình chiếu xuất hiện cái người xa lạ. Dương Tiễn lập tức nghiêm túc. Người này, nhìn rất phổ thông, bất quá, đây là Đường Tam Tạng chủ động đi tiếp xúc. Trong hình chiếu, Thẩm An một bộ kinh nghiệm lao luyện bộ dáng mở quán bán hàng, đối mặt Đường Tam Tạng hỏi thăm, cũng không tiêu ngạo không tự ti, ung dung không đội. Không chỉ như vậy, còn thật sự bán đi. Cái kia phá quyển gia cửu, Dương Tiễn ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm. Cái này quyển gia cửu, phía trên có khác biệt bình thường khí tức, chỉ tiếc là quay lại hình chiếu, không thể càng thâm nhập điều tra. Dương Tiễn nắm quả đấm một cái, thực sự thật là đáng tiếc. Quay lại bên trong, có thể thấy được, tại cái này mở quán bán hàng trước mặt người tuổi trẻ Đường Tam Tạng vẫn là chưa từng bắt đầu tu luyện. Chẳng lẽ là bởi vì người trẻ tuổi này dẫn đường Đường Tam Tạng? Dương Tiễn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm An khuôn mặt, phản phất muốn đem người này bộ dáng khắc vào trong trí nhớ, một mực nhớ kỹ. Quay lại hình chiếu nhìn hết toàn bộ, Dương Tiễn đã cơ bản có thể xác định, Đường Tam Tạng bắt đầu tu luyện sự tình, tuyệt đối có người trẻ tuổi kia âm thầm thôi động. Thiên Đình Linh Sơn bên kia điều tra thủ đoạn nhiều vô số kể, đoán chừng đã sớm phán đoán ra. Chỉ là chẳng biết tại sao, một mực chưa từng khai thác hành động thực tế. Chính mình muốn trước đi dò xét một chút sao? Ý niệm này vừa mới xuất hiện, liền bị Dương Tiễn cấp tốc cấn trở về. Chim đầu đàn hạ chàng tuyệt sẽ không hảo. Huống chi, đối phương tất nhiên dám âm thầm tiếp xúc Đường Tam Tạng, chắc hẳn nhất định có hậu thủ. Cái kia mở quán bán hàng người thần bí việc làm, trên thực tế cũng là đang cấp Thiên Đình Linh Sơn thêm phiền. Thật tính ra lời nói, Dương Tiễn thật đúng là nghĩ âm thầm giúp hắn một chút. Bất quá dưới mắt Linh Sơn Thiên Đình chầm chậm đến nhanh, cũng không cần có cái gì khác người cử động. Cùng lúc đó, đang tại mở quán bán hàng bên trong Thẩm An, đột nhiên nghe được trong đầu hệ thống vang lên nhắc nhở, đã che đậy điều tra nhìn trộm, thành công bảo hộ túc chủ Thẩm An trong lòng một cái lộ bộ. Tại ta thời điểm không biết, đầy trời thần Phật đã bắt đầu âm thầm điều tra đến trên người của ta. May mắn có hệ thống hỗ trợ che đậy thiên cơ, bảo vệ hắn tư ẩn, nếu không, hắn lúc này chỉ sợ đã quần lót đều bị lột xuống. Thẩm An càng thêm lơm lớp lo sợ nghiêm túc mở quán bán hàng, làm tốt hệ thống ban bố việc làm. Chư bắt giới làm xong một ngày công việc kế, đi qua chỗ này nhìn thấy Thẩm tiên sư mở quán bán hàng, nhịn không được đi tới. Ta hiểu, ngươi không cần nói nhiều, vẫn là không tìm được thuộc về ngươi tiên tàng đúng không? Thẩm An một mặt ta biết rõ biểu lộ. Chư bắt giới khỏe miệng giật một cái. Thẩm tiên sư, tiên tàng thật sự ngay tại Cao lão trang phụ cận sao? Nếu thật là tại lời nói, hắn đều mau đưa phụ cận mà đều lật ra lần, làm sao vẫn tìm không thấy? Chính xác liền tại phụ cận, ngươi không tìm được, đó là bởi vì duyên phận chưa tới, ngươi chỉ kém một cơ hội, tin tưởng ta, thuộc về ngươi cuối cùng lại là ngươi. Thẩm An lại bắt đầu nói lặp đi lặp lại. Thật sự là bởi vì hắn cũng có chút cho dạng. Tàng bảo đồ tìm không thấy bảo tàng loại chuyện này, hắn trước đó cũng không gặp được. Bây giờ chính chủ tìm tới cửa yêu cầu phục vụ hậu mãi, hắn cái này bán ra thương cũng chỉ có thể tận lực trấn an. Nói cũng đúng, thật giống như ta vận khí luôn luôn đều rất kém cỏi, cũng không biết vì cái gì. Chư bắt giới nói lên cái tâm tình này suy sụp. Tại Thiên Đình thời điểm, bị tính kế nói xấu, bây giờ lưu lạc thành yêu quái, giống như cũng vẫn là muốn bị lợi dụng. Thực sự là càng nghĩ càng tức. Vận khí của ngươi, có thể nói không bên trên hỏng, ngươi còn sống, không phải sao? Thẩm An thở dài an ủi hắn. Lời nói này cũng không giả. Phải biết trong tam giới bao nhiêu vô danh tiểu yêu tình, nếu là không gặp may mắn đụng tới cái bá đạo điểm thần Phật Bồ Tát, trực tiếp tại chỗ đem người đánh hồn phi phách tán cũng là nhẹ. Chư bắt giới nghĩ như vậy, ngược lại càng thêm bi quan, tốt xấu ta trước đó cũng là đường đường tiên đồng nguyên soái, bây giờ lại muốn cùng những con kiến hôi kia so thảm, ta quả nhiên là quá xa sút. Thẩm An lắc đầu. Chư bắt giới phá nữ sắc một tiếp, nhưng mà cái này trên tâm tính, vẫn là phải luyện nhiều một chút. Từ trúc lâm triều âm động, Quan Âm Bồ Tát đang thấp giọng nhớ tới Phật kinh. Trong động quanh quẩn làm cho người tâm bình khí hòa Phật âm. Chân trời một con chim bay tới, rơi xuống đất biến thành một môi hồng răng trắng nữ đồng. Nữ đồng nhìn 7, 8 tuổi, ngọc tuyết khả ái, phản phất dương chi ngọc tạc thành đồng dạng. Nàng mi tâm một điểm chu sa, trời sinh một bộ vẻ từ bi, bước bình ổn bước chân đi đến cửa động. Quan Âm Bồ Tát, Đường Tam Tạng đã đi tới Ngũ Chỉ Sơn, chắc hẳn sẽ ở trong vòng 2 ngày, cứu ra Tôn Ngộ Không. Quan Âm Bồ Tát ngừng nhập kinh, chậm rãi mở ra cặp kia phản phất nhìn rõ hết thảy đôi mắt. Nữ đồng túi đầu cung kính chắp tay trước ngực, không dám có nửa điểm buông lỏng chỗ. Cái kia Đường Tam Tạng bây giờ nhìn từ bề ngoài như thế nào? Nữ đồng suy nghĩ một chút chính mình biến thành phổ thông mục đồng tiếp cận Đường Tam Tạng quan sát lúc cho ra kết luận, đúng sự thật trả lời, Đường Tam Tạng nhìn từ bề ngoài ung dung không đổi, thể cốt cứng rắn khỏe mạnh, cũng không có cái gì khó chịu chỗ. Quan Âm Bồ Tát nghe nói như thế, mi tâm cũng không tự giác nhíu lại. Không có bất kỳ cái gì khó chịu chỗ. Kim Thiền Tử tàn hồn đã đánh vào Đường Tam Tạng thể nội. Dựa theo ký ức dung hợp trình độ, trong cơ thể hắn hai bó tàn hồn, bây giờ hẳn là sẽ tranh đoạt cơ thể quyền chủ đạo, từ đó buộc phát mâu thuẫn mới đúng. Làm sao lại không có bất kỳ cái gì khó chịu chỗ? Quan Âm Bồ Tát ngẩng đầu nhìn về phía Tây Thiên, túi đầu niệm câu chú ngữ, bắt đầu bấm đốt ngón tay đứng lên. Nữ đồng đứng ở một bên túi đầu liễm lông mày, không dám quấy nhiễu. Rất lâu, Quan Âm Bồ Tát đột nhiên ngừng bấm đốt ngón tay, một tấm từ bi pháp tướng khuôn mặt trở nên phá lệ khó coi. Lại là biến số. Kim Thiền Tử tàn hồn thế mà không có mâu thuẫn bộc phát. Chẳng lẽ là Đường Tam Tạng bắt đầu tu luyện sau tự thân linh hồn quá cường đại, triệt để áp bách Kim Thiền Tử tàn hồn sao? Không có khả năng. Kim Thiền Tử tốt xấu là Phật tổ tọa hạ đệ tử, dù cho chỉ là một tia tàn hồn, nhưng cũng không thể bị một cái vừa mới bắt đầu tu luyện phàm nhân cho triệt để đẻ chết. Dung hợp, Kim Thiền Tử tàn hồn cùng Đường Tam Tạng vốn là một thể, chỉ bất quá hắn cố ý châm ngòi cả hai bất tương dung ký ức, từ đó dẫn phát mâu thuẫn. Nếu là Đường Tam Tạng sớm biết được hắn động tĩnh, có lẽ có thể sẽ trực tiếp dung hợp, thế nhưng là, dung hợp tàn hồn nói dễ dàng, cũng không phải dễ làm như vậy đến. Nhất là bây giờ Đường Tam Tạng cũng không bị Phật tổ điểm tỉnh độ hóa, làm sao có thể tại không dưới sự chỉ đạo như thế nào Kim Thiền Tử tàn hồn? Chẳng lẽ lại là phía trước cái kia âm thầm dẫn đạo Đường Tam Tạng người tu luyện động tay chân? Quan Âm Bồ Tát nghĩ đến vị kia không rõ lai lịch không mò ra nội tình đại năng, lại là kiêng kỵ lại là đau đầu. Chương 118, Quan Âm ra tay thăm dò chương 118, Quan Âm ra tay thăm dò xem ra vẫn là được bản thân tự mình ra tay thăm dò một chút. Dù là có vị kia đại năng tại, cũng nhất định phải ra tay rồi. Quan Âm Bồ Tát hóa thành một đạo lưu vân trôi hướng chân trời, chớp mắt biến mất ở Tử Trúc Lâm bên trong. Đồng nữ tại sơn động đứng bên cạnh, chắp tay trước ngực không nhúc nhích, giống như là một tôn tinh xảo ngọc điêu. Quan Âm đi tới Ngũ Chỉ Sơn phụ cận, xa xa nhìn thấy đặt ở dưới chân núi Tôn Ngộ Không, lại còn không đem người cứu ra. Phía trước hắn đã truyền thụ Đường Tam Tạng giải cứu Tôn Ngộ Không pháp quyết, dựa theo phía trước đồng nữ truyền về tin tức, Đường Tam Tạng hẳn là cũng đã sớm đến Ngũ Chỉ Sơn phía dưới mới đúng. Lớn biến số không nói, nhỏ loại này đổi tốc độ cũng làm cho người đau đầu. Quan Âm Bồ Tát biến thành một cái bình thường hòa thượng, người mặc rách dưới y phục, đi về phía trước. Đang tại cưới la hổ, tại Ngũ Chỉ Sơn dưới chân đảo quanh Đường Tam Tạng, rất nhanh chú ý tới đi tới hòa thượng. Đường Tam Tạng mặt không đổi sắc, phản phất không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Lại đầu hòa thượng đi tới, cười hì hì cùng hắn bắt chuyện, ta là một thiên nam địa bắc khắp nơi dù đã hòa thượng, vị sư phụ này, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ mỉm cười, hiền lành lại hòa ái dễ gần, bần tăng là Đông Thổ đại đường mà đến, đi tới Tây Thiên đỉnh kinh, chỉ là nghe phía trước có hầu yêu, trong lúc nhất thời trong lòng do dự, cho nên liền tại chân núi quay tròn đâu. Đường Tam Tạng không hề giống là nói láo, Quan Thế Âm ánh mắt đảo qua sắc mặt của hắn, trong lòng âm thầm phỏng đoán, mặt ngoài thong dong cùng hắn trò chuyện. Ta phía trước tới qua chỗ này, nghe nói qua nơi đó dưới núi đẻ lên cái hầu yêu, bất quá, nghe nói yêu quái kia thân thể đều bị đẻ gắt gao, chỉ có một cái đầu có thể vươn ra, không gây thương tổn được người, không cần phải lo lắng. Đường Tam Tạng thở dài, khẽ lắc đầu. Quan Thế Âm nhìn hắn muốn nói lại thôi, không khỏi trong lòng trầm trọng, âm thầm thăm dò hỏi, thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Cũng không phải, kỳ thực ta chịu Quan Âm điểm hóa, muốn thu phục con khỉ kia yêu. Quan Âm nói, con khỉ kia sẽ bảo hộ ta một đường tây du, bảo đảm ta không được gì, chỉ là nghe cái kia yêu tinh pháp lực cao cường, ta trung quy là có chút sợ. Đường Tam Tạng nói ấp a đúng, ngược lại để hắn sợ lộ ra càng thêm chân thật. Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy hắn biểu hiện này, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Sợ? Phía trước cái này Đường Tam Tạng một đường hàng yêu trừ ma anh tư, hắn nhưng là nghe Ngũ Phương Yết Đế Phật Đà hồi báo qua. Ngay cả nhiều như vậy yêu tinh nói đánh giết liền giết, còn sợ cái Tôn Ngộ Không? Ta cũng từng nghe nói Đông Thổ đại đường hòa thượng đi Tây Thiên thỉnh kinh sự tình, chuyện này việc quan hệ vạn dân phúc lợi, ngươi sao có thể bởi vì bản thân chi tư mà chậm trễ chuyện trọng yếu như vậy? Quan Âm Bồ Tát âm thanh hơi hơi nặng một chút. Đường Tam Tạng bị nhân giáo huấn, cũng không buồn giận, mặt mũi ở giữa ngược lại bộc lộ vẻ ấy nấy. A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng niệm câu Phật hiệu, lập tức thở dài nói, ta bây giờ cũng là thị xương phàm thai, sợ hãi cũng là nhân chi thường tình, ta cũng biết chính mình nhất định phải đi cái này một lần, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi trì hoãn không quá mức nhi tới. Quan Âm Bồ Tát giơ tay lên vô vô bả vai hắn. Tay đụng tới bả vai trong nháy mắt, hắn âm thầm dùng thần thông kiểm tra Đường Tam Tạng tình huống hôm nay. Trong thức hải một mảnh hỗn độn, Kim Thiền Tử tàn hồn đang tại trong đó ngủ say. Khó trách phía trước cũng không dẫn phát nhân cách xung đột, nguyên lai là Kim Thiền Tử ngủ say. Quan Âm Bồ Tát cảm thấy phía trước chính mình một loạt điều tra ngờ tới quả nhiên là uổng phí công phu. Lại là như thế cái sai lầm. Quả nhiên là quá không ngờ. Như vậy kế tiếp, chỉ cần đem hắn tàn hồn tỉnh lại, liền có thể gạt bỏ Đường Tam Tạng hết thảy bất lợi cho Tây Du ý thức. Quan Âm Bồ Tát thu tay lại, trong tay áo nhẹ tay nhẹ gảy ngón tay một cái, một tia trong suốt linh khí cấp tốc chui vào Đường Tam Tạng trong đầu. Lần này, hắn cũng không giống phía trước như thế, chỉ đem tàn hồn đưa đến Đường Tam Tạng trong đầu, liền lập tức rời đi, mà là tự mình đứng ở một bên, quan sát Kim Thiền Tử tàn hồn thức tỉnh. Đường Tam Tạng đi tới, đột nhiên lảo đảo một cái, kém chút hướng phía trước ngã cái ngã lộn nào. May mắn bên cạnh Hạo Thiên khuyển phản ứng rất nhanh, cấp tốc một móng vuốt đem người lôi trở lại. Thánh tăng, không có sao chứ? Đường Tam Tạng lung la lung lay ngồi bước vàng, ánh mắt còn có chút hoảng hốt. Hạo Thiên khuyển nhìn hắn bộ dạng này không thích hợp, vô ý thức cảnh giác liếc mắt nhìn Quan Thế Âm biến thân ỉ lại đầu hòa thượng. Quan Thế Âm mặt không đổi sắc, đồng dạng quan tâm hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Có phải hay không mệt mỏi? Đường Tam Tạng hít thở sâu đến mấy lần, cái này mới miễn cưỡng ổn định tự thân khí tức. Trong đầu truyền đến một hồi như tê liệt đau, sắc mặt của hắn cũng cấp tốc trở nên tái nhợt. Đầu ta có chút đau, lão hổ lập tức chạy về phía trước một cây đại thụ cây một chút. Hạo Thiên khuyển lấy ra uống nước cùng đồ ăn, đưa tới Đường Tam Tạng trước mặt, thánh tăng, ăn vài thứ chỉ hoãn một chút đi. Đường Tăng cầm qua nước nóng, miễn cưỡng uống một ngụm, có thể sắc mặt tái nhợt từ đầu đến cuối không thấy tốt hơn. Hạo Thiên khuyển gấp đến độ ở bên cạnh đi tới đi lui, cảnh giác hướng về bốn phía tìm hiểu, thế nhưng cũng không phát hiện có bất kỳ yêu tinh dấu vết khí tức. Kỳ quái, nếu như không có yêu quái phát động công kích, Đường Tam Tạng làm sao lại không hiểu thấu xảy ra vấn đề? Nhưng chính là cha không ra vấn đề, bây giờ chỉ có thể ở đây trông coi. Nói đến khả nghi nhất, chính là cái kia ỷ lại đầu hòa thượng, thế nhưng là, nhìn hòa thượng kia ở bên cạnh bình tĩnh bộ dáng, cũng không giống là lòng mang ý đồ xấu hạng người. Đến cùng là nơi nào không thích hợp? Bên cạnh lão hổ nhìn Hạo Thiên Quyển, đi tới đi lui một mặt bực bội, vốn định em thầm truyền lại tin tức cho Thiên Đình, có thể cuối cùng có chút chột dạ, liền nhịn không được mở miệng thăm dò. Ngươi cái này đi tới đi lui, hoàng ta hoa mắt, làm gì vậy? Nói nghỉ ngơi liền hảo hảo nghỉ ngơi. Hạo Thiên Quyển quay đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên lập tức nhảy đến trước mặt hắn. Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân kem chút bộc lộ ra chính mình chân thực diện mục, miễn cưỡng ổn định tâm thần, hắn cao mày làm bộ bất mãn quá lớn, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi có hay không phát giác được, có cái gì không đúng chỗ? Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân trong lòng một lộ bộ, mặt ngoài giả vờ một bộ tùy tiện bộ dáng. Cái gì không đúng? Ngươi nói là cái kia ỷ lại đầu hòa thượng sao? Ta xem hắn chính là một cái phổ thông hòa thượng a. Hạo Thiên quyển trong lòng bất mãn, con hổ này như thế nào một bộ thiếu thông minh dạng? Bất quá, ngươi nếu là không yên tâm, vậy có thể đi thăm dò thăm dò. Lão hổ cố ý gắp lửa bỏ tay người, ngược lại chỉ cần chớ hoài nghi đến trên người hắn, cái kia hết thể dễ nói. Cái này lời mới vừa nói ra miệng, lão hổ ngẩng đầu một cái đối đầu cái kia ỉ lại đầu hòa thượng ánh mắt ánh mắt. Một sát na, lão hổ lập tức toàn thân không cách nào chuyển động, lông tơ đứng thẳng. Hoàng bét, hắn tùy tiện nói chuyện, còn thật sự nói chúng. Này đáng chết hòa thượng, có rất nhiều vấn đề. Quan Âm Bồ Tát thu hồi cảnh cáo ánh mắt, ngược lại quan tâm Đường Tam Tạng, ngươi làm sao? Là thân thể khó chịu sao? Đường Tam Tạng đẩy ra bên người ỉ lại đầu hòa thượng, thở một hơi thật dài sau, âm thanh suy yếu nói, ta còn tốt. Quan Âm Bồ Tát lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt của hắn, không dám tin, sắc mặt ngươi hết sức khó coi, liền cái này còn tốt. Đừng xin cường, ta lược thông y thuật, để ta cho ngươi xem một chút, đây là có chuyện gì? Đường Tam Tạng cảm giác đầu của mình đau đều nhanh chia ra thành hai nửa, nhưng mà hắn cũng không tính để cái này không rõ lai lịch hòa thượng cho mình trần trị, không cần, bẩn tăng nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Chương 119, hai hồn tranh chấp chương 119, hai hồn tranh chấp lại đầu hòa thượng một bộ lòng nhiệt tình tư thái đụng lên đi, nắm qua tay của đối phương, cẩn thận bắt mạch. Lão hổ trong lòng căng cứng, hòa thượng này rõ ràng có vấn đề. Nhưng mới rồi đối phương toát ra khí thế, mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Thật muốn cưỡng ép đối đầu lời nói, hắn cũng không phải đối thủ. Hạo Thiên Quyền cũng phát giác được Đường Tam Tạng kháng cự, gào thét một tiếng vào tới, lập tức đem hắn bảo hộ đến sau lưng. Lão hòa thượng này, nhà ta sư phó nói, không cần ngươi đến giúp đỡ trần trị. Đường Tam Tạng dưới mắt khí tức suy yếu, cả người phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Lại đầu hòa thượng ánh mắt vi diệu liếc mắt nhìn Đường Tam Tạng, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ hài lòng. Kim Tiền Tử tàn hồn dưới mắt đã bị triệt để tỉnh lại. Coi như Đường Tam Tạng đời này sớm bắt đầu tu luyện thần hồn cường đại, cũng đã không cách nào triệt để chấn áp Kim Tiền Tử tàn hồn. Còn lại, chỉ cần nhìn hắn thể nội hai hồn tranh chấp liền có thể xác định chính mình lưu lại hậu chiêu sẽ lại không bị đè xuống. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng hào phóng không so đo Hạo Thiên Quyền mạo phạm. Ta cũng là quan tâm ngươi ra sư phó, đã như vậy, vậy ta liền không nhìn. Hắn vừa nói một bên phất phất tay, lui về sau mấy bước, làm ra muốn ly khai cáo biệt tư thái, ta đi trước một bước, các ngươi tự động nghỉ ngơi à. Nói, lại đầu hòa thượng cười hì hì tiếp tục đi tới, hoàn toàn không thèm để ý thâm hậu ánh mắt cảnh giác. Lão hổ đội vàng lại gần, quan sát Đường Tam Tạng tình huống, thuận tiện đỡ lấy người đến bên cạnh bóng cây ngồi xuống, không có sao chứ. Thế nào? Nếu như cơ thể thật không thoải mái, phải mau đi tìm đại phu đến xem mới được. Đường Tam Tạng là thiên mệnh người đi lấy kinh, tuyệt đối không thể ở nửa đường chết yểu. Ta không sao, để ta nghỉ ngơi một hồi. Đường Tam Tạng đau đầu một lúc, liền nói chuyện âm thanh đều phá lệ suy yếu. Hạo Thiên Quyền liếc mắt nhìn vừa rồi Quan Âm Bồ Tát rời đi phương hướng, nhịn không được cắn răng vừa nói, có phải hay không vừa rồi hòa thượng kia xuống tay với ngươi? Bây giờ đuổi theo lời nói, hẳn là còn có thể đuổi được a. Chỉ cần đem hòa thượng kia bắt, nhất định có thể chữa khỏi Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng một cái níu lại Hạo Thiên Quyền cánh tay, miễn cưỡng lên tinh thần tới lắc đầu. Vừa rồi hòa thượng kia, tóm lại ngươi không phải là đối thủ, đừng đi tự tìm đáng ăn. Đường Tam Tạng âm thầm điều hòa tự thân linh khí vận chuyển, trong đầu cảm giác đau đớn hơi hơi yếu bớt, nhưng còn tại dần dần tăng lên lấy. Ta cần tĩnh tâm bế quan tu dưỡng, các ngươi ở đây làm hộ pháp cho ta, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta, có nghe hay không? Đường Tam Tạng nghiêm túc mệnh lệnh lão hổ cùng Hạo Thiên Quyền. Lão hổ liên tục gật đầu, biết biết, chúng ta nhất định sẽ đem chúng quanh bảo vệ tốt, tuyệt không để khác loạn thất bát tao bây giờ người đều quấy rầy ngài. Hạo Thiên Quyền cũng đi theo hỗ trợ buộc lại bên cạnh Bạch Long Mã, phòng ngừa Bạch Long Mã đi quấy rầy đến Đường Tam Tạng. Thuận tiện bố trí xuống kết giới, đem Đường Tam Tạng hoàn toàn bảo vệ. Trong bóng tối, Đường Tam Tạng đang tại nhắm mắt lại trấn an thức tỉnh tàn hồn. Quả nhiên là không nghĩ tới, Quan Âm Bồ Tát thế mà lại sử dụng loại thủ đoạn này. Đường Tam Tạng trong đầu một mảnh long trời lỡ đất hỗn loạn. Trong mơ hồ, trong đầu phảng phất quanh quẩn năm đó ở Đại Lôi Âm tự cùng Phật tổ tranh luận Phật pháp tâm thanh, thiên địa vì khung lư, chúng sinh vì là nhân đan, trong tâm giới, bất quá là cường giả càng cường, người yếu càng yếu, nào có cái gì phổ độ chúng sinh. Phật tổ đột nhiên mở miệng đánh gây hắn, thiên địa vì khung lư, Phật gia biến thành người luyện đan, Phật gia cho bọn hắn giải thoát hy vọng, đây cũng là lớn nhất tốt. Đường Tam Tạng muốn nói đạo đức giả, nhưng mà bị Phật pháp định chủ hắn, trong miệng không phát ra thanh âm nào. Phật tổ cao cao tại thượng, vô bi vô hỉ đôi mắt chiếu ra hắn nhỏ yếu lại bất lực phản kháng chật vật tư thái. Ngươi không hiểu Phật pháp, lại luân hồi đi thôi. Hy vọng tại trong luân hồi, ngươi có thể cảm nhận được Phật pháp cao thâm tinh diệu. Kim Tiền Tử, không nên phụ lòng Phật môn đối ngươi mong đợi. Rơi vào luân hồi sau, đủ loại kinh nghiệm giống như đèn kéo quân giống như chiếu lại trong đầu. Đường Tam Tạng nguyên bản mơ hồ ký ức, kém một chút bị tỉnh lại. Hắn hô hấp có chút hỗn loạn, nhưng cuối cùng đang từng chút chậm rãi trở nên bằng phẳng. Qua gần tới một ngày một đêm, Đường Tam Tạng chậm rãi xử lý thức tỉnh ký ức. Hắn cũng không có mở to mắt, thức tỉnh thần hồn đang cảm ứng động tinh xung quanh. Hoàn toàn không biết Đường Tam Tạng bây giờ đang âm thầm quan sát lão hổ, bây giờ đang âm thầm cùng Thái Bạch Kim Tinh câu thông. Hỗn độn trong hư vô, hai đạo hư ảo linh hồn đứng ở trong đó. Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân nhịn không được lớn tiếng kêu khổ. Bây giờ Tây Du biến số quá nhiều, ta căn bản là không cách nào trưởng khống, vài ngày trước Phật môn lại tới cái không biết là ai hóa thân đến đây thăm dò, ta 89/10 đã bại lộ. Thái Bạch Kim Tinh nghe đối phương phàn nàn, cũng không nhịn được đi theo tố khổ. Ngươi ít nhất không có bị đối phương tại chỗ đánh giết, điều này nói rõ Phật môn dễ dàng tha thứ ngươi tồn tại, ngươi cũng không cần quá nhiều lo nghĩ. Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân trợn tròn đôi mắt. Nhưng mà đối phương đã cho ta cảnh cáo, ta nếu là không tức thời điểm, vạn nhất hắn lần sau trực tiếp độc thủ, các ngươi có thể giữ được ta sao? Thiên Đình am hiểu nhất chính là đẩy dê thế tội ra ngoài con nổi. Tại Thiên Đình nhiều năm như vậy, hắn còn không rõ ràng lắm Thiên Đình là cái gì địa bộ sao? Thái Bạch Kim Tinh nói đến chỗ này liền dứt khoát một núi bay, đây chính là Ngọc Đế mệnh lệnh, không phải ngươi muốn không làm liền có thể không làm. Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân tức giận đến nghiến răng, nhưng lại căn bản là không có cách phản bác, bởi vì đối phương nói thực sự quá đúng. Ngươi nói Linh Sơn bên kia lại phái người đến dò xét, nhưng đây là vị nào ra tay? Cụ thể như thế nào thăm dò? Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân trong lòng bực bội rất nhiều, vung tay lên, đem lúc trước cái kia lại đầu hòa thượng cùng Đường Tam Tạm từng trò chuyện trình toàn bộ hình chiếu trên không trung. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem, dần dần nhìn thấu ngụy trang. Đây rõ ràng là Quan Thế Âm Bồ Tát. Vị kia đều tự mình ra tay rồi, đoán chừng là không thể chịu đựng được Tây Du bên trong càng ngày càng nhiều hơn biến số, cho nên tự mình ra tay bình định lập lại trật tự. Này đối Thiên Đình tới nói, ngược lại là một tin tức tốt. Bởi vì Linh Sơn nhịn không được ra tay rồi, Thiên Đình đều có thể tại phía sau quan sát, tùy thời mà động. Hồn được chỗ tốt cái này chẳng phải đi ra. Thái Bạch Kim Tinh sau khi thấy bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát tiểu động tĩnh, không khỏi dần dần nhíu chặt lông mày. Cái này, đây là đang làm gì? Quan Thế Âm Bồ Tát đối với Đường Tam Tạng làm cái gì? Hình chiếu cũng không cách nào triệt để quan sát ra đối phương mục đích. Ngươi trở về nhìn kỹ một chút Đường Tam Tạng nhưng có cái gì không đúng chỗ, nhớ kỹ tùy thời hồi báo tình huống. Thái Bạch Kim Tinh nói xong, thân ảnh biến mất tại hỗn độn trong bóng tối. Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân âm thầm trộn mắng một đôi lời, cũng không thể không ra thức hải. Quay về trong hiện thực, Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân một tấm mở mắt, mặt chống lại Đường Tam Tạng đôi mắt. Hắn nhịp tim đột nhiên lọt mất vỗ, nhưng vẫn là miễn cưỡng ổn định thần sắc. Vừa vặn rất tốt chút ít sao? Lao hổ một mặt ân cần hỏi thăm Đường Tam Tạng tình huống. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt ve mi tâm, che lại duy trong lòng ở giữa dâng ra một tia kim sắc đường vân, phía trước nhức đầu lắm, đại khái là thân thể cảm lạnh, nghỉ ngơi một hồi sau đã tốt hơn nhiều. Lao hổ vô ngực nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt rồi, ta cùng Hạo Thiên Khuyển còn nghĩ, ngươi nếu là không chuyển biến tốt đẹp lời nói, chúng ta phải đi bắt cái đại phu tới trị bệnh cho ngươi. Chương 120, phía dưới Ngũ Chỉ Sơn chương 120, phía dưới Ngũ Chỉ Sơn lúc này đã qua một ngày một đêm, chân trời mặt trời mới mọc đang dâng lên. Bên ngoài dương quang xuyên thấu qua lá cây ấm áp chiếu xuống ở trên người, Đường Tam Tạng đứng dậy, nhìn về phía xa xa Ngũ Chỉ Sơn, không cần chậm trễ, đi thôi. Hạo Thiên Quyền có chút lo nghĩ, không yên lòng tiếp tục truy vấn, thật sự không có chuyện gì sao? Đường Tam Tạng mỉm cười, Hạo Thiên Quyền cũng không dám hỏi nhiều nữa. Phía trước chính là Ngũ Chỉ Sơn xuống, mấy người bọn họ đi qua, đúng lúc đụng tới Trăn Châu trở về Mục Đồng. Mục Đồng con cái gùi, bên trên còn có mấy cái mới mẹ quả đào, nhìn thấy hòa thượng cưới lao hổ cũng không sợ, mà là cười ha hả cưới nhu tới chào hỏi. Vị sư phụ này, ngươi đây là muốn từ phía trước dưới núi đi qua sao? Đường Tam Tạng niệm câu A Di Đà Phật, hướng về phía Mục Đồng gật đầu, đúng vậy, tiểu thí chủ. Mục Đồng hì hì cười cười, chỉ về đằng trước Ngũ Chỉ Sơn phía dưới nói, nơi đó đè lên cái hầu tinh đâu, nhưng có thú vị, từ ta tới chỗ này Trăn Châu bắt đầu, ngày ngày đều nhìn thấy hắn, ngươi cảm thấy hứng thú lời nói có thể đi xem nha. Mục Đồng cười ngây thơ, nhìn hòa thượng này lòng dạ từ bi, cũng tốt bụng nhắc nhở hắn, cái kia hầu tinh cũng không xấu, cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, còn có thể trò chuyện rất nhiều chuyện thú vị đâu, ta chính là từ tiểu nghe hắn kể chuyện xưa, nghe lớn lên. Hạo Thiên Quyền liếc mắt nhìn Ngũ Chỉ Sơn, cao vút trong mây sơn phòng, nhìn xem làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Thời suy nghĩ một chút, nếu như là mình bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới mấy trăm năm, Hạo Thiên Quyền cảm thấy chính mình có thể đều phải điên rồi. Nghe ngươi nói như vậy, con khỉ kia vẫn rất tốt. Nhưng ta nghe nói yêu tinh bình thường đều trời sinh tính hung tàn, biết ăn người đó a? Đường Tam Tạng bất động thanh sắc lời nói khách sáo. Không có, con khỉ kia bị đè lên đâu, trốn không thoát Ngũ Chỉ Sơn, ăn không được người. Ngươi cảm thấy hứng thú cùng hắn tâm sự, vừa cho hắn giải buồn, ta xem hắn cả ngày bị đặt ở dưới núi, cũng là đáng thương. Mục Đồng vừa nói một bên từ trong gùi móc ra mấy cái mới mẻ quả đào đưa cho Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng lấy tới xoa xoa mao, thuận miệng cắn ăn, nửa điểm cũng không chê vứt bỏ. Lão hổ cùng với Hạo Thiên Khuyển nhìn Đường Tam Tạng cũng không chê bỏ, cũng cầm một quả đào ăn. Mục Đồng thoải mái cùng bọn hắn cáo biệt, cưỡi nhu rời đi. Đường Tam Tạng đi qua, xa xa, hắn liền nghe được con khỉ kia lớn tiếng kêu gọi. Ui ui ui, có tới không? Nhìn thấy ta không có. Nhìn thấy Lao Tôn ta không có. Người hòa thượng kia nhìn qua a, Lao Tôn ta ngay tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. Đường Tam Tạng bọn hắn đi vào liên quan phạm vi, liền nghe được con khỉ kia không kịp chờ đợi tiếng hô hoán. Tôn Nộ không chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu, vừa nhìn thấy bóng người, kích động lớn tiếng la lên. Đường Tam Tạng đi tới, nhìn thấy đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới đưa ra một cái kia đầu khỉ. Tôn Nộ không một đôi mắt sắc bén đảo qua Đường Tam Tạng một đoàn người. Nhìn xem là cái mặt trắng hòa thượng, nhã nhặn không có sức chiến đấu gì a, nghĩ đến chính mình nhìn thấy Nộ không chuyện nội dung, Tôn Nộ không hét lớn hô lớn, ngươi chính là Đông Thổ Đại Đường tới hòa thượng Đường Tam Tạng đúng không? Đường Tam Tạng đi tới gật đầu, chứng chặt đàng hoàng trả lời Tôn Nộ không, chính xác, chính là bần tăng, ngươi là Tôn Ngộ Không lung lay đầu, dùng sức bỏ rơi phía trên cho bụi lá cây. Ta là 500 năm trước đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, về sau cùng Như Lai Phật Tổ đấu pháp, một chiêu vô ý bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới, chỉ chờ ngươi hòa thượng này tới giải cứu ta ra ngoài. Đường Tam Tạng nghe lời này, thở dài nói, ta cũng bất quá là phạm phu tục tử, làm sao có thể giúp được ngươi đây? Tôn Ngộ Không càng xem càng cảm thấy không vừa mắt. Hòa thượng này sẽ không phải không có cùng Linh Sơn Phật môn bên kia câu thông qua a? Được rồi, ngược lại hắn cùng cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát câu thông qua là được rồi. Ngươi chỉ cần đến bên kia Tôn Ngộ Không chỉ vào phòng, dưới ngọn núi kia, ngẩng đầu nhìn lại liền có thể trông thấy Phật gia năm chữ châm luôn khắc ấn ở trên ngọn núi. Ở phía dưới đọc lên cái kia năm chữ liền có thể. Đường Tam Tạng dựa theo đối phương chỉ thị, đi đến dưới ngọn núi, ngẩng đầu nhìn thấy cái kia năm chữ châm luôn, cũng không có mở miệng niệm. Tôn Ngộ Không một khắc cũng không muốn nhấn lại, nhìn hắn còn chưa mở miệng, nhịn không được thúc giục nói, ngươi hòa thượng này lằng nhằng làm gì? Ngươi là yêu tinh, ta như thả ngươi đi ra, làm sao có thể cam đoan ngươi không thương tổn ta? Đường Tam Tạng trong đầu quanh quẩn liên quan tới Kim Thiền Tử liên quan ký ức. Hắn sau khi thức tỉnh, tu luyện công pháp cũng không bài xích hấp thu liên quan ký ức. Cũng chính bởi vì công pháp tu luyện bao dung, nhờ vậy mới không có bị Quan Thế Âm Bồ Tát điểm này thủ đoạn cho tính toán đến. Nhưng hắn có thể thức tỉnh tránh thoát tính toán, Tôn Ngộ Không cũng không nhất định. Tôn Ngộ Không nếu là bị Linh Sơn người tính toán, chỉ sợ sẽ trong lúc bất chi bất giác làm Linh Sơn công cụ người. Hắn cũng không có hứng thú cứu một người công cụ người đi ra cho mình ở bức. Tôn Ngộ Không nhạy cảm phát giác hòa thượng này là đang thử thăm dò cái gì, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn bây giờ chỉ nghĩ ra tới. Ngươi hòa thượng này đừng mất tích, lão Tôn ta tất nhiên đáp ứng Bồ Tát hộ tống ngươi Tây Du thỉnh kinh, tự nhiên sẽ làm đến, đừng đem ta làm loại kia nói không giữ lời hạng người. Ngươi nếu thật nói lời giữ lời, vậy liền nhớ kỹ ngươi bây giờ lời nói, bất quá, ngươi nhìn trời sinh phản cốt, không giống như là loại kia sẽ nghe lời yêu tình. Đường Tăng vẫn không có động thủ cứu hắn ra Ngũ Chỉ Sơn. Bên cạnh Hạo Thiên khuyển cùng lão hổ nhìn xem, cũng không dám mở miệng thúc giục. Lão Tôn ta liền trời sinh phản cốt, thì tính sao? Tôn Ngộ Không khinh thường cười nhạo một tiếng, ánh mắt đảo qua tại Đường Tam Tạng bên cạnh đứng sừng sững Hạo Thiên khuyển cùng lão hổ. Chỉ là ta đáp ứng làm được chuyện thì nhất định sẽ làm đến, cái này cùng ta trời sinh phản cốt có gì liên quan liên? Đường Tam Tạng hơi híp con mắt, hai người ánh mắt trên không trung giao hội, giống như điện quang hỏa thạch từ từ so chiêu. Hạo Thiên khuyển phảng phất tại trên không ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Ta nói ngươi hòa thượng này, cũng đừng dày vò khốn khổ, ngươi cũng thiếu một mạnh mẽ hữu lực bảo tiêu, ta chính là tới làm bảo tiêu ngươi, cái này cũng là Phật môn an bài, ngươi chẳng lẽ làm trái Phật môn an bài? Đường Tăng lại niệm câu A Di Đà Phật, Bần tăng tự nhiên muốn tuân theo Phật môn an bài. Nghe cái này tiêu căng khó thuần giọng điệu, cũng có thể đoán ra hắn cũng không có bị Phật môn triệt để thu phục. Đường Tam Tạng cảm thấy bưng lòng, hướng về phía Ngũ Chỉ Sơn đọc lên 5 chữ châm ngôn. Thuận miệng đọc lên oang oang Phật âm vang tận mây xanh, trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn bên trên lực lượng cường đại, đang tại từng bước biến mất. Hạo Thiên Quyền cảm thấy dưới mặt đất đống nhiên đung đưa, toàn bộ thân thể không bị khống chế lảo đảo một chút, kém chút ngã xuống. Lão Tôn ta muốn ra các ngươi mấy cái này chạy mau xa một chút, miễn cho bị tảng đá kia đè vào. Tôn Ngộ Không ngữ khí khó nén cảm giác hưng phấn, phất tay không kịp chờ đợi muốn đem người đuổi đi. Đường Tam Tạng ngồi trên lão hổ, Hạo Thiên Quyền lôi kéo Bạch Long Mã vội vàng đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, cơ thể cơ bắp dần dần lưu chuyển lên linh khí, sức mạnh từng chút một tại thể nội tràn đầy. Bị giam cầm cái này mấy trăm năm, một lần nữa trưởng khống sức mạnh tư vị, thật sự là quá mức tuyệt vời. Tôn Ngộ Không nhịn không được đối với thiên gào thét một tiếng. Vang tận mây xanh tiếng gầm gừ dẫn tới cựu thiên lôi kiếp rơi xuống, ung ung lôi điện âm thanh một đường thử lôi ra chói mắt sấm sét hỏa hoa. Chương 121, Kim Vô Chú chương 121, Kim Vô Chú phía trước đốn ngộ trải qua lôi kiếp có thể so sánh cái này kinh khủng nhiều, đạo này lôi điện đối với Tôn Ngộ Không tới nói, thì tương đương với tại cụ lét. Tôn Ngộ Không bên hông chắc tay, đè ở trên người Ngũ Chỉ Sơn bị một cỗ cường đại sức mạnh lay động đứng lên, phản phất giữa cả thiên địa lâm vào đất rung núi chuyển bên trong. Đã cách đủ xa, nhưng bọn hắn còn có thể tinh tường cảm ứng được sau lưng cái kia đất rung núi chuyển mang tới rung động. Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân trong lòng nhịn không được âm thầm cảnh giác. Cái con khỉ này thế nhưng là thiên địa tứ đại linh hầu một trong, về sau liền muốn gia nhập vào Thỉnh Kinh đội ngũ, chính mình truyền tin thời điểm nhưng phải càng thêm chú ý một chút, cũng không thể bị cái con khỉ này phát giác. Nếu như bị phát giác được, bằng vào thực lực của mình, đoán chừng đều không thể ngăn lại con khỉ kia bà chiêu hai thức. Như thế nào chính mình hết lần này tới lần khác xui xẻo được tuyển chọn nữa nha. Hắn một chút đều không muốn lẫn vào tiến Tây Du trong lượng kiếp đó a. Xa xa, Đường Tam Tạng nhìn lại, phía sau lại chuyển tới Tôn Ngộ Không hô to, "Sư phó, các ngươi lại xa một chút." Lão hổ trở đi Đường Tam Tạng lại phi tốc chạy. Bạch Long Mã cùng Hạo Thiên khuyển nhanh chóng đuổi kịp. Đã chạy ra thật xa một khoảng cách, kết quả phía sau Tôn Ngộ Không còn tại hô, lại xa một chút lại xa một chút. Lão hổ chấp nhận tiếp tục chạy, thẳng đến lại chạy ra thật xa một khoảng cách. Ung ung đất nước núi giao động âm thanh truyền đến, Đường Tam Tạng miễn cưỡng đỡ lấy bên cạnh cây cối, ngẩng đầu nhìn lên, cao vào mây trời Ngũ Chỉ Sơn, bên trên xuất hiện một đạo tục tầng vết rạn. Cái kia vết rạn giống như tơ nhện giống như ở trên ngọn núi khắp mở, sau đó trực tiếp phịch một tiếng, giống như bị đánh nát pha lê đồng dạng, lập tức nổ thành vô số đá vụn. Lớn như vậy Ngũ Chỉ Sơn ở trước mắt bị san thành đá vụn. Phu cận trong núi rừng động vật các tiểu yêu tinh, cả đám đều bị chấn nhiếp không dám lên tiếng. Cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Hạo Thiên khuyển cùng lão hổ, bây giờ cũng đến nuốt nước miếng một cái, không dám mở miệng quấy rầy. Không hổ là cảm giác đại náo thiên không Tôn Ngộ Không à, đây nếu là đổi lại những người khác, căn bản là không có cách nát bấy Phật tổ nghiền ép Ngũ Chỉ Sơn. Này khí tức, nhìn xem cũng đã không chỉ đại La Kim tiên cảnh giới. Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân ý đồ âm thầm truyền lại tin tức trở về, nhưng mà, hắn thông tin khẩu quyết còn không có đọc lên, trước mắt một đạo linh quang thoáng qua, Tôn Ngộ Không cũng tại trước mắt hắn rơi xuống, vò đầu bứt tai mà cười cười đụng lên đến cho Đường Tam Tạng chào hỏi. Gặp qua sư phụ, gặp qua sư phó, đồ đệ Tôn Ngộ Không giá xương hữu lễ. Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân không dám động, hoàn toàn không dám động. Đây là có hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không. Chính mình tiểu độc tĩnh, vạn nhất bị nhìn xuyên, đây chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này đó a. Đường Tam Tạng đi lên phía trước, đưa tay đỡ hắn lên tới, "Đồ nhi không cần đa lễ, người ta khắp nơi tỉnh kinh trên đường, muốn giúp đỡ lẫn nhau, khách khí cái gì đều không cần." Nguyên bản cũng chính là cái dạng này, Tôn Ngộ Không nghe lời thuận thế đứng lên. "Vậy thì tốt rồi, lão Tôn ta bản thân cũng không phải cái gì ưa thích khách sáo phiền phức, người tất nhiên ưa thích đơn giản, bên kia không thể tốt hơn nữa, về sau có việc nói thẳng, cũng đừng giống Phật môn thiên đình những cái này thần tiên Bồ Tát, mỗi ngày làm trò bí hiểm." Đường Tam Tạng kém chút nhịn không được bật cười, hắn thẳng hắng một cái nói, "Đây là tự nhiên, người ta đều là người mình, không cần làm trò bí hiểm. Đường Tam Tạm chỉ bên cạnh lão hổ cùng Hạo Thiên Quyển, đem bọn hắn giới thiệu cho Tôn Ngộ Không, đây là Dần Sơn Quân, ta thu phục một đầu hổ yêu, đây là Hạo Thiên Quyển, bây giờ tại ta ngồi xuống người hầu. Không cần Đường Tăng nhiều lời, Tôn Ngộ Không cũng đã chú ý tới Hạo Thiên Quyển. Đầu to hổ yêu hắn không thèm để ý, cái này Hạo Thiên Quyển. Trước kia hắn đại náo thiên cung thời điểm, cũng không ít cho hắn ấm ức a. Nhớ kỹ cái này cậu, thế nhưng là nhị lang thần dương tiễn tọa hạ thần thú, như thế nào bây giờ ngược lại tại Đường Tam Tạng bên cạnh người hầu. Nhớ kỹ cái này cậu, tại tương kiến bên trong thế nhưng là lấy trung thành tuyệt đối nổi danh. Tôn Ngộ Không nghĩ đến Ngộ Không chuyện bên trong nâng lên liên quan nội tình, cũng không có hỏi nhiều cái gì. À, đó chính là cùng ta lão Tôn cùng nhau bảo hộ sư phó ngươi, về sau mọi người đoán kết lộ, thật tốt ở chung a. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói. Lão hổ cũng không dám thật coi Tôn Ngộ Không là tại khách khí, liên tục đáp ứng, chỉ sợ trêu đến đối phương không khoái. Hạo Thiên Quyển một mực trầm mặc không nói, nghĩ đến trước đây đại náo bầu trời lúc, đuổi theo cái này Tôn hầu tử cắn chuyện cũ, càng thêm không nghĩ thông miệng. Ai có thể nghĩ tới, trước đây đấu cái ngươi chết ta sống đối thủ muốn mất một còn, bây giờ lại muốn tại Tây Du bên trong phối hợp với nhau. Sớm biết ngày đó, Tôn Ngộ Không đột nhiên lẻn đến Hạo Thiên Quyển trước mặt, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Người cái này lại bị cậu, như thế nào không đi theo ngươi cái kia lão chủ nhân? Hạo Thiên Quyển không nói một lời. Đường Tam Tạng đi tới, vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai, chim côn biết chọn cây mà đậu, lương bục chọn chủ mà hầu. Đường Tam Tạng lúc nói lời này, mặc dù là đang mỉm cười, trong lời nói lại khó mà ẩn tàng hắn bộc lộ cường ngạnh. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Cái này mặt trắng hòa thượng. Nghĩ đến Ngộ Không chuyện bên trong nội dung, Tôn Ngộ Không cười cười, không có tiếp tục khó xử Hạo Thiên Quyển. Một đoàn người tiếp tục lên đường. Tôn Ngộ Không nhìn hắn không làm Bạch Long Mã, liền dứt khoát trực tiếp ngồi trên Bạch Long Mã đi, cùng Đường Tam Tạng vừa đi vừa nói: "Sư phó, dọc theo con đường này, không chắc có cái gì yêu ma quỷ quái." Vừa mới dứt lời, phía trước một hồi yêu phong thổi qua, trong không khí tràn đầy cắt vàng bùn đất, sặc đến người thẳng ho khan. Tôn Ngộ Không trong mắt hơi híp, nhìn thấy phía trước nhào tới tiểu yêu tinh, không nói hai lời, giơ tay lên từ trong lỗ hai sờ mó, một cây kim cô đồng bẻo một cái trong tay phóng đại. Yêu quái vừa nhào lên, chuẩn bị muốn bắt Đường Tam Tạng. Nhưng mà, còn không có đụng tới Đường Tam Tạng cả xa một góc, phịch một tiếng, kim cô đồng đập ầm ầm đi lên, yêu quái kia trong nháy mắt bị đánh cái máu thịt bé bét. Liên thanh kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đường Tam Tạng vừa giơ tay lên chuẩn bị muốn nói dừng tay, cái kia yêu tinh đã liền khí tức cũng bị mất. Một gậy xuống, trực tiếp thần hồn đều tán. Quả nhiên là có quá bá đạo. Tôn Ngộ Không hất lên kim cô đồng, phía trên dính vết máu đều bị quăng sạch sẽ, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ có ngần ấy đạo hạnh, thế mà cũng dám tới tham gia náo nhiệt. Tôn Ngộ Không một mặt ghét bỏ nói: "Trong tam giới, yêu tinh tu luyện chỉ vì một cái trường sinh, bây giờ ăn thịt Đường Tăng, liền có thể miễn đi khổ tu, trực tiếp trường sinh bất lão, có thể tưởng tượng được, nhưng cái kia yêu tinh có nhạy cảm động." Bạch Hổ giám binh thần quân, chính là đầu kia lão hổ nhịn không được mở miệng nói: "Phải biết, hắn chưa từng thức tỉnh ký ức lúc, đã từng nghĩ muốn ăn thịt Đường Tăng. Nếu không phải là về sau có cao nhân điểm hóa, hắn không làm ra cái gì không thể vãn hồi chuyện sai, chỉ sợ bây giờ cũng đã." Lão hổ vừa đối đầu Đường Tam Tạng ánh mắt, trong lòng hung hăng sợ run cả người, lập tức cúi đầu làm ra nhu thuận hình dáng. Nói cũng đúng, trong tam giới, có thể tu luyện động thiên phúc địa pháp bảo linh bảo, cũng đã bị chiếm đi, mấy cái này tiểu yêu tinh, thiên sinh địa dưỡng không có một cái chỗ dựa, không phải liền trông cậy vào ăn thịt Đường Tăng tới lập địa phi thăng. Tôn Ngộ Không nói ra lời này, trong giọng nói mang theo nồng đậm trầm trọng. Hạo Thiên Quyển không nói lời nào, giả trang cái gì đều không nghe được. Hắn trước đó cũng đã có thể xem là thiên đình có biên chế thần quân, đi theo nhị lang hiển thánh chân quân lẫn vào sinh động, cũng không phải những cái kia không có chỗ dựa tiểu yêu tinh. Bạch Hổ giám binh thần quân cũng không dám nói chuyện, hắn luân hồi lịch luyện lúc là thực sự làm qua tiểu yêu tinh, biết Tôn Ngộ Không nói không sai. Đường Tam Tạng liếc qua Tôn Ngộ Không, ngữ khí vi diệu, nghe ngươi giọng điệu này, tựa hồ đối với Phật môn thiên đình có chút bất mãn à. Chương 122, tùy tiện chào phúng chương 122, tùy tiện chào phúng Tôn Ngộ Không nghe lời này một cái, lập tức bĩu môi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ta bị đặt ở dưới núi hơn 500 năm, chẳng lẽ còn muốn ta đối với cái này đẩy trời thần Phật dập đầu cảm tạ? Chẳng lẽ lao Tôn ta nhìn cứ như vậy thiện, ưa thích cho cựu nhân của mình quỳ xuống dập đầu? Nếu như chính mình thật có hèn như vậy lời nói, đoán chừng cũng sẽ không được tuyển chọn, trở thành Tây Du người đi lấy kinh một trong. Lão hổ nhìn Tôn Ngộ Không một mặt bất mãn, ám xoa xoa mở miệng nói: "Trong tam giới, nếu không phải cái này đẩy trời thần Phật duy trì thiên địa quy củ, chỉ sợ bây giờ tam giới đã sớm đại loạn, đâu còn có thể giống bây giờ như vậy thái bình." Tôn Ngộ Không nghe nói như thế cười gặp cả người tới, không ngừng cười ha ha lên tiếng. "Ngươi cười cái gì?" Lão hổ mặc dù không thể trêu vào Tôn Ngộ Không, nhưng nhìn đối phương tư thái này, cũng không nhịn được lên mấy phần lửa giận. "Có thực lực không nổi a? Ngươi có thực lực liền có thể tùy tiện trào phúng người khác sao?" "Ta không cười cái gì, chỉ là cười ngươi thuyết pháp này khôi hài." Tôn Ngộ Không càng nói cười càng lớn tiếng. Bên cạnh Đường Tam Tạng chỉ là nhìn xem Tôn Ngộ Không, cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng hắn trong đôi mắt, rõ ràng toát ra sáng loáng ý cười. Rõ ràng, Đường Tam Tạng cũng là đồng ý Tôn Ngộ Không lời nói. Tam giới này bên trong, nếu như không phải cái này đẩy trời thần Phật trông coi, chỉ sợ sẽ loạn thành một bầy, người đều không thể sinh tồn tiếp, huống chi sống sót, các ngươi cảm thấy buồn cười, chúng ta những thứ này tiểu yêu tinh cũng không cảm thấy. Lão hổ nói, kéo lên một bên im lặng không lên tiếng Hạo Thiên Quyển, ngươi nói đúng không, Hạo Thiên Quyển? Hạo Thiên Quyển không dám mở miệng, một vị túi đầu không nói lời nào. Hắn nào dám nói a? Có một số việc, mọi người có riêng mình thái độ, thật muốn nói ra, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không vui. Chẳng bằng trong lòng biết rõ liền tốt. Đường Tam Tạng đối đầu lão hổ đôi mắt, cái tia ánh mắt lợi hại phảng phất đã triệt để xem thấu lão hổ linh hồn. Ngươi cảm thấy đẩy trời thần Phật quản, cái này kêu là làm quản? Đường Tam Tạng mở miệng dò hỏi. Lão hổ trong lòng nhịn không được run run. Trong nháy mắt đó, hắn có loại chính mình nếu là trả lời sai lầm liền sẽ tại chỗ hồn phi phách tán ảo giác. Cũng sẽ không a, Đường Tam Tạng làm sao lại tàn nhẫn như vậy? Lão hổ lắc đầu, cái này thần tiên tốt xấu cũng vẫn là quản sự, chỉ có điều quản không tốt lắm hắn sửa lại cách nói trước đây, chỉ sợ chọc giận Đường Tam Tạng. Bên cạnh nhìn Tôn Ngộ Không thấy hắn như cỏ đầu tường đồng dạng tả hữu dao động, không có một điểm cốt khí, càng thêm chê. Tại Thỉnh Kinh trong đội ngũ cũng là thứ gì người bừa bộn a, lão hổ nén giận, không dám nói nhiều nữa cái gì. Một đường tiến lên, đại gia hỏa đều yên tĩnh lại, Hạo Thiên Quyển dùng truyền âm nhập mật trấn an lão hổ, ngươi cũng đừng tự mình khó xử tự mình, một đường tây du, chỉ coi mình là một tượng bùn đầu gỗ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lão hổ chợt nghe được Hạo Thiên Quyển trấn an, dọa đến run một cái. Sau khi phản ứng, lão hổ lén lén nhìn Hạo Thiên Quyển, Hạo Thiên Quyển đối đầu ánh mắt của hắn, cả hai cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng ước chừng sáng tỏ, lẫn nhau cũng là đang vì riêng phần mình chủ tử làm việc. Bất quá Hạo Thiên Quyển cảm thấy mình coi như lộ ra ánh sáng cũng không cái gọi là, dù sao hắn thật đúng là không có làm cái gì bán đứng Đường Tam Tạng sự tình. Lão hổ nhưng là bất đồng rồi, hắn bí mật những tiểu động tác kia, nói là phản bội, không có chút nào quá đáng. Hắn có chút không yên lòng, chúng ta không liên hệ với nhau, ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác. Âm thầm cảnh cáo đối phương đừng cáo trạng, nhận được đối phương một loại nào đó sẽ không xen vào việc của người khác ám chỉ sau, song phương riêng phần mình nước giếng không phạm nước sông. Hạo Thiên Quyển thu hồi ánh mắt, cái này chết lão hổ chả tự cho là thông minh đâu, hắn hoàn toàn không biết, chính mình tiểu động tĩnh, kỳ thực đã sớm bị Đường Tam Tạng xem thấu. Hắn vừa rồi sở dĩ mở miệng nhắc nhở, chỉ là không muốn nhìn thấy tên ngu xuẩn này một mực tại giở trò mà thôi. Đến canh giờ muốn nhóm lửa nấu cơm, Đường Tam Tạng để Tôn Ngộ Không đi hóa duyên. Đường Tam Tạng cầm cái kim bát đưa cho hắn. Tôn Ngộ Không lấy tới ước lượng một chút, cảm thụ trong tay vàng trọng lượng, phân lượng này không nhẹ à. Cái này vàng ngược lại là nhắc nhở hắn, hắn phải mau thu thập hoàng kim. Dựa theo Lục Nhĩ Mi Hầu lời nhắn nhủ tin tức phân tích, vị kia họ Thẩm tiên nhân đối với hoàng kim phá lệ yêu quý. Muốn trong tay hắn thu được tàng bảo đồ, vậy nhất định phải lấy ra hoàng kim để đổi mới được. Phải chuẩn bị cái 10 vạn lượng hoàng kim, đến lúc đó mới có thể mua được tàng bảo đồ. Tôn Ngộ Không cầm cái này kim bát, trái xem phải xem, yêu thích không buông tay. Đường Tam Tạng nhắc nhở hắn, nơi này cũng không phải người bình thường có thể tới, trong tay ngươi cầm đồ vật, thế nhưng là Phật gia bảo vật, tuyệt đối không thể tùy tiện chuyển cho người khác. Bị như thế nhắc lên, Tôn Ngộ Không cũng kịp phản ứng. Hắn cầm kim bát cũng không quay đầu lại hướng mặt trước thôn trang đi đến. Biết, biết, Phật môn bảo vật không thể làm loạn. Thật muốn cầm Phật gia đồ vật cùng bị kia Thẩm tiên sư trao đổi, không chắc còn có thể chọc giận nhân gia Thẩm tiên sư. Hắn mặc dù kiêu căng khó thuần, không thích người thế tục tình, nhưng cũng không đến nỗi ngu đến mức ở trên loại chi tiết này chọc người sinh chán ghét. Bất quá, Đường Tam Tạng nói lời này là đang nhắc nhở hắn sao? Tôn Ngộ Không không quay đầu nhìn, chỉ là tại trong lòng âm thầm phỏng đoán. Dựa theo trực giác của hắn, vừa rồi Đường Tam Tạng lời nói đã coi như là trình độ nào đó nhắc nhở. Lúc trước hắn cùng Đường Tam Tạng giống như cũng không có cái gì quá nhiều giao tình thâm hậu a. Chẳng lẽ là giống Ngộ Không chuyện thảo luận như thế? Tiếp trước, Tôn Ngộ Không vỗ chính mình chán, đem những cái kia ý tưởng lung ta lung tung toàn bộ vỗ ra. Uy, phía trước vị sư phụ kia, nhưng là muốn ăn cái gì a? Ngụy Trang thành phổ thông thôn dân yêu tình, mang theo một rổ màn thầu đi tới. Tôn Ngộ Không cũng không đi, liền đứng ở chỗ này, chờ lấy cái kia yêu tinh đi tới, cười khanh khách theo dõi hắn cái kia một rổ màn thầu. Tại Hỏa Nhãn Kim Tinh bên trong, cái này một rổ màn thầu thật sự đồ ăn, cũng không phải cái gì đồ vật loạn thất bát tao ngụy trang biến thành. Nhân gia chủ động đem đồ ăn đưa tới cửa, nếu là hắn lại không thu, cái kia có phần cũng quá lãng phí điểm. Đúng vậy a, ngươi đây là muốn cho ta hòa thượng này tiễn đưa món ăn chay sao? Tôn Ngộ Không cố ý hỏi thăm. Thôn dân lộ ra ngại ngùng mỉm cười, sờ sờ trán cười nói, đúng vậy a, trong thôn chúng ta gần nhất tại cúng bái thần linh đâu, gần nhất cũng tại làm bố thí, nhìn sư phó ngươi qua đây, liền vội vàng gọi lại, các ngươi muốn ăn món ăn chay lời nói vừa vặn thuận tiện. Tôn Ngộ Không thuận thế cầm qua những bánh bao này, đó thật đúng là quá tốt rồi, không cần ta khắp nơi đi hóa duyên. Thôn dân đi theo hắn cùng đi vừa nghe ngóng tin tức, vị sư phụ này các ngươi là muốn hướng về đi đâu a? Chúng ta từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh, chỉ cần vào tay chân kinh, liền có thể phổ độ chúng sinh, đây đều là tạo phúc vạn dân chuyện tốt nhi. Tôn Ngộ Không nói lời này thân sắc là sáng loáng trào phúng. Thôn dân liên tục gật đầu, à, là như thế này à, vậy thì càng thêm đáng kính nghệ, đêm nay đến nhà ta đi nghỉ ngơi à, bên ngoài gió mát lộ trọng, ở bên ngoài ngủ một lát cảm lạnh. Đường Tam Tạng nghe được bọn hắn giao lưu âm thanh, đã đi tới. Hắn A Di Đà Phật một tiếng, cảm tạ thôn dân hảo ý, đa tạ thí chủ hảo ý, vậy tối nay quấy dậy. Chương 123, nhân tộc hoàn cảnh chương 123, nhân tộc hoàn cảnh Đường Tam Tạng hoàn toàn không để phòng bộ dáng, thấy thôn dân trong lòng khuấy động. Thôn dân lắc đầu liên tục, cười rạng rỡ, không quấy dậy không quấy dậy. Hạo Thiên Quyển nhìn thôn dân một mắt, đang muốn mở miệng nói cái gì, Đường Tam Tạng một ánh mắt quét tới, ngoan ngoãn ngậm miệng không nói. Lão hổ cũng không dám mở miệng, song phương cùng nhau đi tới thôn dân trong nhà. Đường Tam Tạng một bên ăn màn đậu, một bên dò xét chung quanh thôn xá. Cái này cằn cỗi rất lại phía sau thôn, một mắt nhìn sang đều không bao nhiêu người khói. Nhất là nhìn thấy những cái kia rách dưới bên ngoài nhà lá bên cạnh thi thể thối giữa, Đường Tam Tạng sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Mà thôn dân kia tự cho là dùng chướng nhãn pháp đã che giấu hết thảy, hoàn toàn không biết ăn qua thi thể ném ở ven đường đã bị nhìn thấy. Tôn Ngộ Không ngược lại là không quan trọng, yêu tinh ăn người sự tình, hắn thấy cũng nhiều, chỉ là nhìn thấy yêu tinh kia lớn lối như thế, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Bây giờ cái này thời tiết thế mà còn dám tùy ý sát sinh, chỉ có thể nói có chút yêu tinh thật là tại tự chịu diệt vong. Đường Tam Tạng ăn qua màn thầu sau ngồi vào trong phòng, cái kia yêu tinh bưng một bàn xào kỹ món ăn lên, mặt mũi tràn đầy ân cần lấy lòng nói, nhà chúng ta đã làm một ít thức ăn chay, sư phó, mấy người các ngươi cũng nhân lúc còn nóng ăn đi. Những món ăn kia bên trong tràn ngập huyết tinh khí tức, hung đến Hạo Thiên Quyền rất muốn buồn nôn. Đường Tam Tạng ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn xem trong chậu thịt người, sắc mặt vẫn là mọi khi như vậy từ bi sự hòa hợp. Nhưng mà, khoảng cách gần sát bên hắn ngồi xuống Tôn Ngộ Không lại rõ ràng cảm thấy một cỗ sát khí nồng nặc. "Ân." Tôn Ngộ Không không nói lời nào, ngay ở bên cạnh nhìn xem. "Nhà ngươi thức ăn này, là ngươi tự mình làm sao?" Đường Tam Tạng mỉm cười hỏi. "Tự nhiên là ta tự mình làm, ta cũng là cái trung thực nông dân, liền điểm ấy chủ nghệ có thể đem ra được." Đường Tam Tạng mỉm cười gật đầu. Tôn Ngộ Không nhịn không được sờ lên cánh tay. Hắn cảm giác nghe Đường Tam Tạng lời này, chính mình lông tơ đều nhanh đứng lên. Người tay người này, người bình thường thật là không dám nếm thử đâu. Đường Tam Tạng nhẹ nói lấy, nâng tay lên, lại ngưng kết một cỗ lực áp thiên địa vì thế. Yêu tinh còn chưa phản ứng lại, lập tức một tiếng hét thảm, ầm vang ở giữa tiêu tan. Liền một tia hồn phách đều không thể bảo lưu lại tới, cũng dẫn đến cái kia bản thịt người đều bị tiêu trừ sạch sẽ. Đường Tam Tạng mặt không đổi sắc, đối với Tôn Ngộ Không nói, trong thiên địa này, luôn có chút yêu tinh ưa thích tìm đường chết, ngươi về sau cần phải nhớ kỹ, coi như tu luyện đắc đạo, cũng không thể nghiệp chướng ở giữa thiên địa, nhất định muốn thiện chí giúp người, mỗi một cái tính mạng cũng là đáng quý. Tôn Ngộ Không cứ như vậy nhìn xem, cái kia linh hồn tiêu tán khí tức cũng đã không có ở đây, hắn mới mở miệng hỏi, ta cũng không thích giết người, người không phạm ta không phạm người, nếu như người khác tới trước mạo phạm ta phản kích giết hắn, cái này hẳn không tính là tội lỗi của ta. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu đồng ý, nếu như là người khác đã làm sai trước, đó là đương nhiên không tính là tội lỗi của ngươi, bất quá, ngươi nhưng phải nhớ kỹ, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, không thể coi khinh. Lão hổ cùng Hạo Thiên Khuyển cũng không dám mở miệng. Trên thực tế, trong lòng bọn họ cũng không thể nào đồng ý Đường Tam Tạng lời nói trong tam giới, mạnh được yếu thua là trạng thái bình thường. Làm sao lại chúng sinh bình đẳng? Chân thực hiện chúng sinh bình đẳng lời nói, kia đại gia hỏa tu luyện truy cầu trở nên mạnh hơn lại là vì cái gì? Mấy người các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, một đường Tây Du, không thể vọng giết vô tội. Đường Tam Tạng mở miệng dặn dò. Hạo Thiên Quyền nhạy cảm phát giác được Đường Tam Tạng đối với nhân tộc yêu mến. Kim Thiền Tử chuyển thế, sẽ như thế từ bi sao? Phật môn Linh Sơn những tên kia, mỗi một cái đều là ngoài miệng nhớ tới ngã Phật từ bi, trên thực tế ăn người không nhà xương đổ vật. Làm sao lại thực tình yêu mến nhân tộc? Nhân tộc, chẳng qua là bọn hắn ổn định tự thân tín ngưỡng khí vận công cụ mà thôi. Muốn bao nhiêu liền có thể nuôi dưỡng bao nhiêu, cùng xúc vật sâu kiến không khác. Cùng lúc đó, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân lắc mình biến hóa, đã biến thành người bình thường. Hắn làm bộ thành một cái bán hàng người bán hàng rong đi ngang qua cao lao trang. Hắn thiên cương 36 biến thần thông, người bình thường đều nhìn không thấu. Bởi vậy đi ở trong chợ, hắn đụng tới đâm đầu vào chư bát giới, cũng không có mảy may chột dạ sợ. Coi như thật bị nhìn xuyên, hắn cũng có thể mượn cớ nói đến mua đồ. Mặc dù nói hoàng kim còn không thu tụ tập hoàn tất, nhưng mà đối mặt một cái tương lai khách hàng tiềm năng, vị kia Thẩm Tiên Sư hẳn sẽ không làm khó hắn. Dương Tiễn hồi tưởng tâm tình của mình chuyển biến, rất có loại không đành lòng nhìn thẳng lúng túng cảm giác. Lúc trước hắn còn quyết định tuyệt không làm chim đầu đàn, không tới thử dò xét. Có thể bấm ngón tay tính toán sau đó, hắn nhạy cảm phát giác được trong cái này ẩn tàng có chính mình biển số. Chỉ là cái loại cảm giác này có chút mơ hồ, là tốt là xấu cũng không xác định. Mắt thấy Tây Du lượng tiếp gió báo bao phủ đến cao lao trang, hắn thực sự không cách nào ngồi vững điếu ngư lại, chỉ có thể mau xuống, dành thời gian thăm dò một hai. Ngươi cái tên này ở đâu ra? Chư Bát Giới tại phiên chợ giao lộ nhìn thấy bên trong đi tới người bán hàng rong, nhạy cảm phát giác được một chút không thích hợp. Cao lão trang bên trong khuôn mặt, trải qua mấy ngày nay hắn đều thân quen. Gia hỏa này rất lạ mặt, tuyệt đối không phải người địa phương. Gặp qua vị đại ca kia, ta là nơi khác ra bán đồ vật, đi ngang qua nơi đây, nhìn nơi này có chợ, liền tới chỗ này bán đồ. Ngươi xem một chút, có cái gì muốn mua sao? Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân thân thể phá lệ cường tráng, chọn nguyên một đoạn hàng hóa, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thậm chí ngay cả lấy đồ lúc, cái kia thân khối cơ thịt đường cong đều phá lệ lưu loát dễ nhìn. Bên cạnh đi ngang qua nữ nhi ra nhóm thấy được, không một không mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt. Chư Bát Giới nhìn thấy những cái kia đỏ mặt cô nương ra môn, từng cái loạn bước bị nhãn, không khỏi trong lòng thầm mắng cái này bán người bán hàng rong tào khí. Ngươi nhìn hắn tự kia, quả nhiên là cường tráng a. Thực sự là đất cậy một tay hảo thủ. Đây nếu là gả hắn, sau này việc đồng án kế chắc chắn cũng có thể làm xong. Ngươi cái này tiểu tao đệ tử, động lòng a. Đại tiểu thư gần nhất không phải muốn mời thế sao? Nhân gia tiểu thư đều tu luyện, nơi nào còn cần nam nhân. Chư Bát Giới thấy khỏe miệng giật giật, đi qua tùy ý chọn chọn hàng hóa, nhìn thấy Thẩm Tiên Sư sạp hàng còn trống không, giống như cười mà không phải cười thăm dò nói, ngươi là tới này bán hàng hóa, vẫn là tới mua đồ? Dương Tiễn nhìn đối phương chỉ vào Thẩm Tiên Sư vị trí hỏi, hắn cố ý giả bộ hồ đồ, hết thảy tùy duyên a, ngươi muốn mua đồ vật sao? Cái này thiên đồng rơi xuống đất ném là lợn thai sau, như thế nào như thế phiền. Trước đó hắn cũng sẽ không quản những chuyện vớ vẩn này. Ta đã mua, nếu như ngươi cũng nghĩ mua lời nói, vậy ta khuyên ngươi chớ làm loạn, vị kia chỉ bán cho người hữu duyên. Dương Tiễn bình tĩnh nói, chỉ bán người hữu duyên sao? Cái kia còn thật không tệ, từ xưa đến nay, cơ duyên của ta luôn luôn rất tốt. Chư Bát Giới hoài nghi ra hỏa này là đang cố ý khoe khoang. Dù sao hắn mua được tàng bảo đồ sau, đã tìm thật lâu, còn không tìm được thuộc về hắn cơ duyên. Chỉ là nhìn không thấu ra hỏa này là tên nào biến. Ân, hôm nay tới mở quán bán hàng. Thẩm An mở bản đồ mới sau, còn chưa hoàn thành tất cả phục vụ hậu mãi, vẫn như cũ chỉ có thể ở đây tiếp tục mở quán bán hàng. Chỉ là hôm nay vừa qua tới, liền nhìn thấy sạp hàng trước mặt Trư Bát Giới tại cùng một tên tráng hán nói chuyện phiếm. Chương 124, người cũng gặp lại chương 124, người cũng gặp lại hai người này nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, cần gì phải gom góp gần như vậy. Không động người bệnh Thẩm An trong lòng nổi ra gà sông ra, cùng Trư Bát Giới chào hỏi, sớm như vậy liền đứng lên làm việc a. Trư Bát Giới chớp mắt, liếc một cái Dương Tiễn, đi đến bên cạnh hắn tới, Thẩm tiên sư Nhật An. Dương Tiễn chọn hàng gánh đi tới, cũng đi theo Vân An, vị này tiên sư Nhật An a. Căn cứ vào thiên nhãn quay lại, chính là người trước mắt này bán cho Đường Tăng Tàng bảo đồ, sau đó đầu thai sau vốn không từng bắt đầu tu luyện Đường Tam Tạng, tiện ý bên ngoài có tu vi, có thể tránh thoát Linh Sơn giám sát, từ đó dẫn đạo kim thiền tử tu luyện, thủ đoạn của người nọ không thể khinh thường. Chỉ là không biết hắn làm như vậy, là bởi vì cùng Tây Phương Nhị Thánh có ân oán, cho nên cô ý ở đây mấu chốt trong lúc mấu chốt tùy thời trả thù, vẫn là toàn tính quá lớn. Người cái này trẻ tuổi tiểu tử nhìn xem rất rắn chắc a. Đã lâu không gặp khuôn mặt mới, Thẩm An vừa nhìn thấy cái người xa lạ, liền lập tức hứng thú. Tại Thiếu An thiếu mặc cổ đại, có thể luyện được cơ bắp, dáng dấp cường tráng cao lớn, liền đã lời thuyết minh kỳ xuất thân giàu có. Xuất sinh giàu có người hẳn là cũng có thể cầm ra được hoàng kim a. Thẩm An liền xem như là đang phát triển khách hàng tiềm năng, bởi vậy cùng đối phương nói chuyện trời đất, ngựa khí thái độ đều vô cùng hữu hảo. Thẩm tiên sư quá khen rồi, ta trời sinh ưa thích rèn luyện thể phách, cho nên nhìn xem cường tráng chút. Dương Tiễn lúc nói lời này ngựa khí phá lệ khách khí. Hắn trước đây tu luyện, ngay từ đầu sư phó liền để hắn chú trọng rèn luyện nội thân. Cũng chính bởi vì tự thân cơ sở đánh hảo, sau này tu luyện mới có thể càng thêm vững vàng, không giống tiên đỉnh những cái kia có tiếng không có miếng thần tiên. Đối phương nói như vậy, chẳng lẽ là đã xem thấu thân phận của hắn, hơn nữa cũng phá lệ ưa thích hắn loại tu luyện này đường đi sao? Nếu thật là dạng này, hắn có hay không có thể tiếp tục thăm dò, nói không chừng sẽ có thu hoạch mới. Thể phách cường tráng đó là thật hảo, dù sao chỉ có cơ thể khỏe mạnh đó mới có thể làm sự tình khác, nếu không cái gì đều là trống không. Dương Tiễn toàn thân chấn động, nghĩ đến chính mình sư tôn, lại nghĩ tới thiên đình rất nhiều thần tiên bây giờ hạ trạng, túi đầu càng thêm cung kính. Chư bắt rồi trái xem phải xem, trong lòng càng thêm khó chịu. Cơ duyên của mình đều không tới đâu, Thẩm tiên sư ngươi cái này lại cho người khác máy bán duyên. Chỉ là hắn cũng không lá gan kia đi cố ý chuyện xấu nhì, chỉ có thể ở bên cạnh hung hăng dương mắt nhìn lo lắng xuống. Dương Tiễn liên tục gật đầu, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, Thẩm tiên sư nói rất đúng cực kỳ, chỉ là một ít người trên thân thể hạn đã bị định chết ở cái kia, như thế nào mới có thể lấy được đột phá đâu? Chư Bát Giới nghe nói như thế, liền dứt khoát nhịn không được mài răng. Này rõ ràng chính là trực tiếp đưa tay muốn cơ duyên a. Thẩm tiên sư, bày ra ngươi giá đỡ tới a. Cơ duyên cũng không phải tùy tiện hỏi liền có thể cho. Chỉ cần có cái tâm đó, cuối cùng đều biết đột phá, nếu là không có cái tâm đó, coi như đem thế mà bưng đến bên cạnh hắn tới, người kia cũng sẽ không chân quý. Ngươi nếu muốn đột phá, như vậy Thẩm An đưa tay sờ lên Dương Tiễn, trên người đối phương càng ngày càng sao động, khí vận trong nháy mắt trở nên phá lệ ngoan ngoãn theo. Nghe lời, Dương Tiễn chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn chi khí lập tức bị đè xuống. Trước đây loại kia bất an cùng cảm giác buồn bực, bây giờ đều biến thành lòng yên tĩnh thần ngưng. Phải nắm chặt tự thân cơ duyên a. Thẩm An không tốt nói thẳng muốn hoàng kim, chỉ có thể ám đâm đâm ám chỉ đối phương. Nhanh chóng mở cho ta đơn a, ta muốn đuổi nhanh giấy tính tiền. Dương Tiễn nghe không được trong lòng đối phương hò hét, nhưng mà hắn tiếp nhận đối phương ra tay giúp đỡ hảo ý, đa tạ tiên sư dạy bảo, phen này nói chuyện coi là thật khiến cho ta được ích lợi không nhỏ. Thẩm tiên sư, ngươi chỗ này có cái gì tốt đồ vật bán không? Nhưng mà cái này lời mới vừa hỏi ra lời, Thẩm An liền phát giác được Cao Thúy Lan tại truyền âm triệu hoàn hắn. Cao Thúy Lan hấp thu nguyệt hoa băng phách, thể chất biến dị, đơn giản so cái kia thịt đường tăng hấp dẫn hơn yêu ma quỷ quái. Cao Thúy Lan mấy ngày nay tại bế quan tu luyện, hắn thì cho hộ pháp, có yêu ma quỷ quái đến tìm phiền phức, hắn trước tiên cần phải trở về xử lý. Trong nháy mắt, Thẩm An biến mất ở Trư Bát Giới cùng với Dương Tiễn trước mắt. Sống sờ sờ một người, trong chớp mắt liền không có. Đâu chỉ là không có người, cái này càng là hắn sắp tới tay cơ duyên bay. Dương Tiễn sắc mặt phá lệ khó coi, bên cạnh Trư Bát Giới ngược lại cười phá lệ thoải mái, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi cái này bà con mắt à. Dương Tiễn tức giận một sát na bại lộ khí tức, Trư Bát Giới nhận ra hắn. Ta có thể nói cho ngươi, cơ duyên không phải dễ cầm như vậy, thiên đình bên kia phiền phức, ngươi cũng đừng đưa đến cao lão trang tới. Dương Tiễn lạnh rên một tiếng, ta tự nhiên biết, luận không đến ngươi tới nhắc nhở ta, quản tốt chính ngươi à. Tự mình đều chơi không hiểu ra hỏa, cái gì tư cách nhắc nhở ta? Trước đây Thiên Đồng bị tính kế, rõ ràng chính là người bên cạnh phản bội. Liên người bên cạnh đều không quản được ra hỏa, có tư cách gì cùng hắn cao cao tại thượng nói chuyện? Trư Bát Giới thẳng tắp liếc mắt, bất quá nghĩ đến trên Thiên Đình mặt các phương thần tiên, vẫn là kiểm xuống tới hỏi thăm, ngươi tới bên này là chính mình muốn tới vẫn là bên trên phái ngươi tới? Dương Tiễn lãnh đạm nói, ta tự mình tới. Trư Bát Giới lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Dương Tiễn là xiển giáo người, cẩn thận tính ra lời nói, cũng coi như là nửa cái chính mình người. Trư Bát Giới hiếu kỳ dò xét hắn, ngươi như thế nào cũng muốn đến bên này? Cái này ba con mắt thế nhưng là nổi danh cao ngạo, trong tam giới ngoại trừ mấy cái kia nhân vật lợi hại, ai cũng chứng mắt. Trước đây cùng Tôn Ngộ Không so tài thời điểm, Dương Tiễn đây chính là thật lợi hại. Đương nhiên, chính mình ra tay cũng không thể chế phục Tôn Ngộ Không, này liền không cần nói. Mặc dù nói không quen nhìn hắn địa bộ, nhưng mà đối với Dương Tiễn bản lĩnh, Trư Bát Giới vẫn là rất nhận đồng. Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bị giáng chức xuống phàm sau, chẳng lẽ vẫn cam tâm làm heo tinh? Dương Tiễn nhìn xem Trư Bát Giới, tu vi hiện tại của hắn đều không đột phá Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí cũng không có khôi phục lại đời trước tu vi. Xem ra trở thành heo tinh sau, không có một loạt tài nguyên tu luyện cung cấp, liền xem như Trư Bát Giới cũng biết bị ảnh hưởng lớn. ta đương nhiên sẽ không một mực làm heo tình, ta như thế nào lưu lạc đến như thế cái hoàn cảnh, Thiên đỉnh Phật Sơn không phải rõ ràng nhất sao? Chư Bát Giới giống như cười mà không phải cười hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi đây là đang chờ muốn đền bù? Dương Tiễn nhíu mày hỏi hắn. Tây Du Lượng kiếp bên trong, Cao lão trang chính là trong đó một kiếp a. Nghĩ đến Phật môn đại hưng quy hướng, lại liên tưởng đến Thiên Đồng cá nhân thực lực, Dương Tiễn đại khái có thể suy đoán đi ra, Linh Sơn bên kia đại khái muốn mượn tướng này Chư Bát Giới độ hóa đến Linh Sơn đi. Đến nỗi Thiên đỉnh, lấy Chư Bát Giới lai lịch thân phận, Thiên đỉnh cũng không muốn lưu như thế cái đinh tại trung tâm quyền lực. Ai nói ta đang chờ muốn đền bù? Chư Bát Giới nói lên cái này liền một mặt ghét bỏ. Ta chẳng lẽ liền không thể vì ta chính mình mà cố gắng phấn đấu? Ngươi cố gắng phấn đấu? Ta nhìn ngươi tu vi không có nửa điểm tinh tiến, nơi nào đang cố gắng phấn đấu? Thuộc về xiển giáo tiệt giáo hai người, cho chuyện một chút liền bắt đầu đấu lên miệng tới. Ta đang tìm ta cơ duyên. Chư Bát Giới tin được đối phương nhân phẩm, dứt khoát liền nói thẳng. Dương Tiễn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cái kia Tôn Hầu Tử đã ra Ngũ Chỉ Sơn, như vị kia Thẩm Tiên Sư quả nhiên là ban thưởng ngươi cơ duyên, giúp ngươi tại Tây Du Lượng kiếp bên trong cầu được một chút hy vọng sống, vậy ngươi cơ duyên hẳn là cũng mau tới. Chương 125, ngầm hiểu lẫn nhau. Chương 125, ngầm hiểu lẫn nhau. Dù sao dựa theo đường tam tạng một đường Tây Du tốc độ suy tính, cũng gần như sắp đến Cao Lão Trang. Cao Lão Trang bên trong, Linh Sơn bên kia đoán chừng đều đã âm thầm bố trí xong. Chỉ là, hết thảy bố trí đều bởi vì vị kia Thẩm Tiên Sư, từ đó toàn bộ hết hiệu lực. Nghĩ đến những cái kia Phật môn Bồ Tát từng cái vẻ mặt đau khổ dáng vẻ, Dương Tiễn không tự giác toát ra mấy phần vui vẻ. Suy tính một chút, cũng không sai biệt lắm, vị kia tiên sư luôn nói ta cơ duyên chưa tới, ta cuối cùng cảm thấy, cơ duyên đại khái liền muốn tại cái kia Tây Du Lượng kiếp bên trong thực hiện. Nói lên chuyện này, Chư Bát Giới ngữ khí đè nhỏ đi rất nhiều, chỉ có lẫn nhau hai người nghe được. Dương Tiễn liếc mắt, nghĩ đến trong tay mình thu thập hoàng kim, đại khái còn chưa đủ, có lẽ cầm hoàng kim tới cửa đi có thể thăm dò ra một chút. Hôm nay tới chuyến này thu hoạch đã đầy đủ, biết vị đại nhân kia cũng không chán ghét mà vứt bỏ chính mình, như vậy hết thể liền tốt nói. Dương Tiễn tâm tình không tệ, trước khi đi còn chúc mừng hắn, vậy chúc ngươi sớm đi nhận được chính mình cơ duyên, cũng đừng lại lưu lạc làm Thiên đỉnh Linh Sơn quân cờ. Chư Bát Giới lạnh rên một tiếng, đến cùng không có phản bác cái gì, chỉ là nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, trong miệng không nhịn được ồ, chỉ nói ta không nói ngươi tự mình. Ngươi so với ta tốt đi đâu? Chư Bát Giới đối với Dương Tiễn những cái kia phiền lòng sự tình, đều rõ ràng rất. Hôm sau lên đường, Đường Tam Tạng sắc mặt hồng nhuận, nhìn không ra nửa điểm tao ngộ yêu tinh kinh hải suy yếu. Quan Thế Âm Bồ Tát xa xa quan sát, phát hiện Đường Tam Tạng còn thật sự nửa điểm đều không chịu ảnh hưởng, liền ký tức đều vững vàng đáng sợ. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, trái đằng phải tránh, trên này dưới tránh, tại đội ngũ bên trong giống con sấy lấy cái mông con khỉ. Cái này cũng không nửa chút vững vàng địa bộ. Tại Đường Tam Tạng như thế nào cũng không dạy cái kia con khỉ chết, tất nhiên lên đường thỉnh kinh, gia nhập thỉnh kinh đội ngũ, liền nên có người dạng. Phải biết dọc theo con đường này, thỉnh kinh quan trọng nhất chính là dạy dỗ hảo Tôn Ngộ Không, đem hắn thuần phục, gây hắn phản cốt. Đường tăng như vậy nuôi thả mặc kệ, cũng không phù hợp Linh Sơn ngay từ đầu dự thiết. Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩ hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trước bay đi, rơi vào bên bờ sông. Quan Thế Âm Bồ Tát đứng ở nơi đó, hắn tỉnh táo nhìn xem nước sông dưới ánh mặt trời róc rách chảy xuôi. Móc ra đã sớm luyện chế xong kim cô, Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ cười cười, đầu ngón tay tại kim cô bên trên một điểm. Một hồi không bạch quang chói mắt thoáng qua, nguyên bản nổi bật kim cô đã biến thành mềm mại da hồ mũ. Đường Tam Tạng một đoàn người tại phía trước dưới cây nghỉ ngơi, ba người riêng phần mình tiến đến hóa duyên, Đường Tam Tạng thì đến mép nước bổ thủy. Vừa đến bờ sông, mặc lụa trắng áo Quan Thế Âm mỉm cười nhìn qua hắn, huyền trang. Đường Tam Tạng niệm câu A Di Đà Phật, một mặt lòng dạ từ bi đi tới, chắp tay trước ngực tham kiến Quan Thế Âm Bồ Tát, gặp qua Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đánh giá hắn. Đường Tam Tạng trên người Phật môn tu hành khí tức càng ngày càng nồng đậm, cũng không có nửa điểm tiêu căng khó thuần chứ cùng. Xem ra ở trong phòng luân hồi tu luyện cái này mấy lời, hắn cùng tính phản ý, cũng đã bị mại không sai biệt lắm. Tây Du Lượng kiếp chính là ý trời chú định, Phật môn đại hưng cũng không thể tránh. Coi như biến số dù thế nào nhiều, cũng cuối cùng không cải biến được trong tiên địa đại thế. Ngươi bây giờ thu cái Tôn Hầu Tử, dạy còn phí sức sao? Quan Thế Âm Bồ Tát ngữ khí an lành, giống như thành tâm chiếu cố cấp dưới lãnh đạo tốt. Tôn Ngộ Không nếu là nhìn, đoán chừng phải tại chỗ gắt đàm đi qua. Đạo đức giả đến cực điểm. Cái kia Tôn Hầu Tử, miễn cưỡng coi như Đường Tam Tạng nói, ngữ khí hơi bình luận một chút, đầu truyền đến một hồi như tê liệt đau, sắc mặt cũng thay đổi trắng rất nhiều. Quan Thế Âm Bồ Tát xem sớm ra đây là bởi vì Kim Thiền Tử tàn hồn mang tới tác dụng phụ, nhưng cũng không nói cái gì, coi như không có thấy Đường Tam Tạng khác thường. Nghe lời Đường Tam Tạng đứt quãng nói xong, Quan Thế Âm Bồ Tát phảng phất thông cảm hắn, nói như vậy, con khỉ kia vẫn là giã tính khó tìm, không phục bản giáo. Quan Thế Âm Bồ Tát vốn cũng không phải là chuyên môn vì hắn lo nghĩ, Đường Tam Tạng trong lòng so với ai khác đều hiểu, bởi vậy nhẫn mại lấy đau đầu, ngụy trang ra hai cỗ hồn phách ký ức tại lẫn nhau tê liệt giả tượng. Cái kia cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi quan hàn giáo, dù sao con khỉ kia thực lực cao cường, thật đánh nhau, ta lại có thể thế nào đâu. Đường Tam Tạng thở dài, một bộ không thể làm gì khổ bức dạng. Quan Thế Âm Bồ Tát cường tráng lại mỉm cười móc ra ra hổ mũ đưa tới trước mặt hắn. Đây là Phật môn kim cô, chỉ cần đeo lên liền bắt không được, ta có thể chuyển cho ngươi căng thẳng quân chú. Sau này cái kia Tôn Hầu Tử không nghe lời, ngươi cũng có thể dùng kim cô chú để giáo huấn hắn, nhất niệm động chú ngữ, nhất định gọi hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, ngoan ngoãn nghe lời. Đường Tam Tạng trong lòng run lên, nhìn xem cái kia ra hổ mũ, do dự một cái hô hấp ở giữa, liền cầm tới. Thứ này, coi là thật như thế thực dụng sao? Nếu thật đáng sợ như vậy, Vậy xem ra Phật Sơn bên kia cũng bắt đầu suy tính ra tay tiêu diệt biến số. Tôn Ngộ Không nếu thật mang lên cái này kim cô, chỉ sợ còn thật sự lại biến thành linh sơn cầu. Đối phó những cái kia thật là có bản lĩnh đại yêu, Linh Sơn thật đúng là hoàn toàn như trước đây hạ thủ tàn nhẫn. Bất quá, ít nhất lợi hại đại yêu còn có cho Phật môn làm cầu một chút hy vọng sống, có thể người bình thường đâu. Người bình thường, vô luận chết bao nhiêu, cái kia đẩy trời thần Phật cũng sẽ không nhìn nhiều. Đường Tam Tạng nghiêm túc nhìn xem trong tay ra hồ mũ. Quan Thế Âm Bồ Tát biết cái này Đường Tam Tạng cũng không hoàn toàn dung hợp kim tiền tử ký ức, bởi vậy bị hoài nghi như vậy, cũng không cảm thấy mạo phạm. Bảo đảm có tác dụng, ngươi chỉ cần để hắn đưa đến trên đầu, kim vô đụng một cái đến cái kia Tôn Ngộ Không chán, liền sẽ tự động mọc dễ, cũng không còn cách nào trừ bỏ. Đường Tam Tạng vô cùng thuận theo gật đầu, vậy ta đều nghe theo làm, dù sao ta cũng muốn cái nghe lời một chút đồ đệ. Quan Thế Âm Bồ Tát hết sức hài lòng Đường Tam Tạng đáp lại, vẫn là trước sau như một ngoan ngoãn theo. Vậy ngươi liền nhìn xem xử lý a, như có vấn đề lại tới tìm ta. Một hồi Phật quang thoáng qua, Quan Thế Âm Bồ Tát đứng dậy bay đi, biến mất ở đường chân trời. Đường Tam Tạng túi đầu nhìn xem trong tay ra hồn mũ, ước lượng mấy lần. Không biết qua bao lâu, nơi xa truyền đến Tôn Ngộ Không tiếng hô hoán, sư phó, sư phó. Đường Tam Tạng theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Tôn Ngộ Không từ trên một thân cây xa xa nhảy một cái vào tới. Sư phó ngươi quả nhiên ở chỗ này, vừa rồi chúng ta làm sao tìm được đều tìm không được ngươi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi đâu. Đường Tam Tạng lắc đầu, cầm trong tay ra hổ mũ đưa cho hắn nhìn, ngoan đồ nhi, ngươi ưa thích thứ này sao? Tôn Ngộ Không nhìn thấy ra hổ cái mũ trong nấy mắt, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng ám mang. Cái mũ này nhìn xem thật không tệ a. Tôn Ngộ Không nghĩ đến Ngộ Không chuyện bên trong ghi chép nội dung, giả bộ như cái gì đều không hiểu thuận miệng khen một câu. Đây là muốn cho ta sao? Hắn dừng lại sau chừng chừng nhìn qua Đường Tam Tạng hỏi thăm. Ân, là cho ngươi, bất quá cái mũ này còn kém một chút kim câu, chờ ta làm tốt cho ngươi thêm a. Tôn Ngộ Không trong lòng chỉ có vô tận lệnh ý, xem ra hòa thượng này đối với chính mình cũng không có bất luận cái gì thiện ý, quả nhiên chiến tiên đấu địa cái gì cho tới bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Tốt lắm, ta nhưng là chờ sư phó ngươi làm xong cho ta. Chương 126 thăm dò lẫn nhau. Chương 126 thăm dò lẫn nhau. Đường Tam Tạng gật đầu, hai người hướng về phía trước ngừng chỗ đi đến. Lão hổ đã sớm hóa duyên trở về, món ăn chay đều bày xong, nhìn thấy hai người bọn họ trở về, đứng dậy vừa muốn mở miệng gọi người, liền nhìn thấy Tôn Ngộ Không ánh mắt lạnh như băng kia. Lão hổ sợ run cả người, doa đến cũng không còn dám mở miệng. Cái con khỉ này lại làm gì? Tên nào đều tại hắn. Đường Tam Tạng đi tới ngồi xuống ăn cơm, gọi bọn hắn ăn chung. Bữa cơm này nhìn bề ngoài ăn vui vẻ hòa thuận, nhưng mới rồi không cẩn thận nhìn thấy Tôn Ngộ Không băng lãnh ánh mắt lão hổ, chỉ cảm thấy ăn nhanh đau dạ dày. Cái này thỉnh kinh đoàn đội một cái hai cái, đều như vậy am hiểu diễn trò sao? Vốn cho là hắn xem như thiên đình nội gian, đã giấu đi đủ sâu, đầy đủ am hiểu đóng kịch, kết quả hắn ngẫu nhiên phát hiện, chính mình tựa như là sẽ không nhất ẩn tàng tiểu lâu la. Chính mình sẽ không phải đã hoàn toàn bại lộ a? Nghĩ đến mình đã bại lộ, có thể Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không một đoàn người cố ý giả vờ không biết, coi hắn là đồ đần vui đùa chơi có thể. Hắn lập tức đen có thể so với đáy nổi. Hạo Thiên Quyền trầm mặc ăn mấy thứ linh tinh, chỉ coi mình là một người trong suốt cầu cầu. Nghỉ ngơi sau tiếp tục tây du, dọc theo đường đi, Tôn Ngộ Không tựa hồ còn như bình thường như thế, có thể phát hiện manh mối lao hổ lại nhạy cảm phát giác được, Tôn Ngộ Không đang đứng ở một loại cường độ cao cảnh giác bên trong. Lao hổ làm bộ cái gì đều không biết, dọc theo đường đi trở đi Đường Tam Tạng, đợi đến hai người cùng đi hóa duyên lúc, hắn mới rút sạch, cố ý cùng Tôn Ngộ Không lời nói khách sáo. Ta nói ngươi phía trước một đường căng thẳng cái khuôn mặt, giống như phía sau liền có yêu tinh đuổi theo một dạng, ngươi đang sợ cái gì đâu? Lao hổ làm bộ lơ đãng hỏi. Tôn Ngộ Không căn bản không đem con hổ này để vào mắt. Lúc trước hắn ánh mắt đầu tiên không nhìn thấu lao hổ ngụy trang, cho là đây là cái nào tiểu yêu tinh bị Đường Tam Tạng thu phục. Về sau con hổ này âm thầm câu thông liên lạc thiên đỉnh thái bạch kim tinh là bị hắn bắt được khí tức. Khi đó Tôn Ngộ Không cũng đã xác định con hổ này 89 phần 10 là cái nội gian. Bất quá Đường Tam Tạng giả bộ như cái gì đều không biết bộ dáng, đoán chừng chính là thuận nước đẩy thuyền nhận lấy cái này cái đinh. Hắn cũng lười nói thêm cái gì, gián điệp do xét tình báo, đó là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều, hắn cũng không muốn bị không hiểu thấu tra rõ ràng cá nhân tư ẩn, cơ mật được điểm. Người con hổ này tâm vẫn rất mạnh. Tôn Ngộ Không làm bộ bực bội lạnh lùng rêu cợt nói. Lão hổ trong lòng tăng cứng, mặt ngoài tùy tiện phất tay, cái kia không có cách nào, ngươi thực sự thật lợi hại, ngươi vừa căng thẳng, ta cái yêu tinh này cũng khó tránh khỏi sẽ phát giác được, cho nên ngươi tại cảnh giác cái gì đâu. Ta không có phát giác được có cái gì nguy cơ a. Tôn Ngộ Không cầm trong tay giam cầm hướng về sau lưng quan ra, nhảy dây gác ở hai cái cây ở giữa kim cô bên trên nằm, trực câu câu nhìn trời. Liên ngươi điểm này đạo hạnh, làm sao có thể phát giác được nguy cơ? Tôn Ngộ Không không ngại cố ý lộ ra điểm nội tình, coi như là giúp đỡ hoàn thành gián điệp nội bộ lượng công việc. Dù sao cũng là chịu chèn ép tiểu lâu la, tội gì khó xử đâu. Ta gần nhất cảm ứng được, trên trời có Bồ Tát trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta một đoàn người, 89 phần 10 là đang cố ý bảo hộ hòa thượng kia. Tôn Ngộ Không nói đến chỗ này, một mặt khó chịu một cước đạp lăn bên chân một cây đại thụ. Ầm ầm ngã xuống đại thụ, đim lên mảng lớn cho bụi, hù dọa trong rừng rất nhiều chim bay. Tôn Ngộ Không tương đương khó chịu nói, từ ta đại thánh ra tới bảo vệ, những cái này Bồ Tát có cái gì không yên lòng? Đây là đang xem thường ta vẫn tại để phòng ta. Lão hổ nghe được là như thế cái nội tình, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Linh Sơn bên kia không yên lòng phái Bồ Tát tới canh chừng, cũng là hợp tình lý. Tôn Ngộ Không tập quán lỗ mãng, bản tính lại tự đại cuồng ngạo, Linh Sơn loại này mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ cách làm, chính xác sẽ để cho hắn khó chịu. Cái kia dứt khoát cũng đừng quản thôi, có Linh Sơn mang tới Bồ Tát nhìn chằm chằm, chúng ta còn mất đi bảo hộ cái kia đường tam tạng công phu đâu. Tôn Ngộ Không hừ hừ nở nụ cười, ý rêu cợt không cần nói cũng biết. Lão hổ chỉ coi hắn là tâm cao khí ngạo, bất mãn Linh Sơn cách làm này. Quay đầu, lão hổ lặng lẽ đem việc này hồi báo cho Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh biết được chuyện này sau, bí mật quan sát, phát hiện tốt lắm, Quan Âm Bồ Tát đúng là lặng lẽ nhìn chằm chằm đường tam tạng, chỉ có điều vô cùng ẩn ấp, cũng không có bạo lộ ra. Xem ra con hổ kia chính xác dò xét được hữu dụng nội tình. Linh Sơn ngồi không yên a, xem ra cái kia Tôn Ngộ Không bất mãn Linh Sơn, cái này bất mãn, nếu có thể tiếp tục tăng cường, đến cuối cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì đâu. Tôn Ngộ Không có thể hay không như năm đó đại náo thiên cung một dạng, cũng đem Linh Sơn quấy đến cái nghiêng trời lệch đất. Chuyện này ta đã biết, ngươi quay đầu âm thầm chú ý đường tam tạng cùng Tôn Ngộ Không động tĩnh, vừa có chỗ không đúng, lập tức bẩm báo. Ngày bình thường, nếu có thể châm ngòi đến Tôn Ngộ Không cùng đường tam tạng quan hệ, như vậy ngươi liền buông tay đi làm. Lão hổ cũng không dám dạng này làm loạn, bất quá ngoài miệng vẫn là tràn đầy đáp ứng, xin nghe pháp chỉ. Tỉnh táo lại, lão hổ một cái chớp mắt đối đầu Hạo Thiên Quyển cái kia luân hồi con mắt. Hạo Thiên Quyển không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt kia xuyên thấu qua một vòng hiểu rõ. Thân hồn câu thông khí thể, hắn vừa rồi ngửi thấy. Chỉ có điều khí tức kia rất nhạt rất nhạt, nếu không phải hắn một mực âm thầm lưu ý, chỉ sợ cũng sẽ xem nhẹ đi qua. Thiên đình chuẩn bị hậu chiêu thật đúng là nhiều, trừ mình ra, còn có cái này Dần Sơn Quân, phía sau không biết còn có cái gì ác quỷ quái vật. Quả nhiên là hiểu rõ càng sâu, tâm lý càng kiên kỵ. Chỉ vì thiên đình đủ loại tính toán, thực sự quá vô cùng bất nhập, hơi không cẩn thận, liền sẽ cả bản đều thua. Thiên điệu tam giới vì lò luyện, thần tiên phụ ma yêu tinh quỷ quái đều ở đây trong lò luyện dễ rủa cầu sinh, cũng đang cướp đoạt lấy thu được càng tự tại quyền lợi. Rất muốn trở lại bên cạnh chủ nhân a. Đường Tam Tạng bình tĩnh nâng đỡ gấm lan cả xa, cưới lên lão hổ ung dung mở miệng nói, mấy người các ngươi cũng phải cẩn thận chút, ta xem thiên địa này, tựa hồ có bao tố một tới. Lão hổ cùng Hạo Thiên khuyển liên tục đáp ứng, nói sẽ nhanh chóng tìm được cái tiếp theo tránh mưa điểm. Tôn Ngộ Không không sợ mưa to gió lớn, cười hì hì thăm dò Đường Tam Tạng, sư phó ngươi cũng là người tu hành, chẳng lẽ còn sợ cái này gió thổi mưa rơi sao? Đường Tam Tạng cưỡi tại trên lưng quặng, nhìn xem Tôn Ngộ Không ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Ta không sợ gió táp mưa xa, có thể cái này vô cùng bất nhập gió và mưa, một khi dính vào, khó tránh khỏi phiền phức. Tôn Ngộ Không lại hiện lên cái kia cố cảm giác là lạ. Hòa thượng này đến cùng là phía bên mình vẫn là. Đây là đang tùy tiện nói chuyện vẫn là âm thầm nhắc nhở hắn muốn cảnh giác dự phòng Linh Sơn ám toàn thủ đoạn. Sư phó kia trước ngươi làm giá hổ mũ tốt chưa? Làm xong liền nhanh chóng cho ta a, cái kia mũ ít nhất có thể che gió che mưa a. Tôn Ngộ Không làm bộ hứng hở thăm dò. Chính xác nhanh làm xong, ngươi cũng đừng thúc giục, là ngươi trung quy là ngươi, ai cũng cấp không đi. Tôn Ngộ Không khỏe miệng cong lên, trong lòng chỉ còn dư vạn phần ghét bỏ. Ai muốn loại kia rác rưởi? Nếu là hắn không có đọc qua Ngộ Không chuyện, đoan chừng thật đúng là tưởng rằng đồ tốt đâu. Sư phó kia ngươi làm nhanh lên tốt ta, đừng để chúng ta quá lâu. Ngươi con lửa chọc này nếu là thực có can đảm ám toán ta lão Tôn bảo đảm gọi ngươi một gậy tại chỗ thăng thiên. Nhanh nhanh. Chương 127, thẳng thắn tương đối chương 127, thẳng thắn tương đối Tây Thiên bên cạnh quan chắc lấy một màn này Quan Thế Âm Bồ Tát, mi tâm không khỏi nhíu lại. Hắn bấm ngón tay tính ra, hết thể như thường. Chỉ là Đường Tam Tạng như thế nào chậm chạp không đem ra hổ mũ giao cho Tôn Ngộ Không. Chẳng lẽ là kim tiền tử linh hồn cũng không chiếm thượng phong, mà là để Đường Tam Tạng luân hồi luyện ra được lòng từ bi chiếm chủ động. Xem ra lịch luyện quá mức từ bi, có đôi khi cũng bất lợi cho Tây Du kế hoạch. Cần tự mình ra tay sao? Quan Thế Âm Bồ Tát bấm ngón tay suy tính, có thể Tây Du lượng tiếp dần dần bao phủ tầng giới, một số chuyện nào đó đã càng ngày càng khó suy đoán. Tính toán, tiếp tục xem a, nếu như Đường Tam Tạng còn không đem ra hổ mũ giao cho Tôn Ngộ Không, như vậy hắn liền muốn ra tay, gọi kim thiền tử linh hồn chiếm thượng phong, hảo ra tay đối phó Tôn Ngộ Không. Trong nháy mắt, Quan Âm Bồ Tát ngừng bấm đốt ngón tay động tác, đột nhiên túi đầu nhìn về phía Tây Du trong đội ngũ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn chân trời, cách tầng tầng vô biên vô tận trời xanh mây trắng, phản phất cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cách không nhìn nhau. Cái kia đang chết Quan Thế Âm Bồ Tát, giờ khắc này ở chân trời đang theo dõi hắn a. Vừa rồi trên người mình có thiên cơ xúc động chi dấu hiệu, đoán chừng là cái kia đáng chết Bồ Tát lành nghề Phật môn suy tính, muốn sớm cho hắn phía dưới hô an toán. Tôn Ngộ Không thu hồi ánh mắt, khiêm kim cô đồng, cúi đầu nhìn đường dưới chân. Đường Tam Tạng, ngươi lại là như trong tiểu thuyết như vậy, muốn cái này đẩy trời thần Phật tan thành mây khói người sao? Vẫn là nói, ngươi chỉ là Linh Sơn chó săn. Đường Tại Trang, nhanh chóng lộ ra ngươi chân diện mục a. Lao Tôn ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn thấy rõ ngươi chân diện mục. Đường Tam Tạng cưới lao hổ, đọc trong miệng Phật kinh, hắn đôi mắt khép hở, nhìn xem tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Giờ này khắc này, Đường Tam Tạng đang tại dung hợp kim tiền tử ký ức. Cái này một tia tàn hồn, trên thực tế cũng là bị động tay chân, mặc dù hắn cũng lấy được ký ức, có thể đang dung hợp, cái kia cấu nghe lệnh tại Linh Sơn bản năng cũng bị dẫn vào. Hắn bây giờ nhất định phải nắm chặt cơ hội thanh trừ loại ảnh hưởng này, tránh trong lúc bất chi bất giác trở thành Linh Sơn chó săn. Hiếm thấy thức tỉnh một lần, hắn tuyệt đối không được lần nữa. Bị Phật môn lừa gạt, chỉ là chính mình lần này nếu như không dựa theo Linh Sơn kế hoạch tới hành động, chỉ sợ Linh Sơn bên kia sẽ lần nữa làm ra cái gì tiểu động tác tới. Hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng mà cái kia Tôn Hầu tử tâm rất lớn, không giải quyết trong lòng tính toán, đây chính là di họa cả đời. Con khỉ kia tuy nói 500 năm trước đại náo thiên cung, còn tại Phật tổ bàn tay đi tiểu, nhưng tội không đáng chết ra chân trời mưa gió tới, lão hổ chạy đến phía trước một núi động tránh mưa, một đoàn người liền tạm thời này ở đây nghỉ ngơi. Hạo Thiên Quyển cùng lão hổ đều vô cùng tự giác ra ngoài hóa duyên. Tôn Ngộ Không lông mày nhướng lên, chỉ là nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng, tựa hồ muốn ở trên người hắn chằm chằm ra một cái đến trong động. Hòa thượng này là muốn nhịn không được a. Đường Tam Tạng liếc mắt nhìn chân trời, tiện tay một ngón tay, một cổ vô hình huyễn tượng bao phủ tại hai người bọn họ trên thân. Tôn Ngộ Không cảm nhận được, sát vách không có mở miệng nói cái gì. Tầng này huyễn tượng có thể che đậy thần Phật nhìn trộm, hắn cần gì phải ra tay ngăn lại đâu? Sư phó, ngươi đây là có việc muốn nói với ta sao? Tôn Ngộ Không chủ động mở miệng hỏi. Chính xác, cái mũ này đã làm xong, ngươi có muốn không? Đường Tam Tạng lấy ra ra hổ mũ đưa tới trước mặt hắn. Bên cạnh Quan Âm Bồ Tát cũng không phát giác có cái gì không đúng. Đường Tam Tạng bố trí tầng này huyễn tượng, 7 phần thật 3 phần giả, đủ để giấu giếm được Phật tổ. Ta vẫn rất mong muốn, sư phó, ngươi xác định vật này là muốn cho ta a? Tôn Ngộ Không cầm qua mũ, ra dấu tựa hồ muốn đội ở trên đầu. Đường Tam Tạng gật gật đầu, đúng là muốn cho ngươi, thứ này chính là chuyên môn đưa cho ngươi a. Đường Tam Tạng đột nhiên nở nụ cười, tại đối phương muốn đội ở trên đầu trong nháy mắt, đột nhiên tay mắt lênh lẹ, giống trận gió tựa như lật lại. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, sư phó, ngươi đây là đang làm gì đâu? Không phải đã nói cho hắn sao? Hắn đều chuẩn bị muốn ra tay a. Đường Tam Tạng bình tĩnh nói, thứ này ngươi thật mang lên trên, chỉ sợ ngươi cả một đời đều chỉ có thể làm cầu. Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt, bây giờ đang đứng ở mộng bức bên trong, ngươi hòa thượng này không thích hợp a? Như thế nào? Đã cảm thấy ta giống như không giống Phật môn đám kia đồ vật có phải hay không? Đường Tam Tạng cười cười, sờ lấy Tôn Ngộ Không chán, nhẹ nhàng gậy một cái. Tôn Ngộ Không chính xác cảm thấy kỳ quái, trên người ngươi khí tức không đúng lắm a, hắn có thể xác định, Đường Tam Tạng trên người tản hồn khí tức đúng là thuộc về Phật môn. Hơn nữa thoạt nhìn cũng chính xác giống như là Phật môn ý thức chiếm thượng phong. Linh Sơn bên kia có thể vẫn luôn muốn phục tùng hắn, để hắn cho Linh Sơn làm cậu. Cái này siết chặt, chính là có thể khống chế nhân hồn phách đồ vật, một khi mang lên, vĩnh thế không thể siêu thoát, vĩnh thế chịu khống tại Linh Sơn. Ta tự nhiên có ta chính mình bí mật, ta nhìn ngươi 89 phần 10 cũng có chính mình bí mật. Đường Tam Tạng liền dứt khoát nói ra. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái. Chúng ta có một chút là giống nhau, Đường Tam Tạng chỉ vào Tôn Ngộ Không nói tiếp, đó chính là cũng không muốn làm cậu, làm mặc kệ điều khiển khối lỗi. Tôn Ngộ Không mắt sáng rực lên. Hòa thượng này nói vẫn rất đúng a, ta nhìn ngươi cũng không phải là một đồ đần, phía trước sớm đã âm thầm cảnh giác a. Tôn Ngộ Không không phải là một cái có thể giấu chuyện, âm thầm cảnh giác, Đường Tam Tạng sớm đã phát giác. Cũng chính là đi qua những ngày qua thăm dò, hắn xác định cái này Tôn hầu tử cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả ngây thơ ngu xuẩn, cho nên mới quyết định thẳng thắn hợp tác với hắn. Không tệ, ngươi hòa thượng này chẳng lẽ đã sớm nhìn ra? Đường Tam Tạng nói ra chính mình thử dò xét dụng ý, nghe Tôn Ngộ Không khỏe miệng giật giật. Hòa thượng này tâm tư như thế nào so cái kia tổ ong vỏ vẽ còn nhiều. Ngươi không phải trời thật ngu xuẩn, đó thật đúng là quá tốt rồi. Đường Tam Tạng đem trong tay kim cô cách dùng nói cho Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không sớm đã ngờ tới, nhưng vẫn là cảm thấy một trận ác tâm. Phật môn thủ đoạn, thật đúng là hoàn toàn như trước đây bị ổi. Chân trời Quan Thế Âm đang theo dõi chúng ta, ngươi lần này nếu là không mắc lửa, bọn hắn nhất định sẽ nhớ đưa ra cách khác sắp tới tính toán khống chế ngươi. Đường Tam Tạng một mặt thuần thục nói. Tôn Ngộ Không cũng không sợ, mặc hắn muôn bản thủ đoạn, lão Tôn ta chính là không nghe quản, chính là không cho hắn làm cậu, ta xem hắn có loại trực tiếp đánh với ta a. Đường Tam Tạng nhìn Tôn Ngộ Không cuồng ngạo như vậy, nhịn không được thở dài lắc đầu. Ngươi a, còn quá trẻ. Tôn Ngộ Không nhịn không được liếc mắt, khinh bị Đường Tam Tạng. Ngươi con lựa chọn này, so ta trẻ tuổi hơn a. Ta thế nhưng là có luân hồi ký ức, tính ra, tâm trí tuyệt đối so với ngươi thành thục, ngươi kêu ta một tiếng sư phó, cũng tuyệt đối không lỗ. Đường Tam Tạng ngữ điệu nhẹ nhõm, ngụy trang huyễn tượng quá mức hao phí linh khí, hắn không kiên trì được bao lâu, phải mau nói ra. Tính toán, chớ nói nhảm, nói thẳng đi, ta chuyển cho ngươi kim cô chú ngữ, chính ngươi có thể cởi siết chặt, nhưng mà ngươi ngoài mặt vẫn là phải làm bộ không biết bộ dáng, miễn cho Linh Sơn bên kia lại làm ra thủ đoạn gì tới đối phó ngươi. Chương 128, lẫn nhau báo tô diễn kỹ. Chương 128, lẫn nhau báo tô diễn kỹ. Theo ý nghĩ của đối phương suy tính, Tôn Ngộ Không cảm thấy cái này đúng thật là cái không tệ biện pháp. Hắn cũng không phải là không biết tốt xấu, nhìn đối phương là thật tâm vì chính mình dự định, liền nhận phần hảo ý này, đi, cái kia liền theo khép lại ngươi ý tứ tới thôi, hết thể chiếu ngươi nói xử lý. Dù sao không có ngàn ngày phong trộm. Đường Tam Tạng hủy bỏ ngụy trang huyễn tượng, hai người bọn họ nói chuyện với nhau chân thực một mặt, cũng rơi vào bọn hắn Quan Âm trong mắt. Quan Âm mơ hồ cảm thấy không đối với, chi sửng sốt lên lỗ tai, kỹ càng nghe nói chuyện của bọn họ nội dung. Nếu là cho ta, vậy ta liền mang lên trên. Ân, đeo lên a. Cái kia đa tạ sư phó ngươi, ngươi thật đúng là một người tốt. Ta làm hết thảy cũng là vì có thể tốt hơn tình kinh, ngươi rất trọng yếu a. Quan Âm Bồ Tát nghe đến đó, nhìn kỹ một mắt Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng bây giờ bản mệnh linh hồn cùng kim thiền tử tàn hồn có dung hợp dấu hiệu. Tổng thể tới nói, cả hai linh hồn là bản mệnh linh hồn chiếm thượng phong. Hành động như vậy, ngược lại giống như kim thiền tử tác phong. Chẳng lẽ là cả hai linh hồn dung hợp, cho nên cuối cùng vẫn là kim thiền tử bản tính chiếm giữ chủ động. Nếu là dạng này lời nói, Đường Tam Tạng sẽ chủ động làm như vậy, giống như cũng có thể hiểu được. Dù sao, mỗi một cái Phật môn bên trong người, trên cơ bản đều có một điểm giống nhau, tính toán không bỏ sót, khống chế dục cực mạnh, cực kỳ chán ghét biến số. Phía trước Đường Tam Tạng trên thân ngoại trừ biến số, hắn còn tưởng rằng sẽ làm ra cái gì đại phiền toái. Bây giờ xem ra, từ nơi sâu xa, khí vận tổng hội che chở tại Phật môn. Ân, Đường Tam Tạng, chung quy là Phật môn bên trong người à, coi như dù thế nào biến, một ít tọa độ mấu chốt, chắc là sẽ không biến. Quan Âm Bồ Tát đè xuống đáy lòng cái kia cố mơ hồ bất an, thật sâu thở dài. Bây giờ, cũng tại chuyện tốt, chớ có lại buồn lo vô cớ. Tôn Ngộ Không đeo lên ra hổ mũ, luồn lên nhảy xuống, hiển nhiên một cái con khỉ ngang ngược. Đợi cho bên ngoài trời trong, lại lập tức lôi kéo Đường Tam Tạng cùng lão hổ Hạo Thiên Quyền, vội vàng lên đường. Đang tại tiến lên trên đường, một cái nhìn xem gầy yếu lao đầu chống gậy run run rẩy rẩy đi tới, nhìn thấy Tôn Ngộ Không gương mặt kia mặt khỉ, lập tức dọa đến thét lên. Yêu quái! Tôn Ngộ Không chừng hai mắt một cái, tuy nói đây thật là một người bình thường, nhưng loại địa bộ này, quả nhiên là gọi người khó chịu. Người lão nhân này, nói nhăng gì đấy? Lao Tôn ta thế nhưng là Mỹ Hầu Vương, là Tề Thiên Đại Thánh, đừng đem ta làm những cái kia tạp mao yêu quái. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng nhanh chóng quanh vòng, tốc độ nhanh xuất hiện tàn ảnh, phản phất tại tiến hành hung ác vũ lực uy hiếp. Người yêu quái này, còn muốn giết người a? Lao đầu dọa đến âm thanh run rẩy, nước mắt trào ra, toàn thân run giống cái sảng. Đều nói không cho phép coi ta là những cái kia tạp mao yêu quái, Lao Tôn ta cũng không phải những cái kia ăn lông ở lỗ, lời còn chưa nói hết, Đường Tam Tạng từ lão hổ phía trên nhảy xuống, đỡ dậy trên đất lao đầu. Đường Tam Tạng dáng dấp từ bi dễ thân, bản thân có một loại để cho người ta không tự giác trầm tĩnh lại khí chất. Vị đại sư này lao đầu dọa đến trốn ở Đường Tam Tạng phía sau. Đường Tam Tạng vỗ nhẹ lao đầu cánh tay trấn an hắn, vị thí chủ này, không cần sợ, hắn cũng không phải cái gì hung tàn yêu quái, đây là đồ đệ của ta, hắn một lòng hướng Phật, sẽ không tổn thương vô tội. Đường Tam Tạng niệm câu A Di Đà Phật. Tôn Ngộ Không chừng mắt, bất mãn hết sức nói, ai một lòng hướng Phật? Ta chỉ là đáp ứng ngươi hộ tống ngươi đi Tây Thiên Tỉnh kinh, lời còn chưa nói hết, Đường Tam Tạng lạnh lùng mắng Tôn Ngộ Không một câu, quả nhiên là vô lễ. Nói xong, Đường Tam Tạng túi đầu niệm lên kim cô chú. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đầu tê dần, cả người kêu thảm ngã trên mặt đất lăn lộn. Lao Tôn ta đầu, ngươi hòa thượng này làm gì? Im ngay, không cho phép đọc tiếp. Tôn Ngộ Không tiếng kêu rên liên hồi, lăn trên mặt đất tới lăn đi, cái kia thê thảm tư thái, nhìn bên cạnh lão hổ cùng Hạo Thiên khuyển trong lòng tóc thẳng rùng mình. Đây chính là đại náo bầu trời Tôn Ngộ Không. Dám ở Thiên Đình gây chuyện đau đầu đều đau phải như thế khó mà chịu đựng, cái này phải là có nhiều đau à? Ở xa Tây Thiên bên cạnh Quan Âm Bồ Tát thấy cảnh này, con mắt đều sáng lên. Không tệ không tệ, Đường Tam Tạng quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Tôn Ngộ Không cuối cùng vẫn là sẽ bị thuần phục. Liệt Đồ, sau này ngươi lại vô lễ như thế, vi sư tất nhiên sẽ hung hăng giáo huấn ngươi. Tôn Ngộ Không tức giận tới mức mắng Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng cũng không khách khí, lạnh lùng lại bắt đầu đọc chú ngữ. Tôn Ngộ Không đau đến lăn lộn trên mặt đất, bổ sung kim cô đồng biến thành nho nhỏ xà beng, muốn mang trên đầu kim cô cạy xuống. Nhưng mà cái kia kim cô phảng phất tại đầu hắn mọc dễ, bất kể thế nào xử lý, như thế nào kéo, chính là bắt không được tới. Tôn Ngộ Không đau thực sự không có cách nào, chịu đựng đau đớn tại Đường Tam Tạng trước mặt chắp tay quỳ lạy. Sư phó, đồ nhi biết sai, cầu ngươi đừng nghiệm. Đường Tam Tạng lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi thế nhưng là thật sự biết sai rồi. Tôn Ngộ Không mắt đỏ, âm thanh run rẩy lộ ra nồng đậm sợ hãi, biết sai, đồ nhi đã biết sai. Hạo Thiên Quyền ở một bên yên tĩnh không dám nói lời nào, lão hổ dọa đến run lên. Đường Tam Tạng lộ ra vẻ hài lòng, cái này còn tạm được. Nói xong lời này, Đường Tam Tạng quay đầu trấn an lão đầu, vị thí chủ này, ngươi cũng thấy đấy, Liệt Đồ tất nhiên không dám đả thương hại vô tội, ngươi không cần phải sợ hãi như vậy. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không chật vật lăn lộn dạng, cũng biết cái này hầu tinh là bị vị đại sư này khống chế, lão đầu lúc này mới yên tâm lại. Tốt, đại sư quả nhiên có bản lĩnh thật sự, có thể thu phục được lợi hại như vậy yêu quái. Đường Tam Tạng mỉm cười, khỏe mắt liếc qua Tây Thiên phương hướng. Một trò hay này, thế nhưng là chuyên môn diễn cho Tây Thiên nhìn. Con khỉ kia cũng đủ thông minh, nhìn hắn ngữ khí, liền ăn ý phối hợp lại. Để Tây Thiên cho là con khỉ đã bị khống chế lại, cũng có thể bỏ đi bọn hắn kiêng kỵ. Tôn Ngộ Không tức giận đến liên tục nện cho đầu mình đến mấy lần. Nhìn thật không giống như là diễn. Bất quá, vì rất thật, vừa rồi hắn cũng là thật niệm kim cô chú. Đoán chừng cái con khỉ này là thực sự thụ một phen tội a. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi, tung người nhảy lên, nhảy đến cách đó không xa trên cây. Hắn thấp giọng chửi mắng đứng lên, thanh âm kia, người bình thường đều nghe không đến. Quan Âm Bồ Tát dùng thần thông nghe lén giám thị lấy, bây giờ một chữ không sót nghe xong Tôn Ngộ Không tiếng chửi rủa, đáng chết Tây Thiên Linh Sơn. Thế mà như vậy ám toán lao Tôn ta, biết sớm như vậy âm hiểm, liền không nên dễ tin hòa thượng, cũng là một đám lòng dạ độc các hôn trướng đồ chơi. Quan Âm Bồ Tát nghe Tôn Ngộ Không chửi mắng, trong lòng lo nghĩ càng ngày càng nhỏ. Đối phương như thế khí cấp bại phôi, càng thêm lời thuyết minh kim cô chú hữu dụng, chỉ cần có thể khống chế lại Tôn Ngộ Không, tùy tiện hắn mắng. Quan Âm Bồ Tát hài lòng gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, sớm đi thu xếp Đường Tam Tạng bọn hắn chạm tiếp theo. Lần này phải lần nữa xác nhận một lần, miễn cho lại ra cái gì loạn thất bát tao biến số. Tôn Ngộ Không mơ hồ phát giác được chân trời khí tức tiêu thất, khóe mắt liếc qua phủi một lần, xác định theo dõi ánh mắt đã không tại, lúc này mới cười nhạo lên tiếng. Trời đánh Phật môn Linh Sơn, vì diễn cái này xuất diễn, vừa rồi thật đúng là đau chết hắn. Chương 129, núi xà ban khe ương sầu. Chương 129, núi xà ban khe ương sầu. Tôn Ngộ Không sờ sờ trên nót kim cô, băng lanh cứng rắn kim cô thật sự là đâm tay rất nhiều. Mặc dù nói có thể lấy xuống, nhưng mà vì để cho Tây Thiên đừng chầm chậm đến chặt như vậy, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Loại này muốn tại chỗ chí mạng đinh một cái đinh cảm giác, quả nhiên là hỏng bét đấu. Phải mau trở nên mạnh mẽ. Cái này đầy trời thần phận, sớm nên biến mất. Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tam Tạng trực tiếp cùng lão đầu kia cùng đi, cũng không theo sau, liền cách một khoảng cách lại đi. Lão đầu xem bọn hắn muốn tây du, vừa đi vừa có chút không yên lòng căn dặn Đường Tam Tạng. Ở đây chỗ đại đường phía tây, phía trước là núi xà ban khe ương sầu, ở vào đại đường phía tây, Tây Phiên A Hương biên giới chỗ, các ngươi muốn từ đưa qua lời nói, nhưng phải cẩn thận chút. Đường Tam Tạng mười phần cảm tạ lão nhân đề điểm, bần tăng sẽ cẩn thận, chỉ là không biết nơi đó có cái gì cần kiêng kỵ như vậy. Lao đầu lắc đầu, nói lên cái này sắc mặt liền có chút khó coi. Nhà ta chính ở đằng kia cách đó không xa thôn trang, nói đến nhà ta cũng là phụ cận phú nông, nguyên bản thời gian trải qua còn có tư có vị, chỉ là cũng không biết lúc nào, Núi xà ban khe ương sầu bên trong nhiều đầu bạch long lão đầu càng nói trên mặt càng xấu, một gương mặt mo đều nhanh nhăn thành một tham bao. Cái kia bạch long, cần tế tự cung phụng, một năm bốn mùa không rơi, heo dê bò, gà vịt nga, đủ loại thịt à, hủ tiếu, cuối cùng không thể thiếu. Gia điều này cũng là chúng ta phụ cận người trong thôn, trong nhà của ta ra liền nhiều một cách đặc biệt chút. Ai, bây giờ một năm bốn mùa xuống, nhà ta giàu có lương thực, cũng không đều cho đầu kia bạch long cung phụng. Đường Tam Tạng trong lòng thở dài, lão đầu nhìn một cái thiên, càng thêm sầu khổ. Trong đất loại điểm lương thực cũng là không dễ dàng, người sống liền phải ăn cái gì, làm khó các ngươi. Đường Tam Tạng thực tình thương hại những người bình thường này, một năm bốn mùa đều trong đất kiếm ăn, tân tân khổ khổ trồng trọt, còn phải nhìn bầu trời ăn cơm, là tại ngày mùa trời hạn hán hoặc náo hồng thủy, cái kia thực sẽ đem phổ thông nông dân ép vào tuyệt lộ. Lão đầu không ngừng bận rộn thừa nhận kẻ khổ, năm nay bên này cũng không thể nào trời mưa, trong đất lương thực thu không nhiều, bây giờ lại nhanh đến cung phụng cúng tế thời tiết, đại gia hỏa tiếp cận một chút, có thể lấy ra lương thực cũng không nhiều à. Lão đầu nghĩ nghĩ, chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng đầu kia bạch long không cần với những chuyện này tính toán quá nhiều, không nên trách tội chúng ta. Nói đến chỗ này, lão đầu nhịn không được nhìn thêm một cái Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng chú ý tới ánh mắt của hắn, vô cùng kiên nhẫn hỏi, vị thí chủ này, ngươi có cái gì muốn nói, cứ việc nói chính là. Ta muốn hỏi, đại sư ngươi có thể hay không cùng cái kia bạch long câu thông một chút, liền nói chúng ta bên này chính xác lấy không được càng nhiều lương thực heo như tế tự, để hắn không nên trách tội chúng ta. Lão đầu nói đến chỗ này cũng vô cùng ngượng ngùng, nhịn không được còn nói, chỉ là ta xem đại sư ngươi là có bản lĩnh thật sự, ngươi nói chuyện cái kia bạch long cũng sẽ nghe vào, nếu đại sư khó xử lời nói, vậy thì quên đi, tất cả mọi người không dễ dàng. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực niệm câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, người xuất gia lòng dạ từ bi, giúp các ngươi nói vài lời, tự nhiên không có vấn đề, nói không chừng dạng này có thể miễn đi các ngươi một năm tròn nhẫn cơ chịu đói đau, cũng coi như là làm việc thiện. Vừa nghe nói đối phương đồng ý giúp đỡ, lão đầu vui vô cùng, kích động lúc này muốn bị xuống giật đầu. Không cần đa lễ lão nhân gia, mau dậy đi, mau dậy đi. Đường Tam Tạng đội vàng đem lão nhân gia nâng đỡ. Người bình thường, chỉ cần có thể thỏa mãn bọn hắn cơ bản sinh tồn điều kiện, bọn hắn liền đã rất cảm ơn đại đức. Suy nghĩ một chút bây giờ trong tam giới, sống được gian nan nhất đất chính là nhân tộc. Có thể dù cho dạng này, bọn hắn cũng tại trong lúc bất chi bất giác, trở thành cung phụng tiên Phật yêu ma tu luyện chất dinh dưỡng tài nguyên. Tôn Ngộ Không nhạy cảm phát giác được Đường Tam Tạng khí tức có chút biến hóa, hiếu kỳ lại gần, sư phó, ngươi không sao chứ? Đường Tam Tạng lắc đầu, biểu thị chính mình rất tốt. Núi xà ban dưới chân, đến đó nhà lao đầu bên trong. Nhà lao đầu bên trong ba gian lớn nhà ngói, nhìn xem chính xác so những thôn dân khác nhà nhà xí tốt hơn nhiều. Có thể ngay cả như vậy, trong phòng bên cạnh cũng có thể nhìn ra rách dưới vết tích. Lao đầu vừa về đến, đội vàng gọi cháu trai chuẩn bị ăn. Tôn Ngộ Không đợi đến đứa bé kia bưng lên một bàn màn đầu, nắm lên một cái liền dồn vào trong miệng. Một bên ăn một bên mấy cái kia hải tử đùa với chơi. Mấy cái kia hải tử cũng không sợ Tôn Ngộ Không, cười hì hì muốn nắm chặt trên người hắn mau. Biết Tôn Ngộ Không sẽ không làm người ta bị thương, lao đầu kia cũng không sợ, cười ha hả để Tôn Ngộ Không bao dung chút, nhà hắn mấy cái cháu trai là tương đối nghịch ngợm. Tôn Ngộ Không xem thường, hắn muốn chơi liền chơi, bao dung cái gì? Lao hổ liên hệ giao dịch vừa đi, làm bộ là tại bên ngoài thủ vệ. Trên thực tế, hắn vừa âm thầm liên hệ Thái Bạch Kim Tinh. Giả vờ ngủ gật lão hổ trên thực tế hồn phách xuất hiếu, cùng thức hải bên trong Thái Bạch Kim Tinh nối liền đầu. Làm sao lại đến tìm ta? Lao hổ nghiến nghiến răng, không kiên nhận oan trách, ngươi cho ta muốn tìm ngươi a. Dưới mắt còn cần đến lấy lao hổ, Thái Bạch Kim Tinh thở dài hỏi hắn, ngươi cái này lại náo cái gì? Tiêu Cực biếng nhác không thể được, không làm tốt ngươi dưới mắt chuyện này, Ngọc Đế nhưng nhìn ở trong mắt. Nói bóng gió, nếu là không sợ Ngọc Đế sau đó tính sổ sách lời nói, cứ việc Tiêu Cực biếng nhác. Ngọc Đế trừng phạt ta cũng tốt, tránh khỏi mắt của ta mù, cả ngày nơm nớp lo sợ. Lão hổ trước mắt hiện ra Tôn Ngộ Không đau đến lăn lộn đầy đất một màn, nghĩ nghĩ, dứt khoát một thi pháp, đem trong đầu tràng cảnh hình chiếu đến trên không. Thái Bạch Kim Tinh thấy cảnh này, cũng không nhịn được sợ run cả người. Tôn Ngộ Không bẹn bẹn bởi vì có chút không nghe lời, liền bị làm thứ như vậy tại trên đầu, ta không biết lúc nào sẽ trúng chiêu. Vạn nhất đến lúc bại lộ, chỉ sợ sẽ so cái này Tôn Hầu tử thảm hại hơn. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng bây giờ vô cùng may mắn trước đây không phải ta phụ trách khoảng cách gần giám thị Đường Tam Tạng. Bằng không, chính mình không chắc sẽ rơi vào Tôn Ngộ Không kết cục này. Đường Đường Tề Tiên Đại Thánh, thế mà đau đến giống con chó một dạng. Hơn nữa sau này chỉ sợ đều phải bị quản chế tại Phật Môn Linh Sơn, đối với Tôn Ngộ Không loại kiêu căng khó thuần người tới nói, đây quả thực thì tương đương với cứng rắn gây hắn ngâm nên, giết người còn muốn chu tâm a. Nói hung ác, Linh Sơn hạ thủ thật sự hung ác. Đừng sợ, ngươi bây giờ không cũng còn tốt tốt sao? Thật muốn đến đó một ngày, ngươi cầu xin tha thứ, đến lúc đó trên trời lại phái cái thần tiên đến giúp đỡ nói hộ, chắc hẳn Đường Tam Tạng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Lão hổ gấp đến độ vòng quanh Thái Bạch Kim Tinh đi tới đi lui. Đi, lời này ta nhớ kỹ rồi, ngươi nếu là không làm theo, đến lúc đó ta làm quỷ cũng không bỏ qua các ngươi. Thái Bạch Kim Tinh xem thường. Đến lúc đó ngươi chết thật, hồn phi phách tán, ngươi còn thế nào không buông tha chúng ta? Bất quá ngoài miệng, hắn vẫn là tiếp tục cam đoan trấn an đối phương. Lần này tin tức cũng rất hữu dụng, Đường Tam Tạng đã khống chế Tôn Ngộ Không, Tây Du trên đường cũng coi như là nắm giữ trong đội ngũ lực lượng nòng cốt. Dựa theo như thế cái xu thế, Tây Du lượng kiếp phong bạo cũng tại trong im lặng tràn ngập tầng giới, đã đến gió nổi mây phun tiết điểm. Phải trở về cùng Ngọc Đế nói một chút. Chương 130, theo kế làm việc chương 130, theo kế làm việc Tôn Ngộ Không nhìn một cái bên ngoài cái kia nhìn phảng phất tại ngủ gật lão hổ, trong lòng cười khẩy. Cái kia chết lão hổ âm thầm thông phong báo tin a. Thiên đỉnh kế tiếp không biết sẽ ở nơi nào động tay chân, bất quá không quan trọng, có cái gì chiêu cứ việc xuất ra. Tóm lại Thiên Đình tuyệt sẽ không tại Tây Du lượng kiếp bên trong, ở một bên nhìn xem Phật môn đại hưng, không hề làm gì. Tôn Ngộ không hết sức rõ ràng điểm này, bởi vậy đối với con hổ kia thông phong báo tin sự tình, liền cũng giả bộ không biết. Nếu như phía trước không thể đốn ngộ đột phá, hắn thật đúng là phát giác không được cái kia chết lao hổ cái này cao minh thông hồn thủ pháp. Thực lực a, thực lực. Tây Du trên đường, cũng phải chú trọng tu luyện mới được. Tôn Ngộ không ăn qua cơm chay, trở lại trong phòng, liền nhìn thấy tự mình tại trong phòng khách Đường Tam Tạng đang tĩnh tọa tu luyện. Đường Tam Tạng quanh thân quanh quẩn một cỗ đậm đà cơ hồ hóa thành thực chất linh khí phát ra điểm điểm kim quang, làm nổi bật phải Đường Tam Tạng phảng phất kim thân Phật tử đồng dạng. Tôn Ngộ không ở bên cạnh nhìn xem, chỉ cảm thấy cố khí tức này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dứt khoát ở bên cạnh ngồi xuống, cũng đi theo một khối tu luyện. Tôn Ngộ không tỉnh táo lại lúc, đã là hôm sau trời đã sáng. Đường Tam Tạng ngừng tu luyện, hai tay kết ấn tư thế, là điển hình Phật môn tu luyện thủ thế. Tôn Ngộ không từ trên giường nhảy xuống, cười nói, tối hôm qua sư phó ngươi tu luyện, là tiến vào vô ngã cảnh giới sao? Vô ngã cảnh giới là chỉ tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện. Đồng dạng tiến vào trong loại trạng thái này, tốc độ tu luyện có thể nói làm ít công to, chỉ có cấp cao nhất tu sĩ mới có thể tiến nhập trong loại trạng thái này. Đường Tam Tạng lông mày nhướng lên, thoải mái thừa nhận, không tệ, ngươi cái con khỉ này ánh mắt coi là thật không tệ. Hai người từ trong nhà ra ngoài, bên ngoài đã chuẩn bị xong món ăn chay. Đường Tam Tạng đi trước rửa mặt, bên cạnh lão đầu nhịn không được tới cùng Tôn Ngộ không chào hỏi, Tôn đại sư, đợi một chút các ngươi muốn đi núi Sa Ban, phải đi qua khe Ưng Sầu, đến lúc đó nhìn thấy đầu kia bạch long, nhớ kỹ giúp chúng ta năn nỉ một chút ta. Tôn Ngộ không buồn cười hỏi cái này lão đầu, ngươi nói đầu kia bạch long, có hay không thương qua các ngươi bản địa người vô tội? Lão đầu nghĩ, trong mắt lộ ra mê mang, cuối cùng không xác định lắc đầu. Nghe tới đồng lừa nói, đầu kia bạch long vừa tới cái này hồi nhỏ ăn người, về sau trong thôn lấy dũng khí cùng con rồng kia câu thông, nói nguyện ý cho cung phụng tế phẩm, cầu hắn đừng có lại ăn, đầu kia bạch long cũng liền đáp ứng, bản thân ký sự lên, cũng không gặp đầu kia bạch long ăn qua thịt người, người bình thường nói chuyện cũng không thể tin hết, Tôn Ngộ không biết rõ điểm này, bởi vậy cũng không để ở trong lòng. Được chưa, đến lúc đó thật thấy đầu kia bạch long, hắn đến lúc đó nếu không cẩn thận chọc tới hắn Tôn gia gia trên đầu, vậy cũng đừng trách lao Tôn ta ra tay giáo hơn hắn, thậm chí có thể đều không cần hắn tự mình ra tay. Dù sao Đường Tam Tạng hòa thượng kia, nhìn đối với hàng yêu trừ ma cảm thấy rất hứng thú. Vậy được, ngài nhìn cũng rất có bản lĩnh, đối phó đầu kia bạch long đoán chừng cũng không vấn đề. Tôn Ngộ không hất cằm một cái, chuyện đương nhiên ngạo khí nói, đó là đương nhiên, một đầu bạch long cũng dám cùng lão Tôn ta đánh đồng. Trước kia Tứ Hải Long Vương nhìn thấy hắn, đều phải chắp tay, khuôn mặt tươi cười tương bồi đâu. Đường Tam Tạng một đoàn người ăn qua món ăn chay, liền hướng về núi Xà Ban phương hướng đi đến. Hạo Thiên Quyền lôi kéo con ngựa trắng, cái kia bên cạnh lão hổ hoàn toàn như trước đây an phận, trở đi Đường Tam Tạng đi được bình thường bước vàng. Hạo Thiên Quyền vừa đi vừa đánh một cái ngáp, nhịn không được mở miệng nói, con ngựa trắng này à, nhìn xem cũng rất vô dụng. Tôn Ngộ không cưỡi ngựa, bản thân hắn cũng không cần cưỡi. Thậm chí ngựa này tốc độ vẫn chưa bằng cước lực của hắn đâu. Nếu không thì dứt khoát để hắn ăn đi. Hạo Thiên Quyền len lén nhìn Đường Tam Tạng, nghĩ thầm, nếu như chính mình đưa ra đề nghị này, Đường Tam Tạng sẽ hay không đáp ứng. Đoán chừng 89/10 sẽ không đáp ứng a, không phải Hạo Thiên Quyền chính mình bị quan, mà là Hạo Thiên Quyền chính mình có thể cảm thụ được, cái này Đường Tam Tạng trong mắt, chính mình cùng con hổ kia cùng với cái này bạch mã, đoán chừng đều là cùng một địa vị công cụ. Cái này bạch mã nghe nói vẫn là đại đường hoàng đế Lý Thế Dân ban cho. Tại Đường Tam Tạng trong mắt, không chắc cái này bạch mã còn tượng trưng cho hoàng quyền vinh quang, so với hắn cái này cậu càng quan trọng đâu. Bây giờ núi Xà Ban khe Ưng Sầu bên trong, tiểu bạch long đang tại trong động hưởng thụ lấy rượu ngon món ngon. Trong đầu của hắn hiện ra tối hôm qua Quan Thế Âm Bồ Tát tự mình buông xuống từng màn. Đường Tam Tạng ngày mai sẽ đi qua ngươi chỗ này, ngươi cùng hắn trời sinh chú định hữu duyên, nếu muốn đột phá cái này thiên đạo đối với long tộc cấm chế, ngươi liền cần bắt được cơ hội này. Quan Thế Âm Bồ Tát nói ngay thẳng. Hắn kỳ thực cũng nghĩ thừa nước đục thả câu, nhưng mà vừa nghĩ tới phía trước phát sinh những sự tình kia, hắn liền thừa nước đục thả câu tâm tư cũng không có. Dứt khoát nói ra A Đa Tạ Bồ Tát đề điểm, chỉ là không biết ta muốn thế nào gia nhập vào bọn hắn. Tiểu Bạch Long trong mày, trong lòng có chút lời nói muốn nói, nhưng lại không dám nói thẳng. Thượng cổ hồng hoang thời kỳ, Long Phượng chính là tam giới chúa tể, nhưng mà Long tộc Phượng tộc tranh đấu, song phương lưỡng bại câu thương, thiên đạo khí vận một lần nữa phân phối áp chế, Long tộc Phượng tộc song song ra khỏi hồng hoang chúa tể sân khấu. Không chỉ như vậy, Long Phượng hai tộc, bởi vì bị thiên đạo áp chế, không thể khí vận che chở, bây giờ càng ngày càng suy sụp nhỏ yếu. Dưới mắt đã luân lạc tới chỉ có thể cho Thiên Đình làm hành vân bố vũ đi làm người. Những năm gần đây, Long tộc một mực tại tính toán đột phá loại áp chế này, thế nhưng là mỗi một lần đều không công mà lui. Hắn thiên phú tu luyện tại tam giới Long tộc bên trong đã coi như là rất tốt, có thể dù cho dạng này, hắn cũng nhận lấy trong tu luyện cái kia cố mơ hồ thiên đạo áp chế cảm giác, không cách nào đột phá. Giống như là đến trần nhà, ngươi dù thế nào cố gắng cũng không cách nào đột phá. Ngay tại hắn tâm phiền ý loạn thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện. Ngay từ đầu Quan Thế Âm Bồ Tát liền nói với hắn Tây Du sự tình, cũng chủ động đưa ra gia nhập vào phân môn, có thể trợ hắn đột phá. Lúc đó hắn đã sảng khoái đáp ứng, chỉ cần chờ Đường Tam Tạng đi qua nơi đây liền có thể. Nhưng mà tối hôm qua đã dặn dò qua Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện lần nữa, đem lúc trước nói chuyện lần nữa cường điệu một lần. Tiểu Bạch Long nhạy cảm phát giác được trong đó có biến số, liền nói xa nói gần nghe ngóng Đường Tam Tạng bây giờ chuẩn xác tình huống. Biết được Đường Tam Tạng thế mà đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa thực lực không tầm thường một chuyện, hắn lúc đó đã chấn kinh không lời nào để nói. Dựa theo phía trước cùng Quan Thế Âm Bồ Tát bàn luận tốt chi tiết, Đường Tam Tạng xem như Phật tổ đệ tử Kim Thiền tử chuyển thế, không lấy được chân kinh phía trước thì sẽ không tu luyện. Cái này cũng thuận tiện an bài Tây Du lượng kiếp, hóa giải kiếp số. Có Phật môn Linh Sơn nhìn chằm chằm, kết quả Kim Thiền tử thế mà còn là bắt đầu tu luyện. Hắn thực lực hôm nay chỉ sợ vẫn chưa bằng Kim Thiền tử a. Dù sao nhân gia Kim Thiền tử là Phật môn chính tông đệ tử đích truyền, không giống hắn đầu này bạch long, thiên phú cho dù tốt cũng có thiên đạo áp chế không cách nào đột phá. Đây nếu là một cái thao tác không tốt, chọc giận Kim Thiền tử, không chắc liền sẽ bị người đánh hồn phi phách tán. Phía trước hắn nghe Long tộc nội bộ tin tức nói, Kính Hà Long Vương phía trước cũng bởi vì một ít chuyện nhỏ, kém chút bị đẩy đi ra chém đầu. Thân là Long tộc người, hắn không thể không cẩn thận hơn, miễn cho bị tùy tiện mượn cớ giết chết. Quan Thế Âm Bồ Tát hướng hắn cam đoan, ngươi không cần phải lo lắng, tóm lại, ngươi ăn hết tọa kỵ của hắn, đến lúc đó ngươi lại thay thế vị trí kia, đã như thế, liền có thể danh chính ngôn thuận gia nhập vào Thỉnh Kinh đội ngũ. Chương 131, đi trước nghe ngóng chương 131, đi trước nghe ngóng Tiểu Bạch Long lấy lại tinh thần, cầm trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch, trong tay chén dạ quang tại lờ mờ dạ minh châu dưới ánh sáng tỏa ra ánh sáng lung linh, phá lệ xinh đẹp. Chỉ là xinh đẹp hào quang, cũng không cách nào hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn bây giờ chỉ cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Đường Tam Tạng đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa là Quan Thế Âm Bồ Tát nhập khẩu đóng một thực lực không tầm thường. Chính mình đây nếu là thật an tọa kỵ của hắn, có thể hay không bị xem như phổ thông khiêu khích yêu quái, trực tiếp cho giết. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không yên lòng, đưa tay một chiều, một con cá tinh từ bên ngoài thác nước đầm nước vừa nhảy ra, rơi xuống trước mặt hắn biến thành quản gia bộ dáng. "Chủ nhân, có phân phó gì?" Tiểu Bạch Long nghĩ nghĩ, do dự mở miệng phân phó nói, nghe Đông Thổ Đại Đường tới Hòa Thượng Đường Tam Tạng phải đi qua nơi đây, người này là Như Lai Phật Tổ đệ tử Kim Thiền tử chuyển thế, người này lai lịch bất phàm, không biết đi ngang qua đất này sẽ nên đón loại nào phong ba, ngươi đi hỏi thăm một chút hòa thượng này tin tức, nhanh đi ngồi. Quản gia lập tức nghe lệnh đáp ứng, ta này liền đi làm. Nói xong lời này, quản gia lắc mình biến hóa, hóa thành một tia cá hư ảnh, bơi tới chân trời, biến mất ở núi Xà Ban. Bạch Ngư Tinh rơi xuống đất biến thành người bình thường, đẩy một xe đồ vật, hướng xuống bên cạnh thôn trang đi đến. Hắn chọn một rời núi gần nhất thôn trang. Mượn bán đồ trò chuyện cơ hội bên trong, Bạch Ngư Tinh dăm ba câu liền hỏi tham gia trong thôn trang kẻ ngoại lai. Đi tới gia đình kia trước mặt, Bạch Ngư Tinh đến hàng rào bên cạnh hô người. Lão nhân gia, các người muốn hay không mua một vài thứ? Đây đều là trong huyện thành Tân Tiến hàng, lại lợi ích thực tế lại có dùng. Lão nhân gia đi tới, túi đầu nhìn những cái kia bán hàng ngày tạp hóa, vừa muốn ngẩng đầu hỏi tham giá tiền, Bạch Ngư Tinh nổ ngụm mê hồn sương mù. Hút vào sương mù trong ngay mắt, lão nhân kia nhà ánh mắt lập tức mất đi tất cả hào quang, giống như trở về tầm thường mở miệng hỏi, nhà ta phía trước tiếp đại Đông Thổ Đại Đường tới hòa thượng, gọi Đường Tam Tạng, là cái có bản lĩnh thật sự đại sư, ta tận mắt nhìn đến hắn hàng yêu trừ ma lão nhân gia nói tưởng tận nhìn thấy Đường Tam Tạng thuần phục tôn ngộ không một màn. Bạch Ngư Tinh nghe trong lòng có chút sợ. Phật tổ đệ tử chuyển thế, thân phận này lai lịch, vẻn vẹn nghe cũng có chút làm cho người run như cầy sấy. May mắn chủ nhân chỉ là gọi hắn tới nghe ngóng tin tức, nếu để cho hắn tự thân lên chẳng đối phó cái kia Đường Tam Tạng, chỉ sợ hắn là hữu tử vô sinh. Trừ cái đó ra, hòa thượng kia còn có cái gì chỗ đặc biệt sao? Bạch Ngư Tinh tiếp tục kỹ càng hỏi thăm. Đường đại sư vô cùng hòa khí, hai tử nhà ta tinh lịch không hiểu chuyện, quấy rầy hắn thanh tĩnh, hắn cũng không tức giận, không chỉ có như thế, còn đáp ứng giúp chúng ta cùng khe ương sầu bạch lòng câu thông, giảm bớt một chút cung phụng, hơn nữa muốn đối phương không cho phép lại ăn người đối với phương diện này chuyện, lao đầu lại cặn kẽ nói ra. Bạch Ngư Tinh nghe nhíu chặt mày lên. Các ngươi tại sao lại muốn hạ thấp cung phụng? Chủ nhân nhà ta ở chỗ này bảo đảm các ngươi mưa thuận gió hòa, đã là thiên đại ban ân, các ngươi lại còn như thế không biết cảm ơn. Hắn gia chủ người muốn điểm này cống phẩm, đã coi như là vô cùng keo kiệt. Bình thường ăn ở xuyên dùng, cũng là tại gia tộc bên trong cầm. Cái này một số người, quả nhiên là không biết tam giới này có bao nhiêu ác quỷ quái vật, nguy hiểm cỡ nào. Nếu không phải là chủ nhân hắn ở chỗ này trấn thủ, những cái kia ăn người hại người yêu tinh quỷ quái không dám đến gần nơi đây, những thôn dân này làm sao có thể đợi đợi kiếp kiếp bình yên sống sót. Chúng ta cũng không muốn, chỉ là thực sự không bỏ ra nổi lương thực dư thừa, cho nên nói ở đây không có náo cái gì nghiêm trọng thiên tai, nhưng phía trước khô hạn, trong đất lương thực thu hoạch không tốt, đại gia hỏa lại không tiết kiệm một chút chuyện đều sống không nổi nữa, làm sao có thể lấy ra lương thực dư thừa tới. Lão nhân nói một cái nước mũi một cái nước mắt, bị khống chế nói ra nói thật hắn cũng động tình, chân tình thực lòng khóc đến 10 phần lòng chua xót. Đó là bởi vì thiên đình không rất nhiều mưa xuống, chủ nhân nhà ta đã cho các ngươi làm mưa, nếu không phải là chủ nhân nhà ta, các ngươi chỗ này đoán chừng phải khô hạn đến lời còn chưa nói hết. Bạch Ngư Tinh đột nhiên cảm thấy một hồi khí tức kinh khủng bao phủ xuống. Hắn sợ hết hồn, khoái thủ liền muốn biến mất thân hình, mau chạy trốn. Nhưng mà Tôn Ngộ không nhanh hơn hắn một bước, nhanh chóng ra tay, trong chốc lát lập tức đem hắn định tại chỗ không thể động đậy. An định thân thuật Bạch Ngư Tinh gương mặt sợ, ngươi là thần thánh phương nào? Tôn Ngộ không đi tới vòng quanh hắn dạo qua một vòng, quan sát tỉ mỉ, nguyên lai là cái tiểu yêu tinh, ngươi chạy tới cái này làm cái gì? Tôn Ngộ không muốn là không muốn trở về, chỉ có điều Đường Tam Tạng nói có bản kinh thư rơi vào chỗ này, để hắn trở về cầm. Không có cách nào, sư phó có việc, quần áo đệ tử kỳ lao, hắn liền trở về. Trở về xem xét, lại có yêu tinh âm thầm nghe ngóng Đường Tam Tạng sự tình, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Tôn Ngộ không tại chỗ đem yêu tinh cưỡng ép lưu lại, ép hỏi đồng thời, trong tay kim cô đổng để ngang đối phương trên bờ vai, không nhẹ không nặng chống đỡ lấy hắn phần cổ động mạch, muốn nói lời nói thật, nếu không, ta cái này kim cô đổng xuống, bảo đảm có thể đem ngươi tươi sống đánh thành thịt muối. Ta nói. Bạch Ngư Tinh dọa đến tâm can lạnh mình, người này khí tức thâm bất khả chắc, chỉ là một cái đối mặt, liền có thể đoán được tu vi của hắn tuyệt đối trốn không thoát người này lòng bàn tay. Ta là khe ương sầu tiểu bạch long quản gia, chủ nhân nhà ta nghe nói có đại đường tới thánh tăng đi qua, đối với cái này cảm thấy hứng thú, thế là phân phó ta tới nghe ngóng vị kia thánh tăng sự tình. Tôn Ngộ Không cũng không tin lời này, nhưng nhìn cái kia Bạch Ngư Tinh rõ ràng không phải là đang nói láo. Chủ nhân nhà ngươi là cái gì lai lịch? Ngược lại nhà mình chủ nhân lai lịch bày ở ngoài sáng, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể nghe được đến, ẩn giấu đi cũng không ý nghĩa. Chính mình ngược lại có thể sẽ bởi vậy ăn thiệt thòi. Nghĩ như vậy, Bạch Ngư Tinh không chút do dự lựa chọn thẳng thắn. Chủ nhân nhà ta là Đông Hải Long Vương tiểu nhi tử, là một đầu bạch long, bởi vì phân đến địa bàn này, cho nên một mực tại núi Xà Ban khe ương sầu cư trú. Chủ nhân nhà ta cũng không từng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ, muốn nghe được một chút mà thôi, cũng không mạo phạm chi ý à, mời người mình dám. Tôn Ngộ Không nhìn thấy lao đầu kia còn không có tỉnh táo lại, hai mắt mơ mơ màng màng bộ dáng rất không vừa mắt. Loại này bị khống chế dáng vẻ, rõ ràng cũng đã là khôi lỗi. Nghĩ đến trên đầu mình mang kim cô, đối với bị cáo sự tình, càng thêm âu sầu trong lòng. Có thể ngươi tới đây nghe ngóng, cũng không giống là hữu hảo bộ dáng, tùy ý như vậy đối với phạm nhân thi pháp, cũng không sợ bị thương bọn hắn. Bạch Ngư Tinh tâm nói, cái nào yêu tinh sẽ để ý một cái bình thường lao đầu sinh tử. Có thể lời này hắn cũng không dám nói đi ra. Vì mạng sống, Bạch Ngư Tinh trang làm ra một bộ biết sai dáng vẻ, một mặt xấu hổ gật đầu nhận sai. Là sơ suất của ta, chỉ muốn mau đánh nghe được lưu dụng chuyện, quên phạm nhân tiếp nhận pháp thuật, tổng hội ảnh hưởng đến thần hồn cơ thể, ta này liền giải khai. Bạch Ngư Tinh quật khởi miệng hút một cái. Mê hoặc lao đầu hồn phách cái kia một cỗ xương trắng, bị từ trong thân thể hút đi ra. Lao đầu trong chốc lát khôi phục thanh tỉnh, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện vừa rồi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lại trở về, bên cạnh còn đi theo cái phổ thông bán hàng, chỉ coi là trùng hợp từ cái này đi qua. Chương 132, nhìn áo nhiệt chương 132, nhìn áo nhiệt lao đầu kéo lên một cái Ngộ Không tay, không kịp chờ đợi truy vấn đường tam tạng cầu thông tiến trình. Trở về nhanh như vậy, có kết quả chưa? Bạch Long đáp ứng giảm bất cung phụng không có. Tôn Ngộ Không hồi tưởng lại đường tam tạng cái kia một mặt ý vị thâm trường nhắc nhở hắn trở về cầm Phật kinh dáng vẻ, tại nhìn lao nhân này cùng Bạch Ngư Tinh, nơi nào còn nghĩ không ra. Cái kia đường tam tạng rõ ràng là muốn cho hắn trở về bảo hộ lao đầu, miễn cho lao đầu bị nghe ngóng tin tức Bạch Ngư Tinh cho gieo họa. Nhìn một cái như vậy, đường tam tạng cái kia hòa thượng đầu trọc, thật đúng là đem từ bi làm được thực sự, hoàn toàn không giống Linh Sơn những cái kia cao cao tại thượng thân phận, chỉ biết ngoài miệng nói từ bi, hạ thủ một cái so một cái tàn nhẫn. Sư phụ ta bọn hắn còn tại trên đường, bây giờ còn chưa nhìn thấy Bạch Long, ta trở về là lấy hạ xuống ở chỗ này Phật kinh. Tôn Ngộ Không vung tay lên, rơi vào bên trong phòng Phật kinh cấp tốc bị một cổ vô hình linh khí dẫn dắt, bay đến trên tay hắn. Chiêu này để lão nhân ra nhìn hô to ngạc nhiên. Bên cạnh Bạch Ngư Tinh cúi đầu thu mắt, hoàn toàn không dám lên tiếng trêu chọc Tôn Ngộ Không. Lao Tôn ta đi trước, ngươi bận ngươi cứ đi a. Tôn Ngộ Không mang theo cái kia Bạch Ngư Tinh, rời đi lao đầu cửa nhà. Đi tới không người đất trống bên trong, Tôn Ngộ Không trực tiếp níu lấy cái kia Bạch Ngư Tinh cổ áo, không chút khách khí chất vấn, chủ nhân nhà ngươi như thế nào đột nhiên sẽ đối với đường tam tạng cảm thấy hứng thú? Cảm thấy hứng thú nguyên do là cái gì? Bạch Long hội kiến Quan Âm Bồ Tát chuyện, căn bản không có để cho phía dưới tiểu yêu tinh biết. Bởi vậy Tôn Ngộ Không dù thế nào ép hỏi, đầu kia Bạch Ngư Tinh vẫn là hai mắt đen thui, hỏi không ra cái như thế về sau. Tôn Ngộ Không đẩy ra hắn, thực sự là phế vật, nghe ngóng cái tin tức đều không nghe được. Mà đổi thành một bên đường tam tạng, cưới bạch hổ, đi ở trong núi trên đường nhỏ. Mắt thấy sắp tới cơm trưa thời gian, trong núi này tìm không thấy cái gì hóa duyên nhân ra, chỉ có thể tự tìm chút đồ ăn. Đường tam tạng sẽ không làm những thứ này việc vặt, Hạo Thiên Quyển nhưng là tự giác phụ trách những thứ này việc vặt bánh. Đường đại sư, ta trước đi tìm một ít thức ăn, thuận tiện nuôi ngựa. Hạo Thiên Quyển lôi kéo tiểu Bạch Long, nhận được đường tam tạng sau khi cho phép liền rời đi trước. Đường tam tạng cưới bạch hổ, thành thơi đi lên phía trước. Hạo Thiên Quyển vừa rồi sớm kiếm cơ rời đi, đoán chừng là đã ngửi được khí tức không giống bình thường, cho nên muốn sớm tránh đi phiền phức. Cái này mũi chó là thật là linh. Bất quá không quan trọng, Đường Tam Tạng chuyển động trong tay Phật Châu, đọc trong miệng Phật kinh, cái kia lưu loát Phật âm, nghe nhân tâm bỏ thần gì, thậm chí ngay cả quanh thân linh khí vận chuyển đều phá lệ thông thuận. Lão hổ chịu ảnh hưởng lớn nhất, đối với Đường Tam Tạng loại này ban ơn cho hắn tu vi hành vi, trong lòng trên thực tế là 10 phần cảm kích. Đa tạ Đường đại sư khẳng khái, đoạn đường này tây du xuống, tuy nói ta nhật nhật bị ngươi xem như tọa kỵ, nhưng cũng không có chậm trễ đến ta tu luyện, ngài thật là một cái người tốt ta. Đường Tam Tạng hơi hơi mở mắt ra, nhìn xem lão hổ đầu, trong lòng có chút muốn cười, nhưng không biết tại sao, lại cảm thấy có chút khôi hài. Thượng cổ hồng hoang thời kỳ, yêu tộc cơ hồ có thể nói là hoành hành bá đạo. Lợi hại đại yêu đều có thể cùng thánh nhân đấu cái tương xứng, dựa vào đại yêu sinh sôi các tiểu yêu tinh, cũng là một cái so một cái ngang tàng. Nhân tộc cơ hồ chính là yêu tộc đồ ăn. Khi đó, yêu tinh bị người thu phục làm thú cưới, đại biểu cho lực lượng tuyệt đối áp chế, có thể ngay cả như vậy, tại yêu tộc xem ra, bị thu phục cũng là kiện khuất nhục chuyện. Nhất là một người sủng vật tọa kỵ, đây chính là muốn bị mời xem thường. Mà bây giờ, cái này hổ tinh thế mà cũng bởi vì một điểm nho nhỏ linh khí ân huệ, cảm ơn đái đức giống con chó một dạng. Quả nhiên là đầu chuyển tinh di, cảnh còn người mất. Mặc dù nói cái này hổ tinh cũng không phải đứng đắn gì yêu tinh. Ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Đường Tam Tạng lo lắng hỏi thăm. Những ngày này bồi bên cạnh ngươi, tu vi nhiều bổ ích, ta cảm giác đối phó tầm thường yêu tinh, cái kia cũng đã không thành vấn đề. Lão hổ nói xong còn hé miệng, gào thét một tiếng, lộ ra phá lệ uy phong lấm lấm. Thanh âm này bao hàm linh khí, nhấp nhô đến phương viên trăm dặm, làm cho cái này phương viên trăm dặm sinh vật đều có thể nghe được thanh âm này. Đây là một loại nào đó thực lực tượng trưng. Đường Tam Tạng tính ra một chút con hổ này thực lực, đây là đã đột phá một cảnh giới a. Cũng khó trách con hổ này lời mới vừa nói như thế mang ơn. Không cần phải khách khí, ngươi biết được cảm ơn liền tốt. Lão Hổ nghe lời này một cái lập tức có chút chột dạ, hắn rất may mắn Đường Tam Tạng là ngồi ở trên lưng mình, bằng không nhìn thấy chính mình cái kia chột dạ ánh mắt, không chắc sẽ nhìn ra cái gì tới. Đồng thời, lão Hổ tâm lý cũng tại âm thầm xoắn xuýt, cuối cùng lần nữa quyết định, thiên đình nhiệm vụ, tự nhiên là phải đặt ở thủ vị, nhưng mà, trong ngày thường, chính mình tận lực chiếu cố một chút Đường Tam Tạng, để hắn tại thỉnh kinh trên đường đi thoải mái chút. Coi như là mình tại đền bù hắn a, dù sao đây là một cái khó được, có chân chính lòng từ bi Phật môn bên trong người. Tôn Ngộ không biết Đường Tam Tạng không yên lòng những thôn dân kia, bởi vậy cao hơn cái kia Bạch Ngư Tinh sau đó, dứt khoát tại toàn bộ trong thôn trang lượn quanh một vòng, đem ẩn tàng oán quỷ tiểu yêu tinh, toàn bộ thu thập phục phục thiết thiết. Bạch Ngư Tinh mỗi lần bị Tôn Ngộ không thả ra, lập tức vội vội vã vã hóa thành một đạo cá ảnh, thật nhanh bơi về khe ương sầu. Vừa nhìn thấy hạ thủ nhanh như vậy trở về, Tiểu Bạch Long thật có chút kinh ngạc. Bạch Ngư Tinh đi lên phía trước chắp tay hành lễ, gặp qua chủ nhân. Tiểu Bạch Long không thèm để ý những thứ này, nhanh lên đem người kéo đến trước mặt tới, nhanh chóng nói với ta, ngươi cũng nghe được cái gì? Bạch Ngư Tinh vội vàng đem chính mình nghe được tin tức một năm một mười nói đến. Bao quát Đường Tam Tạng cho Tôn Ngộ không mang kim cô, cùng với Đường Tam Tạng thu thập yêu tinh thủ đoạn tàn nhẫn, còn có Tôn Ngộ không cường đại trình độ các loại, đều nói mười phần kỹ càng. Tiểu Bạch Long nghe trong lòng trầm trọng, phất phất tay để Bạch Ngư Tinh đi xuống trước. Đường Tam Tạng ra tay tàn nhẫn như vậy, liền 500 năm trước đại náo bầu trời Tôn Ngộ không đều có thể dọn dẹp phục phục thiết thiếp, chính mình nếu là thật ăn hắn bạch mã. Nghe được trong núi truyền đến âm thanh, Tiểu Bạch Long phát giác lạ lẫm khí tức, cẩn thận cảm ứng một chút, là Đường Tăng đám người bọn họ đến. Nhất là bây giờ, Đường Tăng đang tại khe ương sầu thác nước bên ngoài thạch đầm bên trên. Tiểu Bạch Long dùng sức luốt luốt khuôn mặt, Quan Âm Bồ Tát cũng đã tự thân tới cửa căn dặn hai lần, không muốn làm cũng phải làm. Tiểu Bạch Long hít sâu một hơi, dùng thân biến ra nguyên hình, trong nháy mắt lặn xuống mai phục đến khe ương sầu đáy nước. Kế tiếp chính là muốn ăn đến con ngựa trắng kia, thay thế con ngựa trắng kia vị trí. Trong lòng lặp lại vô số lần trình tự, tại Tiểu Bạch Long từ trong nước thò đầu ra trong nháy mắt, lập tức sụp đổ. Từ đáy nước mãnh liệt thò đầu ra Bạch Long, lập tức đối đầu bên cạnh lộng lẫy lão hổ. Lão hổ ánh mắt hung ác, đang hé miệng tựa hổ muốn gào thét, cái kia sắc bén răng nanh còn lóng lánh hàn mang, nhìn xem so bảo kiếm càng thêm sắc bén. Một Bạch Long một Bạch Hổ, trong nháy mắt mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không phải, ta muốn ăn chính là Bạch Mã, Đường Tam Tạng cưỡi Bạch Mã. Như thế nào dưới mắt không thấy Bạch Mã, chỉ thấy một đầu Bạch Hổ. Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi cho tin tức có thể hay không đáng tin cậy một điểm? Bạch Hổ nguyên bản tại mép nước, đang muốn thí luyện chính mình mới tu luyện pháp thuật, hổ khiếu. Chương 133, Long tranh hổ đấu chương 133, Long tranh hổ đấu, nhưng mới vừa hé miệng, một đầu Bạch Long trong nháy mắt từ đáy nước bật đi ra, dương lên miệng rộng, kém chút không đem hắn trực tiếp một ngụm nuốt. Tôn Nộ không từ trong thôn trở về, nhìn thấy một Bạch Long một con ngựa trắng giằng co, căn bản không có đi lên ý tứ, tung người nhảy lên bên cạnh cây, một điểm động tĩnh đều không phát ra, hiển nhiên là muốn nhìn hí kịch tí tứ. Tiểu Bạch Long không rõ ràng cho lắm, lăng thần mấy mắt, nhưng rất nhanh phản ứng lại, ngược lại cũng là an toàn kỵ, Bạch Mã Bạch Hổ đều không khác mấy, nhiều nhất an Bạch Hổ có chút chống đỡ bụng mà thôi. Nghĩ như vậy, vì hoàn thành Quan Âm giao phó, cái này tọa kỵ là cái gì đều phải ăn. Tiểu Bạch Long mở ra miệng rộng, trong bụng vận khí hút lấy thuật, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt ở bên cạnh đi thành, trong chốc lát đem Bạch Hổ bao khỏa trong đó. Bạch Hổ bị hấp lực dẫn dắt, cơ thể không bị khống chế muốn bị hút tới Tiểu Bạch Long trong miệng. Đường Tam Tạng sớm tại phía trước liền nhảy đến một bên, căn bản không có lẫn vào trận này lòng tranh hổ đấu ý tứ. Lão Hổ cho là Đường Tam Tạng không xuất thủ là muốn nhìn mình bản lĩnh thật sự, lúc này gào thét lên tiếng, vận hành linh khí theo sóng âm tầng tầng đẩy ra, linh hai nhức óc tiếng hổ gầm truyền khắp sơn lâm, hù dọa vô số phi cầm đầu thú. Sóng âm nổ tung một sát na, cũng đem đối phương hút lấy thuật phá. Bạch Long từ đáy nước vừa nhảy ra, hướng về phía Lão Hổ một móng vuốt quào qua đi. Khổng lồ móng vuốt ẩn chứa kinh khủng lực đạo, Bạch Hổ lăn khỏi chỗ, né tránh móng vuốt, mà vừa rồi đứng yên chỗ, đã bị ngạnh sinh sinh đào ra một cái hố to. Bạch Hổ không khỏi lập tức ra mồ hôi lạnh. Long tộc bây giờ mặc dù suy thoái, nhưng nhục thân cường độ vẫn là trong tam giới lừng lẫy nổi danh tồn tại. Nhìn một chảo này xuống, mình nếu là không có né tránh, sớm đã bị cào gần chết. Không phải nói có thiên đạo áp chế, Long tộc tu vi không cách nào đột phá sao? Này đáng chết Bạch Long làm sao còn lợi hại như thế? Một long một hổ trong chớp mắt cũng đã qua mười mấy chiêu, chiêu chiêu quyền quyền đến thịt, bạo lực đánh nhau cơ hồ hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là bạo lực mỹ học. Thẩm An nguyên bản nhàm chán, mở quán bán hàng lại không cách nào giấy tính tiền, trong bóng tôi dùng mới tu luyện thủy kính thuật, vụ trộm nhìn Đường Tam Tạng bây giờ Tây Du tiến độ, cái này xem xét, liền nhìn thấy khe ương sầu Bạch Long đối với Bạch Hổ, so phim hành động còn tình bạo đặc sắc long tranh hổ đấu. Thẩm An coi như là nhìn mạng lớn, một bên nhìn một bên đập lên hạt dưa, thỉnh thoảng trong lòng chửi bậy, cái này Bạch Long nhìn xem quả nhiên là uy phong lẫm lẫm, sức mạnh cũng không tệ, làm thú cưới lời nói quả thật có bức cách, khó trách Linh Sơn muốn đem Bạch Long thu làm môn hạ. Cái này hình chiếu thuật người bình thường không được xem, qua đường người chỉ thấy Thẩm An vị này tiên sư tại nhàn nhã gặm hạt dưa, làm việc trở về nghỉ ngơi Chư Bát Giới, đi qua nơi đây lúc, chú ý tới Thẩm An tại nhìn cái gì đó, thế là liền đi tới. Chư Bát Giới cũng nhìn thấy trong thủy kính hình chiếu, Thẩm tiên sư như thế nào có rảnh xem yêu tình kia đánh nhau. Chư Bát Giới nhìn kỹ một chút, đây chính là một cái hổ yêu thêm một đầu núi trong góc Bạch Long tại đấu pháp, không có gì đặc biệt ra. Thẩm An một bên gặm hạt dưa một bên tán gẫu. Đây là Đường Tam Tạng bọn hắn trong đội ngũ chuyện phát sinh, con hổ này tại cùng cản đường yêu tinh đánh nhau đâu. Tiểu nói này, Chư Bát Giới lập tức nheo mắt lại nhìn kỹ. Cái này xem xét, cũng rất nhanh kịp phản ứng. Không có khả năng, cái kia Bạch Long nói thế nào cũng là Long tộc, nhìn cái này móng vuốt số lượng, hẳn là Long tộc dòng chính xuất thân, huyết mạch thuần khiết, sớm ứng biết Đường Tam Tạng lai lịch xuất thân, làm sao lại dám đi trêu chọc Đường Tam Tạng. cho Tây Du ấm ức. Thẩm An không cho là đúng nói thẳng, ngươi đây liền phải hỏi Phật, Phật môn đại năng tự thân tới cửa phân phó, hắn một tiểu tiểu bạch long, làm sao dám không làm theo. Nguyên tắc bên trong, tiểu bạch long cũng là bởi vì ăn đường tăng bạch long mã, cho nên bị Quan Âm Bồ Tát điểm hóa thành bạch long mã, xem như đường tam tạng tọa kỵ, hộ tống đường tam tạng Tây Du. Cái này từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cố cương vị tuyển mộ ý vị. Nghĩ như vậy, những thứ này quy tắc ngầm giống như tại Tây Du trong thế giới cũng rất thịnh hành a cái này. Thẩm tiên sư ngài biết đến cũng thật nhiều. Chư bát giới không có chút nào hoài nghi lời này thật giả. Thẩm An khoát khoát tay, xem thường, ta biết cũng không coi là nhiều, ngươi coi như nghe cái nói chuyện phiếm bát quái thôi. Chư bát giới gật gật đầu, trong lòng nói thầm, ngươi cái này nói chuyện phiếm bát quái cũng là liên quan tới Phật môn bên trong bộ quy tắc ngầm. Phổ thông yêu tinh thần tiên, nào dám đem loại chuyện này làm nói chuyện phiếm tán gẫu. Không hổ là đại lão, đối với loại này có thể phóng tới trên mặt nổi tới nói sự tình, cũng dám quang minh chính đại trò chuyện. Long tranh hổ đấu càng ngày càng kịch liệt, dẫn đến thiên địa phong vân biến sắc. Nhìn lên trên trời đánh gió nổi mây phun, nằm ở trên cây Tôn Ngộ Không kêu một tiếng đường tam tạng, uy, ngươi liền nhìn bọn hắn đánh à. Đường tam tạng xem thường. Con hổ này ngày ngày ở bên cạnh ta, tu vi có chỗ tinh tiến, ta cũng nghĩ xem hắn bản lĩnh thật sự, dù sao thỉnh kinh trên đường, chúng ta mỗi một cái, đều phải có chút bản lĩnh thật sự à, bây giờ, ta đây là cho hắn một cái hiện ra thực lực bản thân cơ hội. Tôn Ngộ Không thẻ lưới, khỏe miệng giật giật. Hòa thượng này thực sự là một bộ ý nghĩ xấu. Biết rõ đây nhất định là Phật môn bố trí tốt kiếp số, có thể ngươi hết lần này tới lần khác cố ý dẫn đạo phá hư, không dựa theo Phật môn đặt trước kế hoạch đi. Cho Phật môn ấm ức còn làm một mặt chuyện đương nhiên. Bất quá vừa nghĩ tới có thể làm cho Phật môn bên kia không thoải mái, Tôn Ngộ Không trong lòng liền có chút thoải mái. Ngươi hòa thượng này, nói thật là có lý, nói không chừng về sau lão Tôn ta còn phải cùng ngươi thật tốt học một ít cái này làm việc đạo lý đâu. Đường Tam Tạng tự nhiên không ngại, Tôn Ngộ Không học càng nhiều càng tốt, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bọn hắn bây giờ xem như cùng một cái trên chiến tuyến đồng bạn có thể vượt tới càng mạnh tự nhiên là tốt. Tầng mây bên trong, cùng bạch hổ đánh đến kịch liệt, tiểu bạch long đã gấp đến độ không được, ra chiêu càng thêm gấp rút xúc động. Tiếp tục như vậy, sao có thể ăn hết cái này bạch hổ a? Chính mình nói không chắc còn muốn bị bạch hổ đánh bại. Này sao lại thế này? Đường Tam Tạng thực lực bản thân không tầm thường cũng coi như thế nào tọa kỵ của hắn đều lợi hại như vậy. Lão hổ nhìn thấy bạch long đã có chút không giữ được bình tĩnh, ra chiêu càng thêm chí mạng. Bạch long không cẩn thận, bị hổ chảo một móng vuốt đập tới trên mặt đất. Phình một tiếng, đập ầm ầm phía dưới. Giữa rừng núi lập tức xuất ra một cái long hình hố to, vung lên đẩy trời bụi bặm. Tiểu bạch long từ trong hố nhảy lên một cái, khí cấp bại phôi hất lên khổng lồ cái đuôi. Cái đuôi kia bên trên mang theo sấm sét, giống như xé gió roi đồng dạng, cấp tốc đánh lên lão hổ lưng. Lão hổ bất ngờ không để phòng thụ cái này trọng kích, đau đến hét thảm một tiếng, đột nhiên té ngã trên đất. Ngươi có biết chúng ta là ai? Lại dám đối với chúng ta đoàn người này ra tay? Lão hổ xem xét chính mình có thể muốn ở vào hạ phong, tức giận đến một bên công kích đối phương, một bên chuyển ra kim thiền tử đại danh. Có thể tiểu bạch long cũng không dính chiêu này, hắn sớm bị Quan Âm đã phân phó, bởi vậy chỉ là cười lạnh, mở ra khổng lồ miệng rồng, gào thét một tiếng xông lên, muốn hung hăng cắn xuống lão hổ đầu. Lão hổ giật mình kêu lên, trong kinh hoàng, đội vàng né tránh, có thể ngay cả như vậy, trên đầu vẫn là bị đối phương móng vuốt cào ra mấy đạo vết máu, chảy dòng dòng máu tươi. Ngươi là long tộc cái nào tiểu bối? Xương tên ra. Bạch hổ khí cấp bại phôi hô to. Tiểu bạch long bây giờ cũng gấp muốn ăn nó, lười nhác nói nhảm với hắn, nói nhảm nhiều quá. Ngoan ngoãn, để tiểu gia ăn. Tiểu gia đem ngươi không có bất kỳ cái gì đau đớn liền có thể đi đầu thai. Chương 134, thêm không vào đội ngũ chương 134, thêm không vào đội ngũ lão hổ đều nhanh muốn bị cười giận dữ. Chỉ là một đầu tiểu bạch long, liền nghĩ để hắn chủ động đầu hàng. Lại còn coi mình là trước kia hồng hoang thời kỳ long tộc sao? Ta nhìn ngươi là không biết mình bao nhiêu cân lượng, ngươi nói lời này chính là muốn cố ý chọc giận ta, để cho ta giết chết ngươi, đúng không? Được a, ta này liền thành toàn ngươi. Hai người đánh đến càng ngày càng kịch liệt, trên trời ùng ùng sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Tôn Ngộ Không cong lên bên cạnh hòa thượng. Ta nói, ngươi coi như thích xem náo nhiệt, cái này cũng không sai biệt lắm a. Tiếp tục như vậy nữa, hai cái này đoán chừng đều đồng quy vu tận. Hắn cũng nhìn ra được, Đường Tam Tạng không có ý định để bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, chỉ là đơn thuần muốn nhìn náo nhiệt mà thôi. Đường Tam Tạng đối đầu Tôn Ngộ Không ánh mắt, vậy sao ngươi không đi ngăn lại? Tôn Ngộ Không hai tay cong lên, dù sao ta bây giờ là cái nghe lời đồ đệ, không có sư phó cho phép, ta làm sao có thể tự mình ra tay đâu? Có thể mò cá thời điểm, đương nhiên là phải tận lực mò cá. Đường Tam Tạng bị nói không phản bắt được. Cái này Tôn hầu tử, thực lực trở nên mạnh mẽ, một mép cũng biến thành càng sáu. Dừng tay. Đường Tam Tạng khởi hành hướng trời cao nhảy lên mà đi, trong một chớp mắt, một thân ảnh lưu quang, ngạnh sinh sinh thoáng hiện tại Bạch Hổ cùng Tiểu Bạch Long ở giữa. Hai người đem hết toàn lực ra một quyền, tại Đường Tam Tạng nâng tay lên bên trong, toàn bộ bị đều cản lại. Đường Tam Tạng bản thân sắc mặt như thường, khí tức tương đương ổn định, nhìn càng giống là tại nhàn nhã tàn bộ, không giống như là tới quên đỡ. Ngươi làm gì? Tiểu Bạch Long rất muốn biểu hiện phách lối một điểm, tỉ như hô cái con lửa chọc cái gì. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận lai lịch của người này, vẫn là khách khí một điểm. Ngoài mặt vẫn là muốn trang. Ta hôm nay liền cho ngài mặt mũi này. Lão hổ cắn răng thu hồi nằm đấm. Này đáng chết tiểu Bạch Long, thật muốn trực tiếp đánh chết hắn. Tại bây giờ cái này thế cục phía dưới, xem như Long tộc thế mà cũng dám phách lối như vậy. Đây nếu là hắn nguyên thân tại, cái này Bạch Long đánh chết cũng liền đánh chết, hắn tối đa cũng liền bị Ngọc Đế nói qua một đôi lời mà thôi. Đáng tiếc bây giờ chính mình chỉ là một kẻ hổ yêu. Nghĩ như vậy, hắn liền càng thêm khó chịu. Không nên tranh cãi, vị thí chủ này, hắn là bẩn tăng tọa kỵ, như có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Đường Tam Tạng ngoài miệng nói khách khí, trên mặt biểu lộ lại không có nửa điểm chịu thua ý tứ. Tiểu Bạch Long trong lòng cũng thấp thỏm, chỉ là ngoài miệng trả cứng ngắt lấy, hắn chính xác mạo phạm ta. Đây là địa bàn của ta, thế mà còn dám xem thường ta, chế giễu ta. Lão hổ trong lòng thầm mắng, ngươi một đầu tiểu Bạch Long, nơi nào đáng giá ta để mắt ngươi. Bất quá lời này cũng không thể nói đi ra, lão hổ ngoài miệng kêu an. Lời nói cũng không phải nói như vậy, là chính ngươi muốn ăn ta, ta bất quá là phản kháng mà thôi, cái này cũng không đúng. Đường Tam Tạng nghe lời này một cái, lập tức nheo mắt lại, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú về phía tiểu Bạch Long. Trong tay đã ngưng tụ lại một tầng kim quang nhàn nhạt, phía trên tụ tập linh khí đã nồng đậm đến để tiểu Bạch Long nghĩ quỳ xuống cầu xin tha thứ tình cảnh. Cái kia cố linh khí tụ tập mang tới bị áp quá kinh khủng. Tiểu Bạch Long toát ra mồ hôi lạnh, cắn răng nói, đây là địa bàn của ta, ta lúc đó cũng chính xác nói bụng, hơn nữa ta chẳng qua là chỉ đùa một chút, ai biết ngươi không nói hai lời liền muốn cùng ta đánh. Người con hổ này cũng đã tu luyện đã nhiều năm như vậy, như thế nào ngay cả một cái nói đùa đều không biết. Vị này hòa thượng, ta phía trước chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng chưa từng tạo qua cái gì sát nghiệt, ngươi là người xuất gia, có thể muôn ngàn lần không thể oan uổng ta. Tiểu Bạch Long một bên giải thích, nguyện bắt hết óc suy nghĩ muốn thế nào gia nhập vào bọn hắn thỉnh kinh đội ngũ. Càng nghĩ, nhưng cố không có một cái nào biện pháp tốt. Đây nên làm sao bây giờ a? Chính mình chủ động cầu gia nhập vào, mục đích tính chất có thể hay không quá minh xác. Cái kia nhìn đúng là dạng này, trên người ngươi khí tức tuấn kiệt, đã như thế, hai người các ngươi chỉ tính là nháo cái mâu thuẫn, xem ở bẩn tăng mặt mũi, đừng đánh nữa. Đường Tam Tạng nói xong lời này, mang theo hai người bọn họ trở lại trên mặt đất. Bên đầm nước đã là một mảnh hỗn độn. Đường Tam Tạng đúng tiểu Bạch Long nói, bẩn tăng là đông thổ đại đường mà đến, đi tới Tây Thiên thỉnh kinh hòa thượng, bọn họ đều là đuổi theo bẩn tăng cùng nhau đi Tây Thiên, lần này đi ngang qua, có nhiều quấy rầy, còn xin khoan dung. Tiểu Bạch Long nào dám không khoan dung. Đối phương trên bàn tay ngưng tụ linh khí đều không tàn mất. Đi, xem ở trên mặt của ngươi, ta tạm tha qua các ngươi lần này. Tiểu Bạch Long trong lòng gấp đến độ bốc lửa, Đường Tam Tạng biết được hắn không so đo sau đó, vung tay lên để bạch hổ hóa thành nguyên hình, tung người nhảy lên lưng hổ. Toàn bộ đội ngũ chỉnh chỉnh tề lần nữa xuất phát. Một cái dư thừa ánh mắt đều không cho hắn. Tiểu Bạch Long rỗi ra ngươi khăn tay, không, các ngươi khoan hãy đi. Đi ra mấy bước, Đường Tam Tạng quay đầu lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn, trong tay lần nữa ngưng kết tấn công phản ấn, như thế nào? Ngươi đây là muốn tính toán chuyện vừa rồi? Không có không có. Tiểu Bạch Long đầu lắc như đánh trống chầu. Vậy tiểu tử ngươi, làm gì kêu dừng chúng ta? Tôn Nộ Không trong tay kim cô đồng hất lên, cầm lực phá thiên quân kình đạo, vung đẩy trên không trung, mang ra một đạo kình phong. Tiểu Bạch Long bị thổi làm tóc đều rối loạn. Cái này nên làm cái gì a? Tiểu Bạch Long cũng không dám cùng Tôn Ngộ Không đối đầu. Ngươi nếu là không nói ra cái như thế về sau, lão Tôn sẽ phải ra tay rồi. Tôn Ngộ Không kim cô đồng hướng về Tiểu Bạch Long trên đầu hất lên đi qua. Tiểu Bạch Long dọa đến sững sờ tại chỗ, bị Tôn Ngộ Không khí tức tỏa định hắn, thậm chí ngay cả động đều không động được. Một gậy này từ xuống, chính mình muốn hồn về Tây Thiên. Đây là Quan Âm Bồ Tát cho nhiệm vụ, nhưng thực sự là không có chút nào đáng tin cậy. Tại Tiểu Bạch Long dọa đến nhắm mắt lại sau đó, chân trời một đạo lưu vân cấp tốc rơi xuống. Lưu vân hóa thành Quan Thế Âm Bồ Tát, một cái pháp thuật ném qua, cấp tốc chặn Tôn Ngộ Không kim cô đồng, phòng ngừa Tiểu Bạch Long thụ thương. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, nhịn không được cười lên, Bồ Tát đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không thể nói mình vẫn đang ngó trường tỉnh kinh đội ngũ, hắn lộ ra an lành yên tĩnh mỉm cười, một bộ siêu phàm thoát tục tư thái. Ta tới chỗ này là vì giúp đỡ bọn ngươi có thể càng nhanh vào tay kinh tuyến tây. Bồ Tát cái này cái gọi là trợ giúp, là chỉ Tiểu Bạch Long. Đường Tam Tạng không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Theo lý thuyết, Kim Thiền Tử chuyển thế, bây giờ đã là một cái phàm nhân, đối mặt với trong tam giới nổi danh cường giả Quan Âm Bồ Tát, thái độ là muốn khiêm tốn cẩn thận. Nhưng mà, xem như phàm nhân hắn, cũng không biết là từ nơi nào tiếp xúc đến thuật tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng nói, lá gan cũng lớn rất nhiều. Không tốt đẹp gì không chế, không tốt dẫn đường. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng tính toán dưới mắt thế cục, mặt ngoài lạnh nhạt gật đầu, một bộ vì tốt cho hắn bộ dáng. Không tệ, Tiểu Bạch Long xuất sinh Long tộc, huyết mạch cao quý, thiên phú tu luyện không tầm thường, gia nhập vào các ngươi thỉnh kinh đội ngũ, cũng có thể cho ngươi làm cái tọa kỵ, ngày bình thường nếu có cái gì khó giải quyết yêu quái, cũng có thể để hắn ra tay giúp đỡ đối phó, cũng miễn cho ngươi quá mức cực khổ, không dành tu hành Phật pháp. Nói gần nói xa, câu câu cũng là vì hắn hảo. Tôn Ngộ Không ở một bên nhìn xem, trong lòng âm thầm mắt trợn trắng, thật có thể chăng a? Chương 135, nghe mệnh lệnh của ngươi chương 135, nghe mệnh lệnh của ngươi. Đường Tam Tạng tựa hồ chú ý tới Tôn Ngộ Không tiểu động tĩnh, khóe mắt một ánh mắt liếc tới. Tôn Ngộ Không lập tức giả trang ra một bộ nghiêm túc đang nghe dáng vẻ. Đường Tam Tạng làm ra một bộ nghiêm túc suy tính bộ dáng, trầm mặc một hồi sau, đối với Quan Thế Âm Bồ Tát nói, tất nhiên Bồ Tát nói như thế, như vậy liền để Tiểu Bạch Long gia nhập vào thỉnh kinh trong đội ngũ. Chỉ là Đường Tam Tạng nói đến đây chần chờ một chút, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch Long, chỉ là không biết cái này Tiểu Bạch Long có phục hay không quản giáo. Nếu là dã tính khó thuần, ta chỉ sợ là khó mà quản giáo a. Tiểu Bạch Long lập tức vỗ ngực hứng thú bừng bừng biểu thị, sư phó không cần lo nghĩ, ta người này nói một không hai, tất nhiên đáp ứng hộ tống sư phó đi Tây Thiên thỉnh kinh, như vậy tất nhiên sẽ làm đến, cũng tuyệt đối sẽ không vi phạm sư phó mệnh lệnh. Đường Tam Tạng liếc mắt nhìn Bồ Tát, Quan Thế Âm liền vẫn là bộ kia từ bi bộ dáng. Đã như vậy, vậy liền đa tạ Bồ Tát điểm hóa. Đường Tam Tạng nhả ra, đáp ứng để Tiểu Bạch Long gia nhập vào thỉnh kinh đội ngũ. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe đối phương cho phép, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kim Tiền Tử vẫn là không dám trên mặt nổi chống lại hắn. Nếu như thế, vậy các ngươi liền lên đường đi, lấy được chân kinh cũng tốt, sớm ngày phổ độ thế nhân. Mở rộng tam giới tín đồ, lửa xém lông mày. Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩ đến những năm gần đây khí vận biến hóa, đè xuống trong lòng đội vàng, hóa thành một tia thanh phong, biến mất ở Tây Thiên Thỉnh Kinh đội ngũ trước mặt. Tiểu Bạch Long đội vàng chắp tay trước ngực chắp tay, cung tiện Bồ Tát. Vừa ngẩng đầu lên, Tiểu Bạch Long đối đầu Đường Tam Tạng không vui không buồn đôi mắt, lập tức dọa cái run rẩy. Nuốt nước miếng một cái, Tiểu Bạch Long có chút thấp thỏm hỏi, sư phó, là có phân phó gì sao? Đường Tam Tạng đem hắn từ đầu tới đuôi dò xét một lần, lông mày nhướng lên, ngựa khí vi diệu hỏi, ngươi nói ngươi người này nghe lời nhất, tuyệt sẽ không chống lại mệnh lệnh. Tiểu Bạch Long liên tục gật đầu, còn kém dựng thẳng lên ba ngón tay, cho thấy chính mình ngoan ngoãn nghe lời nhất. Đường Tam Tạng cười nhạo một tiếng, ngươi là nghe người đó mệnh lệnh. Lời này vừa ra, Đường Tam Tạng mặt ngoài khí tức cũng thay đổi rất nhiều. Một bên Hạo Thiên Khuyển cùng với La Hổ, trong nháy mắt đều an tĩnh vô cùng, thậm chí ngay cả khí tức đều nghĩ che giấu, chỉ hận không thể bây giờ lập tức biến thành cái trong suốt yêu tinh. Tôn Ngộ Không nhưng là không lo lắng xem kịch vui. Căn cứ vào Ngộ Không chuyện bên trong thuyết pháp, đối diện với mấy cái này tên khốn kiếp, ngay từ đầu tốt nhất liền đến một cái ra vai phủ đầu, để bọn hắn về sau đừng như vậy làm cản. Đương nhiên, nên phòng hay là muốn phòng. Bằng không, dễ tin người khác, kết quả là bị thương tổn cũng là chính mình. Cái này Tiểu Bạch Long ánh mắt ở chung quanh đảo mắt một vòng, mồ hôi lạnh trên trán xông ra. Hắn như thế nào cảm giác, chính mình giống như bị Đường Tam Tạng theo dõi. Nếu là trả lời không phù hợp Đường Tam Tạng tâm ý, rất có thể sẽ có lo lắng tính mạng. Tự nhiên là nghe mệnh lệnh của sư phụ. Đường Tam Tạng nghe được Tiểu Bạch Long trả lời, cũng không có thả ra nhằm vào hắn khí thế áp chế. Tiểu Bạch Long bắp chân nhỏ cũng đã run, chỉ là gắng gượng không có lập tức quỳ xuống. Cái kia nếu là có một ngày, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có mệnh lệnh, vừa vặn cùng ta giao cho mệnh lệnh của ngươi có chỗ xung đột, ngươi nghe phương nào đâu? Đường Tăng không nhanh không chậm dò hỏi. Tiểu Bạch Long một trái tim đều nói tới. Đây rõ ràng là đạo mất mạng đề. Cho dù hắn đối với thế cục dù thế nào không mất cảm, cũng biết rõ lời này quan hệ đến hắn đứng đội lựa chọn. Tiểu Bạch Long nơm nớp lo sợ nói, tự nhiên là nghe sư phụ. Đường Tam tạm niệm câu A Di Đà Phật, lời này vừa ra trong nháy mắt, Tiểu Bạch Long chỉ cảm thấy trên thân nhẹ nhõm rất nhiều. Phản phất đè ở trên người đại sơn lập tức biến mất. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, ngày khác nếu có vi phạm, như vậy ta định không buông tha ngươi. Đường Tam Tạng không nhanh không chậm nói, phản phất chính là khi theo miệng căn dặn một câu mà thôi. Thế nhưng là Tiểu Bạch Long cũng không dám thật coi đối phương là khi theo ý căn dặn, liên tục gật đầu, cam đoan mình nhất định đem lời này để trong lòng. Tây Du trên đường, Đường Tăng cưỡi bạch hổ, trên đầu cuộn lại đầu Bạch Long, gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, đem trên người hắn cả xa thổi đến dương lên một góc. Hai bên đường trên núi, phản phất an tĩnh liền một điểm trùng tên cũng không có. Quá mức yên tĩnh, ngược lại để ngũ giác tương đương bén nhạy Hạo Thiên Khuyển đều có chút không thích đứng. Hắn vừa đi vừa giật giật cái mũi. Lão Hổ nhìn hắn một cái, nhàm chán vừa đi vừa hỏi, ngươi cái này lão cậu làm cái gì đâu? Chẳng lẽ là có yêu tinh muốn gây sự nhi? Đường Tam Tạng phảng phất không nghe thấy nói chuyện của bọn họ, túi đầu đảo trong tay kinh thư, trong miệng thỉnh thoảng đọc lên một đôi lời Phật kinh. Hạo Thiên Khuyển cái mũi lại giật giật, ngửi được trong không khí truyền đến một chút xíu nhưng không thể ngửi nổi yêu khí. Sai sai. Hạo Thiên Khuyển lắc đầu liên tục, tương phản, trong núi yêu tinh từng cái an phận vô cùng, phận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào trốn đi. Bọn hắn còn sợ bị Đường Tam Tạng cảm ứng được, từ đó bị cưỡi bạch hổ làm cho Bạch Long Hòa Thượng cho xem như công đức công trạng tới quét qua. Bất quá có thể lý giải, những thứ này yêu tinh vừa nhìn thấy Đường Tam Tạng tình huống hôm nay, nơi nào còn có kiếm chuyện chơi tâm tư. Thì Đường Tăng ăn một miếng chính xác có thể trường sinh bất lao, nhưng mà, cái kia phải có mệnh ăn mới được. Chỉ nhìn Đường Tăng bây giờ đạo hạnh, bên cạnh thân hộ pháp, chỉ sợ không có cắn được thịt, liền đã bị đánh hồn phi phách tán. Tôn Nộ không rảnh đến cào lỗ thai, trái xem phải xem, một đường tĩnh, không có một cái gây sự nhi yêu tinh, trong đội ngũ cũng bình hòa rất, bây giờ không ai dám làm ý đồ xấu. Hắn còn tưởng rằng đội ngũ này có tên khôn kiếp tồn tại, bao nhiêu sẽ náo chút gì mâu thuẫn đâu. Ai biết người người đều an phận vô cùng. Một điểm náo nhiệt đều không nhìn thấy a nói cho cùng, vẫn là hòa thượng kia quá mức lợi hại, đến mức những cái này tên khốn kiếp cũng không dám có quá nhiều tâm tư, cho dù có, cũng không dám biểu lộ ra. Phía trước tam giác giao lộ, có cái sao lăn dựng cái đỉnh, bên trong có cái bán trà lạnh lao nãi nãi. Lao nãi nãi còn tại chịu trà lạnh, nghe được động tĩnh âm thanh hướng phía trước xem xét, lập tức dọa đến run một cái. Nàng không nói hai lời, co cẳng liền muốn chạy trốn. Tôn Nộ không lại một cái nhảy vọt trong nháy mắt rơi xuống ngừng bên trong, ngăn chặn lao nãi nãi chạy trốn đường đi. Ui ui ui, ngươi đây là muốn chạy tới chỗ nào? Tôn Nộ không trong tay kim cô bổng hất lên, nhẹ nhàng vung ra cái quân hoa, mười phần có thưởng thức tính chất. Nhưng mà cái kia lão nãi nãi lại dọa đến toát ra mồ hôi lạnh, một cái rung chân, trực tiếp quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, tha mạng à. Đường Tam Tạng cưỡi bạch hổ tới, từ trên lưng nhảy xuống, đi tới đỡ dậy cái này lão nãi nãi. Cái đỉnh bốn phía bị Hạo Thiên Khuyển bạch hổ bạch long cho triệt để bao vây. Cái này thật là chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa. A Di Đà Phật, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi tới Tây Thiên Tỉnh Kinh, đi ngang qua nơi đây, nghĩ lấy một bát uống trà, lão nhân già, không biết có thể cùng chúng ta nấu một bình trà nóng. Lão nãi nãi là cái nhỏ không thể lại nhỏ xa tình, ngày bình thường cũng liền ưa thích tại cái này làm buôn bán nhỏ, thuận tiện tu luyện, thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ pha trà tu luyện. Chỉ đổ thừa nàng tu vi không cao, cảm ứng phạm vi quá nhỏ, mảy may không có phát giác được cái này một nhóm đại lão muốn đi ngang qua nơi đây. Sớm biết những đại lão này muốn từ nơi đây đi ngang qua, nàng trước hết thu dọn đồ đạc, nhanh chóng trốn đi. Nàng nơm nớp lo sợ đứng lên, đương đương. Đương nhiên có thể, các vị đại sư xin chờ một chút. Chương 136, đại sư minh xin phép nghỉ đều đơn giản như vậy. Chương 136, đại sư minh xin phép nghỉ đều đơn giản như vậy. Xà tinh huyễn hóa thành lão nãi nãi vô cùng thuần thục trên kệ bếp nấu nhóm lửa pha trà. Kỳ thực nấu lá trà chỉ có điều trong núi hái giá trà trà thô, nhưng mà thủy nấu sôi sau, bên trong phiêu đãng ra nhàn nhạt hương trà vị, phá lệ thấm vào ruột gan. Đường Tam Tạng mấy người cũng nhịn không được nhìn nhiều cái kia nước trà một mắt. Xà tinh liền yêu nấu cái trà thô, nàng nấu trà, tại cái này phương viên trăm dặm đều rất nổi danh. Nàng bây giờ chỉ sợ chính mình chủ không phù hợp mấy vị này đại lao khẩu vị yêu thích. Hy vọng coi như không phù hợp bọn hắn yêu thích, cũng đừng một trưởng đem chính mình đánh chết. Lão nãi nãi nơm nớp lo sợ cho bọn hắn rót trà, các vị đại sư, chậm rãi uống a. Tôn Ngộ Không liếc qua lão nãi nãi, bưng lên nước trà thổi lạnh sau uống một ngụm. Lại giải khát, lại thấm vào ruột gan, chính xác thật không tệ. Hơn nữa nước trà cũng không động tay chân gì. Đường Tam Tạng cũng không giết những kia một lòng tu luyện không tạo sát nghiệt yêu tình, nâng chung trà lên bát, cúi đầu chuyên tâm uống trà. Lão nãi nãi trong lòng run sợ, vị đại sư này, uống có hài lòng không? Đường Tam Tạng nhìn ra yêu tình kia sợ hãi, nghĩ đến người là giao thất ta vì thịt cá loại kia bất đắc dĩ cùng đau đớn, thở dài giải thích nói, ngươi xả tinh này không cần sợ hãi như vậy, ngươi một lòng tu luyện, cũng không giết qua người vô tội, cũng không tạo cái gì nghiệt, bần tăng đương nhiên sẽ không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền thu ngươi. Nghe lời này, lão nãi nãi một trái tim cuối cùng trở xuống chỗ cũ, cảm động đến rơi nước mắt đối với Đường Tam Tạng liên tục cúi đầu, đa tạ thánh tăng từ bi. Thánh tăng quả nhiên là giảng đạo lý, tiểu yêu tự tu luyện đến nay, chính xác chưa bao giờ giết qua vô tội, hơn nữa một lòng hướng thiện. Đường Tam Tạng vất vơ tay, thậm chí còn cho uống trà tiền. Đưa mắt nhìn đoàn người này rời đi, lão nãi nãi cầm những cái kia tiền đồng, đến còn vừa vặn chính là nàng bán nước trà tiền. Thật tốt, mấy tên này vẫn rất dễ nói chuyện, không giống những cái kia hoàn toàn không giảng đạo lý, gặp yêu liền giết cái gọi là đắc đạo đại sư. Tôn Ngộ Không vừa đi vừa nhìn chung quanh, ngươi hòa thượng này thực sự là càng ngày càng không thu liễm, tiếp tục như vậy, nào còn có yêu quái đưa tới cửa cho ngươi soát công đức công trạng. Tây Du trên đường cũng là quá trình tu luyện, bọn hắn nhất định phải kinh nghiệm đã định trước kiếp nạn, này cũng coi là một loại tu luyện, mới có thể thuận lợi đến Tây Thiên, hóa giải Tây Du lượng kiếp. Nhưng hôm nay, Tây Du trên đường yêu quái đều nghe tin đã sợ mất mật chạy trốn. Đây đối với hắn ngay từ đầu thiết tưởng dọc theo đường đi hàng yêu trừ ma, hoàn toàn khác biệt ta Đường Tam Tạng xem thường, bình tĩnh nói, có chút yêu quái, chú định tham lam, dù cho biết thế không thể làm, ngươi vẫn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thăm dò, bây giờ chẳng qua là vừa mới bắt đầu, hà tất vội vàng sao động. Tôn Ngộ Không kỳ thực không có gấp chút nào nóng nảy, nhất là nhìn qua Ngộ Không chuyện sau đó. Chỉ bất quá hắn cảm thấy dọc theo con đường này, quá mức gió êm sóng lặng, có chút không quen. Lao Tôn ta cũng không gấp nóng nảy a, chính là cảm thấy vô vị. Nói đến chỗ này, Tôn Ngộ Không dừng lại một chút, sau khi phản ứng vỗ đầu một cái ngẩng đầu kêu Đường Tam Tạng, sư phó, ngươi nhìn dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, cũng không cần ta tùy thị tả hữu che chở ngươi, ngươi xem có thể hay không thả ta điểm nhàn rỗi, để ta có rảnh trở về Hoa Quả Sơn một chuyến. Loại yêu cầu này hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục, Đường Tam Tạng không chút do dự liền mở miệng đáp ứng, ngươi muốn đi cứ đi à, sau đó nhớ về. Tôn Ngộ Không nhếch miệng nở nụ cười, mười phần vui thích nói, đi, lão tôn ta nhớ kỹ. Hắn gọi tới Cân Đầu Vân, tung người một cái thượng vân đóa, hô một chút như lưu tinh biến mất ở chân trời. Hạo Thiên Quyển nhìn hâm mộ vô cùng, hắn cũng nghĩ xin phép nghỉ, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lúc nào có thể trở lại Nhị Lang chân quân bên cạnh a? Cái này cả ngày chờ tại Bạo Phong Nhãn trung tâm cảm giác, thực sự quá run như cầy sấy, phản phất không để ý, liền sẽ bị Bạo Phong Nhãn bên trong phong nhận chém thành muôn mảnh. Tại kề cận cái chết vừa đi vừa về nhảy ngang nhiều lần cảm giác, đối với trái tim rất không hữu hảo a, lão hổ cũng nghĩ nghỉ ngơi, chần chờ một chút, mở miệng nhỏ giọng hỏi Đường Tam Tạng, vậy chúng ta muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chờ đại sư huynh sau khi trở về lại? Đường Tam Tạng cũng không chấp nhận lắc đầu, không không không, chúng ta tiếp tục đi, ngược lại hắn muốn đuổi theo tới cũng dễ như trở bàn tay. Lão hổ không lời nào để nói, địa vị thân phận chênh lệch quá lớn, hắn thậm chí cũng không dám phàn nàn. Không có cách nào, nhân gia lợi hại, xin phép nghỉ đều đơn giản như vậy. Hắn chỉ là một cái toạc kỵ, liền xin nghỉ phép tư cách cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục trở đi. Đường Tam Tạng đi tới. Tôn Ngộ Không đáp lấy Cân Đầu Vân ở chỗ này dạo qua một vòng, lập tức tại trong một chỗ núi rừng hạ xuống. Nơi phụ cận này chính là Ngũ Chỉ Sơn, bởi vì Ngũ Chỉ Sơn đã bị đẩy ngã, dưới mắt ở đây lại trở thành nơi vô chủ. Hắn rời đi không bao lâu, có chút tin tức linh thông tiểu yêu tinh đã thật nhanh chạy tới bên này chiếm địa bàn hắn ở chỗ này. Thời điểm cho dù là bị Ngũ Chỉ Sơn chấn áp, cũng không mấy cái yêu tinh dám đến bên này làm cản. Hắn vừa đi, vì chiếm giữ khối này hảo địa bàn, giấu ở chỗ tối yêu tinh đều xuất hiện, giống như người thối vị con ruồi một dạng. Tôn Ngộ Không lắc mình biến hóa, biến thành cái phổ thông người qua đường. Hắn nghĩ tới phụ cận thôn trang đi dạo một vòng, dầu gì cũng đến huyện thành đi một chút, thuận tiện hỏi một chút thôn trang hoặc trong huyện thành phạm nhân, trong tay bọn họ có hay không hoàng kim. Nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói, vị kia Thẩm Tiên sư mặc dù sẽ bán ra ngầm tu luyện cơ duyên tàng bảo đồ, nhưng mà muốn có được tàng bảo đồ lời nói, cái kia cũng nhất thiết phải trước tiên dâng lên hoàng kim vạn lượng. Hoàng kim? Lục Nhĩ Mi Hầu giống như thì cho hoàng kim 10 vạn lượng a. Chính mình cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cùng là tam giới tứ đại linh hầu một trong, cái kia ít nhất cũng phải cùng Lục Nhĩ Mi Hầu một dạng, chuẩn bị 10 vạn lượng hoàng kim. 10 vạn lượng, đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Hắn muốn hoàng kim lời nói, tự nhiên có thể dùng pháp thuật biến đến ra, nhưng như thế vừa tới, chỉ sợ sẽ làm tức giận tiên nhân. Dù sao như vậy thần bí khó lường cao nhân, nói thật, không cần thiết để ý những cái kia phàm tục vàng bạc chi vật. Cái này cái gọi là hoàng kim vạn lượng, chủ yếu vẫn là cân nhắc bọn hắn tâm thành không thành. Mình nếu là không bỏ ra nổi phần này thành ý, như vậy nhân gia đương nhiên sẽ không công đem cơ duyên tặng cho chính mình. Nghĩ tới như vậy, chính mình vẫn là phải thừa cơ nhanh chóng thu thập đủ vạn lượng hoàng kim. Nhìn thấy phía trước một nhà gạch xanh nhà ngói, Tôn Ngộ Không nhớ kỹ, có thể ở lại nổi nhà ngói, hẳn là còn tính là gia đình giàu có. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình thời khắc này ăn mặc, giống như là cái du học học sinh, hoàn toàn phạm nhân trang phục. Hắn đi ra phía trước, ở trước cửa gõ gõ, "Uy, có người hay không a?" "Uy uy uy." Cửa bị gõ phải vang ầm ầm, trong phòng truyền đến một tiếng thanh âm có chút gấp gáp, "Vân vân vân vân, tới rồi, tới rồi." "Ai nha?" Ban ngày đập đập đội vã như vậy mở cửa nam nhân vừa nhìn thấy là cái người xa lạ, lập tức cảnh giác lên, môn chỉ mở ra nửa bên, cũng không có ý định để cho người ta đi vào, "Ngươi là ai? Nơi đây có gì muốn làm?" Tôn Ngộ Không không nhìn nam nhân phòng bị, trực tiếp mở miệng dò hỏi, "Ngươi hẳn là bản địa tương đối có tiền cái kia một đợt người a?" Trung niên nam nhân càng thêm cảnh giác, "Ngươi nói gì vậy? Nhà ta rất nghèo." "Đừng nói nhảm, vừa rồi ngươi mở cửa, ta liền thấy ngươi tại giấu hoàng kim, đem nhà ngươi hoàng kim giao đi ra." "Hôn trướng đồ chơi, ngươi làm lao tử dễ khi dễ. Ban ngày liền dám đến cướp bóc đúng không?" Chương 137, thu thập hoàng kim chương 137, thu thập hoàng kim ăn cướp. Tôn Ngộ Không nhíu môi một cái, ánh mắt đều mang tiêu căng khó thuần ý tứ, "Lão Tôn ta tìm ngươi muốn hoàng kim, đó là công bình công chính mua bán, cũng không đến nỗi muốn cướp bóc, thật muốn ăn cướp, lão Tôn ta một gậy là có thể đem ngươi cái nhà này san thành bình địa." Tôn Ngộ Không nói xong, trong tay kim cô đồng bèo một cái bị lớn, trên mặt đất chọc chọc, trên mặt đất cấp tốc đã nứt ra, như mạng nhện tầm thường vết rạn. Đáng sợ như vậy khí lực cùng pháp thuật, trong nháy mắt dọa đến vừa rồi kêu gào nam nhân run chân quỳ xuống. Nam nhân liên tục dập đầu mấy cái khấu đầu, "Tha mạng tha mạng. Là ta nhào nặn mắt không biết Thái Sơn. Ngươi muốn hoàng kim lời nói, ta toàn bộ cho ngươi. Cam lòng hoàng kim, ít nhất có thể bảo trụ tự thân tính mệnh. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình trung quy là chậm một bước a. Sớm biết nên nghe thân thích lời nói, mang theo hoàng kim sớm chạy tới cái kia cao lão trang. Nghe nói cao lão trang bên kia có cái gì tiên tử tọa trấn, căn bản không có cái gì yêu ma quỷ quái, dám đi bên kia quấy rối. Hơn nữa người bên kia đều không nhận được hiếp bóc lột, đều có thể thu được hạnh phúc hỉ nhạc. Lấy ra toàn bộ lấy ra." Tôn Ngộ Không lười nhác giống Đường Tam Tạng như thế trấn an phàm nhân, vừa nghe nói đối phương muốn xuất ra hoàng kim, trực tiếp không nhịn được thúc giục. Nam nhân kia phàn nàn khuôn mặt, run run đứng lên, đi trong phòng đem hoàng kim lấy ra. Đó là một cái không lớn không nhỏ gỗ lim hộp, bên trong chứa tràn đầy 20 lượng vàng. Vàng óng ánh vàng lóng lánh tia sáng chói mắt, Tôn Ngộ Không xem xét liền nhận. Nam nhân đau lòng đang dỉ máu, nhưng lại không dám có nửa điểm bất mãn, chỉ run run đứng ở một bên. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, móc ra một bình đan dược kín đáo đưa cho hắn. "Đây là có thể tiêu tan bách bệnh thuốc, tổng cộng có 2 khỏa. Lão Tôn ta phía trước đại náo đâu xuất cung lúc tiện tay thu, coi như là dùng dạng này đổi lấy ngươi hoàng kim. Hắn còn không đến mức muốn cướp một phàm nhân đồ vật." Nam nhân kia không dám không chấp nhận, trong lòng chửi mắng Tôn Ngộ Không giả vờ giả vịt, 2 khỏa bùn bẩn hoàn liền đổi nhà mình 20 lượng hoàng kim, cái này cùng ăn cướp có cái gì khác biệt? Nhưng đối phương là thực sự có bản lĩnh, thật chọc giận tên côn đồ này, chỉ sợ tính mạng mình khó đảm bảo. Nam nhân lấy tới nhận lấy, còn muốn giả vờ cảm ơn đái đức dạng, kia thật là vinh hạnh của ta. Nam nhân trong mắt quay tít một vòng, có cái ý niệm, trong nháy mắt nổi lên náo hải. Hắn đem dược hoàn thu lại sau lại lập tức đối với Tôn Ngộ Không lộ ra muốn nói lại thôi thâm tình. Tôn Ngộ Không tối không nhìn nổi loại này làm bộ tư thái, vốn là muốn đi, thấy thế nhịn không được liếc mắt nói, "Ngươi còn có chuyện gì?" Nam nhân cau mày, thận trọng mở miệng thăm dò hỏi, "Xin hỏi ngài là đang thu thập hoàng kim sao?" Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, "Ngươi đây không phải nhìn thấy sao? Chẳng lẽ gia hỏa này còn biết nơi nào có hoàng kim?" "Là như vậy, nếu như ngài muốn hoàng kim lời nói, coi như ngươi đem phương viên trăm dặm nhân ra đều siêu mấy lần, cũng tuyệt đối tìm không ra bao nhiêu hoàng kim." Tôn Ngộ Không lông mày nhíu một cái, "Chuyện gì xảy ra?" "Cái này phương viên trăm dặm đều nhanh đến trong huyện thành, nơi đó gia đình giàu có rất nhiều, làm sao lại không có hoàng kim? Nếu là thu thập không đến đầy đủ hoàng kim, chính mình như thế nào cùng vị kia tiên sư giao hoán cơ duyên?" Tôn Ngộ Không càng nghĩ khí tức càng ngày càng trầm trọng. Nam nhân bị hắn bộ dáng nghiêm túc dọa đến trái tim chực nhảy, có thể vừa nghĩ tới kẻ trước mắt này cũng không tranh ra tay, suy nghĩ một chút vẫn là liều mạng một lần. "Ngài chắc chắn cảm thấy rất kỳ quái a. Dù sao cái này phương viên trăm dặm gia đình giàu có cũng không ít, trong nhà làm sao có thể không có dấu điểm hoàng kim?" Tôn Ngộ Không đánh giá người trước mắt này, "Không tệ, lão Tôn ta chính là muốn như vậy, chẳng lẽ ở trong đó còn có khác ẩn tình?" "Đúng vậy đúng vậy, trước đó vài ngày cũng không biết thế nào, tới một đám yêu quái, những cái kia yêu quái đem phương viên trăm dặm gia đình giàu có nhà có tiền vàng đều vơ vét sạch sẽ." Nói đến đây nam nhân liền càng thêm tức giận. "Ta là bởi vì khi đó tại ngoại địa làm ăn không có trở về, cho nên mới tránh thoát một kiếp, vốn là muốn nghe thân thích khuyên cáo, mang lên phía trước trong đêm rời đi nơi đây, tiến đến cao lao chàng, chỉ là vạn bạn không nghĩ tới, ngài liền tìm tới cửa." Tôn Ngộ Không vừa nghe nói lại có yêu tinh cùng hắn tranh hoàng kim, khinh thường hừ lạnh rêu cợt nói, "Một đám trong góc văng ra tiểu yêu tinh, hôm nay đụng vào lão Tôn ta kim cô đồng bên trên, coi như bọn họ xui xẻo." Tôn Ngộ Không hỏi hắn, "Ngươi câu nói này nói cho ta rõ, những cái kia yêu tinh bây giờ đều ở đâu?" Nam nhân trong lòng mừng thầm. Quả nhiên, dẫn lang hổ đánh nhau kế sách cuối cùng có hiệu quả. Mặc kệ ai thua ai thắng, làm cho những này nắm giữ pháp thuật giá hỏa nội đấu đứng lên, không rảnh vơ vét bọn hắn phàm nhân hoàng kim, đó đều là tốt. Ngay ở phía trước núi rừng bên trong, nghe nói là một đám yêu tinh tạo thành, người người yêu tinh cũng là có bản lĩnh thật sự. Tôn Ngộ Không xem thường, chỉ bất quá hắn cái mũi động cái động, trong không khí cũng không ngửi được bất luận cái gì yêu khí. "Ngươi xác định những cái kia yêu quái còn tại trong núi rừng?" Tôn Ngộ Không theo đối phương chỉ phương hướng nhìn một cái, ngược lại hỏi nam nhân. Nam nhân kiên định gật đầu, chỉ vào sơn lâm nơi xa, "Bọn hắn liền ở tại trên núi, ta phía trước gặp qua những cái kia yêu tinh, bọn hắn đã góp nhặt không thiếu hoàng kim, nghe nói là muốn mua thứ gì, ngài nếu như muốn lời nói, liền nhanh đi à, nếu là chậm một chút nữa, không chắc những cái kia yêu tinh liền đem hoàng kim đều xài hết. Tôn Ngộ Không sớm phát hiện nam nhân này tiểu tâm tư. Bất quá không quan trọng, chỉ có kẻ yếu, hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế dùng những thứ này châm ngòi lòng người mưu kế. Ngược lại hắn cũng muốn thu thập đại lượng hoàng kim, theo đối phương tới làm, cũng chưa chắc không thể. Đi, lão Tôn ta cũng nên đi, nếu là ngươi nói không đúng, lão Tôn ta thứ nhất trở về tìm ngươi tính sổ sách. Tôn Ngộ Không tung người một cái, Cân Đầu Vân Hồ một chút xuất hiện, tiếp nhận thân thể của hắn, siêu một tiếng, liền mây dẫn người biến mất ở nam nhân trước mắt. Nam nhân cả kinh trừng to mắt, dùng sức nào nặng, phát hiện trước mắt đã không thấy nửa cái bóng người. Bên này là thần tiên thủ đoạn sao? Đến vô ảnh, đi vô tung. Quả nhiên là lợi hại cực kỳ. Nếu là mình cũng có thể tu luyện, thật là tốt biết bao. Tính toán, dưới mắt quan trọng nhất là nhanh chóng chạy tới Cao Lao Trang. Ở đây mỗi một ngày có yêu tinh đi ngang qua, thực sự quá nguy hiểm. Lời nói phân hai đầu, bị nam nhân xác nhận trong rừng núi đám kia yêu tinh, bây giờ đang tại đầm nước thực chất trong động đá vôi kiểm kê lần này thu hết mà đến hoàng kim. Hoàng kim tại trong động đá vôi, lóng lánh kim quang, những cái kia yêu tinh cả đám đều tiếng cười nói cho chuyện, điểm nhẹ vàng âm thanh vô cùng rõ ràng. Chúng ta lần này có thể góp nhặt không thiếu, nhanh góp đủ vạn lượng hoàng kim a. Cầm đầu yêu tinh lão đại ôm trước mắt một tảng lớn vàng, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê, chỉ hận không được đem cơ thể đều tan vào hoàng kim bên trong. Góp đủ, đã góp đủ. Lão đại cười híp mắt lại, đến lúc đó chúng ta liền đi Cao Lao Trang, tìm vị kia tiên sư mua sắm tàng bảo đồ, chúng ta nhiều như vậy hoàng kim, đã đầy đủ có thể chứng minh chúng ta thành ý. Trong đó một cái bọ chét yêu tinh nghe nói như thế vội vàng vỗ trưởng đồng ý. Chương 138, quay về đội ngũ. Chương 138, quay về đội ngũ. Lão đại ngươi nói không sai. Chúng ta những ngày này cả ngày cướp hoàng kim, phương biên trăm dặm xuyên tới xuyên lui tìm kiếm, những người phàm tục kia cả đám đều mạnh miệng, rất giàu hoạt, không đem bọn hắn đánh cái gần chết, bọn hắn cũng không chịu đem hoàng kim giao đi ra. Một cái khác rắn hổ mang tiểu yêu cũng đi theo phàn nàn, đúng vậy à, những người phàm tục kia thực sự phiền phức, ta là trực tiếp giết mấy cái chấn nhiếp bọn hắn mới đem hoàng kim giao đi ra ngoài. Một đầu con run tiểu yêu ăn buồn, liên tục gật đầu nói, không tệ không tệ, những người kia chính là phạm tiện, không cho sự lợi hại của bọn hắn nhìn một chút, bọn hắn thật đúng là không thành thật đem hoàng kim giao đi ra. Lão đại cười càng ngày càng quái trá. May mắn chúng ta là có thủ đoạn yêu tinh, bằng không, thật đúng là không có cách nào thu tập được nhiều như vậy hoàng kim. Những thứ này các yêu tinh đang trò chuyện vui vẻ, bên ngoài đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Cả tòa động rộng rãi trong nháy mắt kịch liệt lay động, mấy cái yêu tinh đều bị cắn phải đông lạnh ra tây đổ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Địa Long xoay người sao? Dường như là xảy ra chuyện. Tôn Ngộ Không vung tay lên, trên đầm nước thủy toàn bộ bị rút sạch, hắn nhìn xem động rộng rãi, lạnh như băng nói, mấy người các ngươi tiểu yêu tinh, toàn bộ đều cho ta đây lão Tôn lăn ra đến. Những cái kia yêu tinh dọa đến run một cái. Tôn Ngộ Không không che giấu chút nào khí thế của mình, đó thuộc về đỉnh cấp cường giả cảm giác áp bách, trong nháy mắt bao phủ tại những cái kia tiểu yêu tinh trên thân, để bọn hắn cơ hồ không thương nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Chỉ nhìn khí thế áp bách, liền đã hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối phó. Mấy cái kia tiểu yêu tinh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn lề mà lề mề đi ra động rộng rãi. Đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt, cả đám đều sợ rất nhiều. Các ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Tôn Ngộ Không mặc dù nói bây giờ tạm thời gia nhập vào Tây Thiên Thỉnh Kinh đội ngũ, xem như nửa cái người xuất ra, nhưng mà cũng tuyệt đối không có bất năng sát sinh cấm kỵ. Hơn nữa mấy cái này xem xét liền biết khí tức bẩn đủ, dính vào không thiếu sát nhiệt. Thật muốn đem những thứ này toàn bộ siêu độ, Đường Tam Tạng cũng sẽ không vì thế mà giáo hơn hắn. Chúng ta đương nhiên vẫn là muốn sống. Trong đó một cái yêu tinh run run mở miệng. Mấy cái khác yêu tinh khóc không ra nước mắt, vội vàng đi theo đồng ý tốt lắm, lão Tôn ta cho các ngươi cơ hội sống sót, chỉ nhìn các ngươi thức thời hay không. Tôn Ngộ Không lạnh rên một tiếng, kim cô đồng nhẹ nhàng vừa gõ bên cạnh tảng đá lớn, tảng đá trong một chớp mắt bị gõ phải nát bấy. Chúng ta đều rất nghe lời. Có gì cần chúng ta hỗ trợ, ngài cứ việc nói. Tôn Ngộ Không sờ mó lỗ tai, chấn định nói, đem các ngươi phía trước vơ vét hoàng kim, toàn bộ nộp lên đi ra. Hán hỏa nhãn kim tinh phía trước đều thấy được, động đá vôi bên trong mấy cái kia yêu tinh chính là tại đến vàng. Ngài đang nói gì đấy yêu tinh lão đại muốn giả ngu, có thể lời còn chưa nói hết, Tôn Ngộ Không rút ra một sợi lông thổi qua đi. Lông tơ trong nháy mắt hóa thành cực lớn năm đấm, hướng về phía yêu tinh lão đại trọng trọng một quyền đập tới. Yêu tinh lão đại không hề có lực hoàn thủ, cơ hồ là trong chốc lát, liền bị đập ngất đi. Liên hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Còn lại mấy cái yêu tinh lập tức dọa đến không dám lên tiếng. Tôn Ngộ Không thổi một khí, thưởng thức trên mặt bọn họ sợ hãi, như cái kinh khủng đại ma vương tựa như hỏi, ta vừa rồi yêu cầu, các ngươi đều nghe được à? Các yêu tinh gật đầu như dã tỏi, nghe được. Như vậy hiện tại, đem các ngươi hoàng kim toàn bộ rời ra ngoài. Nếu là dám tư tàng một điểm, hắn chính là các ngươi hạ tràng. Tiếng nói vừa ra, mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài rơi xuống trên đất lao đại đột nhiên một ngụm máu phun ra. Các tiểu yêu tinh run lẩy bẩy, tại Tôn Ngộ Không phất tay ra hiệu phía dưới, liên tục không ngừng chạy về đem bên trong tấm gương rời ra ngoài. Từng dương vàng rời ra ngoài, Tôn Ngộ Không đều cẩn thận kiểm tra thực hư qua. Không có nửa điểm hàng giả, toàn bộ đều là chân chính hàng thật giá thật hoàng kim. Kiểm lại một chút số lượng, đi qua 10 vạn lượng. Xem ra bọn giá hỏa này thu thập hoàng kim động lực rất đủ, thế mà nhanh như vậy liền vơ vét nhiều như vậy hoàng kim. Toàn bộ đều ở nơi này, chúng ta tuyệt đối không dám tàng tư, vị đại nhân này, xin hỏi ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn lướt qua đi qua, ánh mắt cao cao tại thượng trực tiếp để các tiểu yêu tinh toàn bộ im lặng. Hoàng kim lão Tôn ta thu, các ngươi có ý kiến gì? Các tiểu yêu tinh trong lòng còn nhiều ý kiến, đều không ai dám sách. Tôn Ngộ Không hài lòng nhìn xem bọn hắn giận mà không dám nói bộ dáng, cười ha ha nói, đã các ngươi không có ý kiến, cái kia lão Tôn ta liền đi, cảm tạ khẳng khái của các ngươi đưa tặng. Tôn Ngộ Không quay đầu đi được gọn gàng, không có nửa điểm đền bù ý của bọn hắn. Phía trước cái kia phàm nhân thật sự phổ thông, mà những thứ này yêu tinh người người đều thân nhiễm sát nghiệt, hắn không thay trời hành đạo tu bọn hắn, cũng đã là đầy đủ nhân tử. Nhớ kỹ, lấy đi các ngươi hoàng kim chính là ta. Lão Tôn ta chính là 500 năm trước đại náo bầu trời Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tiêu sái đằng vân mà đi. Còn có một chút, các ngươi sau này nếu là còn dám loạn giết vô tội, lão Tôn ta nhất định một gậy đem các ngươi đánh chết. Trên mặt đất những cái kia yêu tinh thở mạnh cũng không dám, thẳng đến xác định Tôn Ngộ Không đã rời đi, lúc này mới len lén nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có điều nhớ tới chính mình tân tân khổ khổ thu thập hoàng kim, cứ như vậy bị toàn bộ ăn cướp sạch sẽ. Nghĩ như thế nào đến bị phân bạt phần. Nhất là yêu tinh lão đại, tức giận đến hung hăng một quyền nện trên mặt đất, một tiếng ầm vang tiếng vang, đập cái đại lỗ thủng đi ra. Chúng ta tiểu yêu tinh vì tu luyện, biện pháp gì đều thử qua, kết quả đều không qua được. Bọ chét tiểu yêu tinh tức giận đến trên nhảy dưới tránh lớn tiếng phàn nàn. Một cái khác rắn hổ mang tiểu yêu cũng rất phẫn nộ, một đấm đem bên cạnh cây cản eo đánh gãy. Chính là, thiên địa ngày nay tam giới cũng đã gần không có chúng ta yêu tộc đất dung thân. Nhớ năm đó thượng cổ hồng hoang thời điểm, chúng ta yêu tộc nhiều bị phong a. Mấy người bọn hắn đại tố khổ, nhưng lại không có một cái nào dám nói đi báo thủ. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều biết, đây chính là 500 năm trước liền dám đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, chỗ nào là bọn hắn những thứ này trong góc tiểu yêu tinh có thể đối phó được. Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, lại chạy tới ngoài ra có tên phồn hoa bên trong tòa thành lớn thu thập hoàng kim. Hắn trước kia đại náo thiên cung thời điểm cũng thu không thiếu đồ tốt, tùy tiện lấy chút phế liệu đi ra, cũng đủ để đổi về rất nhiều hoàng kim. Nếu là trong sạch nhà hoàng kim, hắn tự nhiên nguyện ý cho đồ vật cùng với trao đổi. Là những cái kia ác nhân, vậy cũng đừng trách hắn thay trời hành đạo. Dù sao, thu thập ác nhân sự tình, làm sao có thể gọi là ăn cướp đâu. Tôn Ngộ Không hoa vài ngày thời gian, đã đem 10 vạn lượng hoàng kim triệt để bật lại đầy đủ. Cái này, nếu là đến Cao Lao Trang, liền có thể trực tiếp cùng bị kia tiên sư đổi lấy cơ duyên. Kiểm kê qua hoàng kim số lượng, Tôn Ngộ Không đem hoàng kim thu lại, đáp lấy cân đầu vân nhanh chóng đuổi kịp đang tại Tây Du trên đường đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng bây giờ đang tại trong rừng ruộng đồng bên cạnh cùng một cày ruộng lão nông nói chuyện phiếm. Người lão nông kia một bên lau mồ hôi một bên tràn đầy phấn khởi nói, ta chính là cái kia Cao Lao Trang người, bất quá bên này có vài mẫu đất, dưới mắt đến trồng trọt thời tiết, cho nên liền tới đem mà trước tiên trồng lên. Ngài muốn đánh nghe Cao Lão Trang sự tình à, thật đúng là tìm đúng người. Ta dám nói không có người so ta càng hiểu rõ gần nhất Cao Lão Trang phát sinh những chuyện kia. Chương 139, Cao Lão Trang biến hóa chương 139, Cao Lão Trang biến hóa xem như Cao Lão Trang một thành viên, người này càng nói càng khởi kình, càng nói càng tự hào. Vậy ngươi nói một chút nhìn, bây giờ Cao Lão Trang cùng trước kia có cái gì khác biệt? Tôn Nộ không nghĩ đến vị kia tiên sư, trong lòng dâng lên vô số ý niệm, chỉ là liếc mắt nhìn chung quanh, chỉ có thể giả vờ không nhịn được thuận miệng hỏi một chút. Hay là chớ quá gấp, bây giờ trọng yếu là ổn định. Ngược lại cũng đã gần đến Cao Lão Trang. Tôn Ngộ Không ở trong lòng từng lần một nói với mình. Trước đó Cao Lão Trang chính là phổ thông trồng trọt nông trường, tối đa cũng chính là so địa phương khác giàu có điểm, không tính là có cái gì đặc biệt. Lão đầu nói lên cái này liền phất phất tay, nhớ lại cuộc sống trước kia, suy nghĩ lại một chút dưới mắt, trên mặt lộ ra chuyện cũng không thể đổi cảm khái. Bây giờ Cao Lão Trang cũng không phải cái gì phổ thông nông trường, bây giờ Cao Lão Trang à, đó là thần tiên chỗ ở, là động tiên phúc địa, là trên đất thiên đường. Các ngươi những thứ này chưa từng đi người a, thì sẽ không hiểu. Tôn Ngộ Không nghĩ đến vị kia tiên sư thủ đoạn, trong lòng nói thầm, ta làm sao có thể không hiểu? Chỉ bằng vị kia tiên sư tại Cao Lão Trang, bất luận cái gì chuyện không thể xảy ra, đều có phát sinh có thể. Thần tiên chỗ ở. Đường Tam Tạng niệm âm thanh A Di Đà Phật, cặn kẽ hỏi thăm về Cao Lão Trang tình huống bên kia. Chẳng lẽ bên kia một năm bốn mùa cũng đã mưa thuận gió hòa, không lo ăn uống, người bên kia cũng đã vượt qua giàu có thời gian? Người kia liên tục gật đầu, không biết như thế, còn đếm trên đầu ngón tay đếm ra liên tiếp chỗ tốt. Cũng không phải. Không chỉ như vậy, nơi đó cũng không người dám gây sự, không có lửa trên đặt dưới. Không có bóc lột nghiền ép, càng không có cái gì ác quỷ quái vật yêu ma quỷ quái tới quấy rầy mọi người yên ổn an bình. Đường Tam Tạng nghe lộ ra mỉm cười, lại phát ra từ nội tâm niệm câu A Di Đà Phật, đây thật là một nơi tốt, Bần tăng coi là thật muốn tận mắt nhìn một chút. Người kia thoải mái nói, các ngươi muốn đi, cái kia liền đi thôi, bất quá ta cảnh cáo các ngươi à, nhưng tuyệt đối đừng có cái gì ý đồ xấu, chúng ta kia thần nữ thu lại yêu ma quỷ quái tới, thế nhưng là nửa điểm không nương tay. Thần nữ? Tôn Ngộ không chỉ xác định bên kia có cái ẩn tàng thẩm tiên sư, nhưng từ chưa nghe nói qua có cái gì thần nữ. Hắn hiếu kỳ truy vấn, đó là một cái gì thần nữ? Có lai lịch gì? Người kia nói, thần nữ chính là chúng ta Cao Lão Trang ông ngoại nữ nhi, tên là Cao Thúy Lan, tu luyện pháp thuật sau đắc đạo thành tiên, chúng ta những phàm nhân này cũng đi theo gà chó lên trời, trải qua hạnh phúc thời gian. Hạo Thiên Quyền nghe nói thầm trong lòng. Cái gì thần nữ? Phàm nhân không có kiến thức gì, có chút ít pháp thuật, chơi chút ít trò xiết liền đem người phụng làm thần nữ. Có thể đem Cao Lão Trang dẫn dắt tới mức này, chắc chắn là sau lưng có khác cao nhân chỉ điểm. Ta bây giờ có thể ngày ngày đều phải cầu nguyện đâu, cầu nguyện chúng ta Cao Lão Trang thần nữ hết thảy thuận lợi, đem những cái kia dám ngấp nghé nàng ác quỷ quái vật yêu ma quỷ quái toàn bộ đánh chạy. Lời nói phân hai đầu, Quảng Hàn biệt viện bên trong, Cao Thúy Lan hít sâu một hơi, chung quanh lượn quanh linh khí đang nhanh chóng rèn luyện tinh luyện. Giống như nguyện hoa một dạng kia sáng bao phủ ở trên người, nổi bật lên nàng muốn là nhu mỹ dung mạo, càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Linh khí vận chuyển 99 cái tiểu chu thiên, đột nhiên, một đạo mạnh mẽ linh khí tung ra, trong chốc lát xuyên thấu tầng mây. Trên thiên đỉnh, Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên đã run một cái. Cố khí tức này, có phải hay không trong truyền thuyết thiên sinh đỉnh lò cực âm chi khí? Như vậy thanh thuần cực âm chi khí nếu là hấp thu, tuyệt đối có thể làm cho người rảo bước tiến lên một cảnh giới. Chỉ là không biết sẽ là ai nắm giữ cố này cực âm chi khí. Thái Bạch Kim Tinh tùy ý ném đi cái thủy kính thuật, trong gương nhanh chóng rõ ràng hiện ra Cao Thúy Lan dung mạo. Ân. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ đến Cao Thúy Lan cùng vị kia không mò ra nội tình đại năng, trong lòng nhất thời hiện ra vô hạn ý nghĩ. Đây là bởi vì vị kia đại năng tại, Cao Thúy Lan mới bước vào con đường tu luyện. Suy tính một chút, cũng rất dễ dàng biết được là Cao Thúy Lan bước vào con đường tu luyện sau, bởi vì công pháp, cơ thể chậm rãi đã biến thành như vậy trời sinh thích hợp mới bổ đỉnh lô thể chất. Vị kia đại năng sẽ không phải chính là nhìn chúng Cao Thúy Lan loại tiềm lực này, cho nên mới sẽ cố ý giúp nàng một cái a. Hắn liền nói, làm sao lại có người không cầu hồi báo làm một cái người phàm bình thường. Vị kia đại năng tâm, xem ra cũng không thế nào sạch sẽ. Vốn là còn cho là hắn có thể là đang chủ mưu cái gì nhằm vào thiên đình âm mưu, bây giờ xem ra, có thể đều chỉ là vì bản thân tư dục mà thôi, không có gì lớn mục đích. Bất quá, cứ như vậy, kỳ thực cũng không cần quá nhiều kiêng kỵ hắn. Loại này bởi vì bản thân tư dục liền dám tự mình đúng tay tây du lượng tiếp người, sớm muộn sẽ bị thiên đạo chế tài. Hắn liền đợi đến nhìn vị này sâu không lường được đại năng rơi xuống đáy cốc một ngày. Cao Thúy Lan căn bản vốn không biết mình vừa tu luyện ra quan, liền bị trên trời cái nào đó thần tiên nhìn rõ ràng. Nàng thu liễm khí tức, đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, liền cảm nhận đến chung quanh vô số dục dịch lạ lẫm khí tức. Lần này tu vi lần nữa tấn thăng một cái bậc thang sau đó, nàng cảm quan nhạy cảm hơn, phạm vi cũng càng thêm rộng. Đi ra Cao Thúy Lan ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, xem ra chính mình loại này thể chất đặc thù, cuối cùng vẫn là quá dụ người mắt. Những cái này tham lam yêu tình, tại thực lực tăng nhiều dẫn dụ phía dưới, chỉ sợ rất khó ngăn chặn lại trong lòng tham lam dục vọng. Đi về phía trước tới Cao lão gia vừa thấy được nữ nhi, lập tức vô cùng vui vẻ đi ra phía trước, "Con ta, ngươi đây là tu vi lại tình tiến sao?" Cao Thúy Lan tự tin gật đầu, "Có nhà mình phụ thân hành lễ, đúng vậy, lần này nữ nhi lại đột phá." Cao lão gia nhếch miệng cười không ngừng, liên tục vỗ tay gọi tốt, "Tốt tốt tốt, con ta chính là có tiền đồ. Cha vì ngươi cảm thấy tự hào. Có ngươi nữ nhi này, quả nhiên là quang tông diệu tổ a." Cao Thúy Lan đều bị nói có chút ngượng ngùng. Hai cha con trước tiên ở biệt viện bên trong tàn bộ, vừa trò chuyện lên tình huống gần đây. Ngoài biệt viện bên cạnh hộ viện, cả đám đều thủ vững cương vị, dù cho nhìn thấy Cao Thúy Lan hai cha con đi tới, cũng không có tùy tiện mở miệng chào hỏi, từng cái nghiêm túc ta không phải là tại đánh một hồi phòng thủ chiến. Chúng ta Cao lão trang bên trong người à, bây giờ cũng đã không lo ăn uống mọi nhà giàu có, Cao lão trang ruộng đồng cũng đã biến thành siêu cấp phì nhiêu ruộng tốt, loại cái gì đều có thể thu hoạch lớn, không chỉ như vậy, những cái kia cây nông nghiệp hấp thu linh khí nơi này thành thục lớn lên, đoán chừng cũng coi như là thần tiên thu hoạch, ta đã liên hệ thương gia, đến lúc đó bán lại giá cao lại có thể kiếm lời không thiếu tiền. Nghe được phụ thân làm như vậy, Cao Thúy Lan cũng không có phản đối, mà là cho cha nghiêm túc đưa đề nghị. Như vậy cũng tốt, phụ thân ngươi có thể kiếm lời chút hoàng kim, góp đủ vạn lượng sau, đi hỏi một chút Thẩm tiên sư, nói không chừng sẽ có thích hợp cơ duyên của ngươi. Nói lên cái này, Cao lão gia liền có chút thất lạc, bất quá rất nhanh lại giữ vững tinh thần tới. Ngươi nói không sai, mặc dù phía trước Thẩm tiên sư nói ta không có gì tu luyện thiên phú, bất quá thiên địa không thiếu cái lạ, nói không chừng cho hoàng kim sau đó, hắn thật đúng là sẽ cho ta một phần thích hợp ta cơ duyên. Chương 140, Cao Thúy Lan thực lực chương 140. Cao Thúy Lan thực lực có hy vọng lúc nào cũng tốt, Cao Thúy Lan rất rõ ràng điểm này, bởi vậy cũng bồi tiếp phụ thân một khối cười cười nói, đùa cho hắn vui. Đột nhiên, quảng hàn ngoài biệt viện bên cạnh truyền đến một hồi ùng ùng động tĩnh. Quần quần khói đặc cắt bay giả tiên tế điện, dần dần tại quảng hàn ngoài biệt viện bên cạnh lan tràn. Cao Thúy Lan cảm nhận được rất nhiều xa lạ yêu khí đang áp sát. Cao lão ra dọa đến run một cái, chân đều mềm nhũn. Cao Thúy Lan tay mắt lênh lẹ đỡ lấy hắn, "Phụ thân, ta chờ một lúc muốn cùng những cái này đến tìm phiền phức ánh mắt so chiều một chút, cho bọn hắn cái giáo huấn, để cho bọn hắn biết, chúng ta ở đây cũng không phải bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Trong lời nói ẩn chứa bừng bừng sát khí, Cao lão gia căn dặn vài câu để nàng cẩn thận, rất thức thời chạy trong phòng trở tay giữ cửa giam lại. Hắn bây giờ chính là một cái người bình thường, tại bây giờ loại này đấu pháp tình huống phía dưới, vẫn là tự giác trốn đi, không cần cho nữ nhi thêm vướng víu tốt hơn. Bên ngoài những cái kia bọn chuột nhắt, lén lén lút lút trốn tránh không ra, là dự định cả một đời liền ôn tại bên ngoài sao? Cao Thúy Lan lạnh rên một tiếng, dưới chân bật khí, cơ thể trong nháy mắt lăng không dựng lên. Nàng cầm ra bên trong kinh hồng kiếm, nắm chặt sử dụng một chiêu kinh hồng thập tam thức thứ nhất. Xôi trào mãnh liệt kiếm khí giống như từng vòng đẩy ra gợn sóng, cấp tốc bao phủ, tràn ngập đến trung quanh, đem những cái kia che khuất bầu trời bao cát sương mù gột rửa phải sạch sẽ. Thẩm An ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, không khỏi lòng sinh kinh hỉ. Thật tốt, chỉ cần không mưa, đừng ảnh hưởng hắn mở quán bán hàng, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Cao Thúy Lan nhưng không biết Thẩm An ý nghĩ, nàng coi như không biết, cũng biết tự giác giữ gìn bên này bình tĩnh, cho Thẩm An doanh tạo một cái thích hợp mở quán bán hàng hoàn cảnh lớn. Dù sao đây chính là vị kia đại năng số lượng không nhiều yêu thích một trong. Mắt thấy thật vất vả thi triển thủ đoạn công kích bị dễ như trở bàn tay hóa giải, kết bạn cùng đi ánh mắt nhóm người người đều khí cấp bại phôi. Bọn hắn bay vọt mà ra, chân trời hơn 5-6 cái yêu tinh, xếp song song, toàn bộ đều không có hảo ý nhìn chằm chằm Cao Thúy Lan. Ánh mắt của bọn hắn hung ác tham lam giống như là con mồi đang ngó chừng một khối thịt ngon. Chỉ cần có một điểm thời cơ lợi dụng, bọn hắn liền sẽ liều lĩnh nào tới, đem khối thịt kia nuốt luôn tiến bụng. Cao Thúy Lan cầm kinh hồng kiếm, chỉ hướng bọn hắn, tự tin lại tỉnh táo nói, các ngươi đều đi ra, vậy thì thật là tốt, tránh khỏi ta từng cái đi qua thu thập. Những cái kia yêu tinh cười, khẩu khí của ngươi thật lớn, bất quá là một cái phạm nhân mà thôi. luyện mấy ngày, thật đúng là cho là mình thành cái gì phi thiên độn địa đại năng. Nam, sáu cái yêu tinh cũng là thân huynh đệ, mấy người ăn ý một phiến mở, phân chung quanh trên dưới, giọt nước cũng không lọt bao vây Cao Thúy Lan. Mấy người đồng thời há mồm phun một cái, vô số quần quần cắt vàng bị phun ra, biến thành thành lưới dao cùng chiếc lồng cùng với vô số mũi tên, hướng về Cao Thúy Lan đánh tới. Ngươi cái tiểu nương bỉ, bây giờ đầu hàng, huynh đệ chúng ta mấy cái có thể cho ngươi một cái cơ hội sống. Nếu là không biết tốt xấu, ngoan cố chống lại đến cùng, huynh đệ chúng ta mấy cái ngay ở chỗ này trực tiếp đem ngươi hút khô. Cao Thúy Lan cười ha ha, quanh thân lập tức ngưng tụ ra vô số phi kiếm, theo nàng sử dụng kiếm chiêu, những phi kiếm kia cũng đã lấy đủ loại góc độ phương thức hướng về phía những cái kia mời khởi xướng tiến công. Trên không trong lúc nhất thời toàn bộ đều là song phương đấu pháp tràn ra linh khí, đầy trời cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh, âm vang điệt hai. Trên trời náo nhiệt, dẫn tới trên mặt đất vô số người quan sát. Lại là những cái kia yêu tinh tới gây chuyện a? Đó là cắt bằng a? Lần này yêu tinh quá kinh khủng, chúng ta tiểu thư có thể ngăn cản sao? Sẽ không cần chết a? Bình tĩnh bình tĩnh, coi như nhìn náo nhiệt thôi. Thẩm An mở miệng trấn an trên chợ những người kia. Ngược lại hắn cảm thấy cái này náo nhiệt thật đẹp mắt. Nói thật, Cao Thúy Lan đỉnh lô thể chất tất nhiên hấp dẫn người, nhưng mà những cái kia yêu tinh hẳn là đều thu đến phong thanh, biết Cao Thúy Lan không phải dễ chơi, dám ngấp nghé Cao Thúy Lan, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Có thể ngay cả như vậy, những cái kia yêu tinh cũng kiểm chế không được lòng tham của mình, che giả măng mọc ý đồ bắt đi Cao Thúy Lan. Những ngày này, Thẩm An xem như khoảng cách gần thấy được yêu tinh tham lam đáng sợ đến cỡ nào. Yêu tinh khát vọng trở nên mạnh mẽ tâm, cường liệt bao nhiêu. Tây du thế giới, vô luận là tiên Phật yêu ma hoặc phàm nhân đều tại ý đồ đi lên. A Thẩm An cảm thấy chính mình cũng nên muốn bày ngay ngắn tâm tính, cố gắng chuyên tâm bán tàng bảo đồ. Nhiều giấy tính tiền, nhiều soát công trạng, tiếp tục cố gắng trở nên mạnh mẽ. Trên trời cái kia hai cỗ khác biệt khí tức chiến đấu rất lâu, từ từ, cái kia cỗ cực âm chi khí lần nữa chiếm thượng phòng, bay đầy trời lăn cắt bảng, bất chi bất giác đã hoàn toàn biến mất. Mấy cái kia yêu tinh yêu khí cũng biến mất sạch sẽ, liền hồn phách khí tức cũng không có. Làm xong việc lại là không tìm được tàng bảo đồ trừ bát giới trở về, liền phát hiện bên ngoài nhiều sáu cái khuôn mặt mới trong nhà hậu viện. Ân, trừ bát giới cười ha hả đi tới, cùng bên trong luyện kiếm Cao Thúy Lan chào hỏi, ngươi đây là lại thu mấy người thuộc hạ a? Tiếp tục như vậy, ta nhìn ngươi đều có thể luyện một chi quân đội. Cao Thúy Lan xoay người nhảy lên, nhẹ như chim én ở trong mây cất cánh, lập tức vui đùa kiếm hoa nhanh chóng rơi xuống đất. Nói thật, ta cũng không muốn thu, bất quá giết bọn hắn có phần đáng tiếc, thả bọn họ trở về lại lưu lại hậu hoạn, cho nên ta chỉ có thể quyết định khế ước, đem bọn hắn thu hồi trong nhà hộ viện. Cao Thúy Lan cảm thấy chính mình làm như vậy hết sức chính xác, dù sao, lần sau lại có yêu tinh tới, như vậy thì có thể để những thứ này mới nhậm chức bọn hộ vệ đi đối phó. Nàng cũng không có thời gian cả ngày cùng những cái kia ngấp nghé chính mình yêu tinh đánh nhau. Nàng cũng là cần thời gian tu luyện được không? Mấy cái này yêu tinh tu vi đều không tính thấp, ngươi một lần đánh 6 cái, tiếp đó còn thắng. Ngươi tiến bộ có phần cũng quá nhanh. Trừ bắt giới dò xét mấy cái kia yêu tinh, xác định tu vi của bọn hắn tại mới bên trong cũng đã coi là không tệ cái kia một cấp bậc, càng thêm cực kỳ hâm mộ Cao Thúy Lan tiến bộ thần tốc. Mấy cái kia yêu tinh, cũng chính là mới nhậm chức bọn hộ viện bị nhìn thấy cảm xúc lên ngã, kém chút sắp khóc lên. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến, mới bắt đầu tu luyện không đến mấy tháng tiểu cô nương, thế mà lại có như thế thực lực khủng bố. Đó căn bản không bình thường. Liền xem như nắm giữ cực âm chi thể, cũng không khả năng ngắn ngủi trong vòng mấy tháng tiến bộ như thế thần tốc a. Cao Thúy Lan tuyệt đối là cái nào thần tiên chuyển thế, bằng không tu vi tuyệt không có khả năng lấy loại này tốc độ khủng khiếp phi tốc dâng lên. Bọn hắn là thật sự đi xác định nữ nhân này trước đó chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Ai biết bọn hắn sáu cái đại yêu còn không đánh lại một nữ nhân. Cao Thúy Lan cười cười, chư bắt giới trong mắt hâm mộ cũng không phải giả. Đặt ở mấy tháng phía trước, là nàng thật sự hâm mộ chư bắt giới có thực lực mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, mình đã không cần đi hâm mộ, bởi vì nàng có thể trở thành chính mình đã từng hâm mộ người. Cũng đừng chỉ hâm mộ ta, ngươi tuyệt không có khả năng so ta kém, chỉ có thể mạnh hơn ta. Nói đến, ngươi còn không có đào được thuộc về ngươi cơ duyên sao? Cao Thúy Lan ân cần hỏi han.